Chương 776, chiến mẹ ruột. Chương 776, chiến mẹ ruột. Thần tông một quyền này ra, không thể không nói, vô cùng kinh khủng. Hắn là dựa vào chính mình thực lực cưỡng ép đơn mở một đạo đi đến không bị định nghĩa cảnh, đây không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh có thể so với. Bởi vậy, hắn đối với mình tự tin vô cùng. Một quyền này, đủ để táng diệt vùng vũ trụ này. Nhưng hắn lực lượng không chế được tốt, chỉ nhằm vào người đeo mặt nạ một người. Toàn bộ lực lượng hội tụ tại một điểm phía trên, mà điều này cũng làm cho đến hắn uy lực của một quyền này biến đến càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn chẳng qua là một quyền, liền để đến Hỏa Vô Tận Thần sắc biến đến nghiêm túc, không thể không nói, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, này thần tông mặc dù chỉ là vừa đột phá, nhưng này khí tức lại vượt xa đồng dạng không bị định nghĩa cảnh cường giả. Một quyền này bên trong mang theo một loại thần bí quy luật, cũng chính là nghịch. Kỳ thật, nghịch cũng là vũ trụ quy luật một loại, mà lại là vũ trụ ý chí cho phép, dĩ nhiên, con đường này so đường thường muốn khó đi một chút, nhưng một khi thành công, cái kia lại thị phi thường tiên. Thần tông giờ phút này cũng là lòng tin tràn đầy, đây là hắn sau khi đột phá lần thứ nhất ra tay, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn trang cái lớn bước. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện mình tiết hầu bị một cái tay bắt lấy. Ngoa tạo, thần tông trực tiếp một bước. Cái gì quỷ? Ta là ai? Sau một khắc, chỉ thấy người đeo mặt nạ kia đột nhiên nhấc lên cổ họng của hắn, đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Ầm ầm. Nay một đập, thần tông đầu trước tiên nổ tung ra, ngay sau đó là thân thể từng khúc nổ tung, nhưng không có bị triệt để tan giết, mà là chỉ còn lại có linh hồn. Người đeo mặt nạ vẫn là nắm hắn nhất hầu linh hồn, chỉ gặp nàng tiện tay ném một cái, thần tông linh hồn liền bị ném đến một bên. Quỷ, thần tông bị ở nơi đó, vô pháp động đậy. Thần tông mặt mũi tràn đầy một bức, hắn không thể tin nhìn cách đó không xa người đeo mặt nạ. À, à. Một bên, Hỏa Vô Tận nhìn thoáng qua thần tông, lắc đầu, trong mắt tràn đầy thương hại, gia hỏa này vừa đột phá, liền tìm cho mình một cái không có khả năng chiến thắng đối thủ. Lần này, sợ là đạo tâm đều muốn cho làm mỡ. Không thể không nói, giờ phút này thần tông quả thật bị đánh hoài nghi nhân sinh. Hắn nhưng là dựa vào thực lực mình đi đến không bị định nghĩa đó a, mà hắn hiện tại thế mà liền người ta một chiêu đều không tiếp nổi, mà lại còn bị xuống. Hắn lúc nào thảm như vậy qua? Chưa từng có a. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, yên lặng. Hắn biết thần tông đánh bất quá, nhưng hắn còn chưa mở lời khuyên, cái tên này liền mãng đi lên. Dĩ nhiên, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, liền là thần tông bị đến như thế triệt để. Người đeo mặt nạ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thần tông, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể cần phải nắm chắc nha. Dứt lời, nàng phất tay áo bung lên, trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng võ đạo chi thế của tới, sau đó vì thần tông tái tạo thân thể. Trong chớp mắt, thần tông thân thể liền khôi phục. Không chỉ như thế, còn càng thêm cường đại. Người đeo mặt nạ đối thần tông ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, ngươi vừa rồi hẳn là không có chuẩn bị kỹ càng, tới. Một lần nữa, thần tông biết hầu lan lan, hắn vừa rồi đúng là không có tận toàn lực, nhưng lý trí nói cho hắn biết, dù cho vận dụng toàn lực, cũng hẳn là chơi không lại. Tuyệt vọng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật chính là liền có loại cảm giác này. Nhưng lần này, người ta cho hắn cơ hội. Một lần nữa. Đánh sao? Đánh. Chỉ là trong nháy mắt, thần tông trong mắt liền một lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Hắn thần tông cả đời chưa từng nhận thua qua. Quyết không nhận sợ. Hắn mãnh liệt đứng lên, hai tay nắm chặt, trong chốc lát, hắn thân thể cùng thần hồn bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng võ đạo quy luật lực lượng từ giữa thiên địa tụ đến, như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua thần tông, không có ngăn cản. Hắn biết, thần tông nếu là không nữa đánh một lần, này đạo tâm sợ là muốn triệt để hủy. Tới đi. Thần tông tầm mắt có chút dữ tợn, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền xông ra ngoài, sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa người đeo mặt nạ. Một quyền này, hắn là đem hết toàn lực. Hắn không tin trên đời này có như bức như vậy người. Hắn thần tông có thể là dựa vào thực lực mình đi đến không bị định nghĩa, làm sao có thể bị miểu sát? Tuyệt không có khả năng. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác mình hít thở không thông. Hắn biết hầu lại một lần nữa bị một cái tay nắm. Vẫn là người đeo mặt nạ kia tay. Thần tông. Người đeo mặt nạ đem thần tông nhấc lên, tiểu bằng hữu, ngươi hơi yếu đây. Thần tông. Người đeo mặt nạ tiện tay ném một cái. Bịch. Thần tông trực tiếp rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng. Quỷ ở nơi đó. Thần tông mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái gì quỷ? Hắn là. Thật không thể tiếp nhận a. Làm sao có thể? Hắn không tin. Nhưng sự thật tàn khốc liền bày ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, thần tông là thật sự có chút đạo tâm sụp đổ. Vốn cho rằng là đỉnh phong, nhưng mà lại bị miểu sát. Người đeo mặt nạ hai tay chắp sau lưng, nàng nhìn thần tông, tiểu bằng hữu, lại đến chứ? Thần tông có chút mở mịt nhìn xem người đeo mặt nạ, ngươi cảnh giới gì? Người đeo mặt nạ cười nói, không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Thần tông có chút đổi phế nói, ta đánh không lại ngươi. Đánh không lại. Người đeo mặt nạ nhìn chằm chằm thần tông, cái này nhận thua. Thần tông nhìn về phía người đeo mặt nạ, sát thực đánh bất quá. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta. Ồ. Người đeo mặt nạ cười nói, tiểu nói này, ta đây cần phải vũ nhục ngươi. Thần tông cả giận nói, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi vũ nhục người khác làm cái gì? Người đeo mặt nạ nói, thú vị. Thần tông. Người đeo mặt nạ lúc này lại nở nụ cười, nhẹ nhàng vung tay lên, trấn áp thần tông khí tức lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Thần tông khôi phục tự do. Thần tông hơi nghi hoặc một chút, ngươi có ý tứ gì? Người đeo mặt nạ nói, tiểu bằng hữu, võ đạo một đường, cần dũng cảm tiến tới, cần đại nghị lực, nhưng cũng cần đầu óc. Ngươi vừa mới đột phá, mà lại đi vẫn là đơn mở một đạo, độc lập với vũ trụ quy tắc bên ngoài, loại tình huống này, nếu là vẫn là này loại lỗ mãng tính cách, sớm muộn là muốn chết. Thần Tông do dự một chút, sau đó nói, ngươi không giết ta. Ngươi đeo mặt nạ cười nói, giết ngươi làm cái gì? Tựa như ngươi sẽ đi cố ý giẫm chết một con kiến sao? Thần Tông vẻ mặt lập tức liền đen lại, ngươi nói chuyện không thể khó nghe như vậy a. Ngươi đeo mặt nạ nói, ngươi có muốn hay không lại đánh một lần? Thần Tông biểu lộ cứng đờ. Ngươi đeo mặt nạ nhẹ nhàng phất phất tay, đi thôi. Thần Tông liền vội vàng đứng lên đi đến Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, giữ chặt Diệp Thiên Mệnh liền đi, hắn để cho chúng ta đi, Diệp Minh, chúng ta nhanh lên. Mặc dù Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ cũng hết sức khoa trường, nhưng Thần Tông biết, khẳng định không phải trước mắt người đeo mặt nạ này đối thủ, trước mắt người đeo mặt nạ này thực lực quá kinh khủng. Này loại khủng bố, hắn không cách nào hình dung, ngược lại liền là tuyệt vọng, sẽ để cho hắn tuyệt vọng. Sợ Diệp Thiên Mệnh không đi, Thần Tông một bên kéo hắn còn một bên thấp giọng nói, Diệp Minh, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chúng ta đi phát dục một thoáng lại đến tìm giá hỏa này báo thù. Diệp Thiên Mệnh lại là ngừng lại. Thần Tông vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói, Diệp Minh, đừng xúc động. Diệp Thiên Mệnh cười nói, Tông Minh, ngươi đi đi. Thần Tông lập tức có chút gấp, Diệp Minh, ngươi bình thường đầu óc không phải rất tốt làm sao? Lần này làm sao phạm xuẩn đây? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng gia hỏa này quá bất hợp lý, tuyệt đối không phải chúng ta có thể làm được qua. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, Tông Minh, ngươi đi đi. Thần Tông trầm giọng nói, ngươi không đi, ta đây cũng không đi. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, Tông Minh, đây là chuyện của chúng ta tự mình tới giải quyết, ngươi đi đi, không có quan hệ gì với ngươi. Thần Tông kiên định nói, không, ngươi không đi, ta liền không đi. Diệp Thiên Mệnh cười khổ, Tông Minh, thật không cần dạng này. Ngươi đi đi. Thần Tông vẫn lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh có chút đau đầu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa người đeo mặt nạ. Thần Tông nói, ngươi thật muốn cùng gia hỏa này đánh? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, nhất định phải đánh. Thần Tông do dự một chút, sau đó nói, Diệp Minh, ta cảm thấy ngươi sợ là đánh không lại a. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, đánh không lại cũng muốn đánh. Thần Tông. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi hướng phía người đeo mặt nạ đi đến, người đeo mặt nạ hai tay chắp sau lưng, cười nói, ta biết, ngươi chân lý định luật tiến nhập vũ trụ luật hải. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi chân lý định luật sẽ đối với ta hữu hiệu sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, thử nhìn một chút. Người đeo mặt nạ nhẹ gật đầu, vậy liền thử một chút. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra. Oanh. Trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời. Chân lý định luật. Làm này đạo chân lý định luật xuất hiện tại trong thiên địa lúc, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp lập tức từ giữa thiên địa bày ra. Cỗ khí tức này đã không chỉ là đại đạo quy luật, trong đó càng ẩn chứa vũ trụ ý chí lực lượng. Cảm thụ được Diệp Thiên Mệnh cái kia kinh khủng chân lý định luật khí tức, Hỏa Vô Tận thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên, chân lý định luật. Không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh này chân lý định luật bên trong ẩn chứa lực lượng đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng đại đạo quy luật. Cách đó không xa, Thần Tông hai tay nắm chặt, cũng là thần sắc ngưng trọng, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Diệp Thiên Mệnh thực lực so với trước xác thực mạnh rất nhiều, thế nhưng hắn cùng người đeo mặt nạ giao thủ qua, hắn cảm giác chính là người đeo mặt nạ này thật chính là thâm bất khả chắc. Mà Diệp Thiên Mệnh hiện tại là không có cho hắn loại cảm giác này. Cách đó không xa, người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh cái kia chân lý định luật, cười nói, tới. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, chu, chu. Thanh âm hạ xuống, ầm ầm. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên buông xuống người đeo mặt nạ đỉnh đầu. Chương 777, quỳ xuống. Chương 777, quỳ xuống. Chân lý định luật. Làm Diệp Thiên Mệnh nói ra chu cái kia một chữ lúc, một đạo khó nói lên lời màu vàng kim hồng lưu đột nhiên phóng lên tận trời. Đó không phải là đơn giản năng lượng, đó là chân lý cụ tượng hóa. Tại cái kia kim sắc hồng lưu bên trong, ngàn tỷ phù văn chìm nổi, mỗi một cái phù văn đều đại biểu cho một loại vũ trụ công lý. Làm cỗ này màu vàng kim hồng lưu xuất hiện trong nháy mắt đó, Hỏa Vô Tận lập tức vẻ mặt biến đổi, liên tục lùi lại, cỗ lực lượng này khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo chân lý định luật, giờ khắc này, hắn chân chính ý thức được bọn họ cùng Diệp Thiên Mệnh chi ở giữa chênh lệch. Cái chênh lệch này, thật chính là khó có thể tưởng tượng lớn. Bọn hắn này chút không bị định nghĩa vũ trụ quy luật, đều làm mà dùng, tựa như theo trong biển rộng tháo nước. Mà Diệp Thiên Mệnh chân lý định luật, bản thân liền là đại hải, căn bản không phải một cấp bậc. Giờ khắc này, Hỏa Vô Tận càng thêm kiên định chính mình đạo lý lớn nghiệp, nhất định phải định thuộc về mình luật, không nữa mượn người khác. Thần Tông cũng là thần sắc vô cùng nghiêm trọng, tại đây cỗ chân lý hồng lưu trước mặt, hắn cảm giác mình là bực nào nhỏ bé cùng yếu ớt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo hồng lưu. Đây mới thực sự là đụng chạm đến vũ trụ hạch tâm lực lượng a. Nhưng hắn Thần Tông cũng nhất định sẽ đi ra một đầu toàn con đường mới. Ánh mắt của hắn trước nay chưa có kiên định. Thanh Câu lặng lặng đứng tại chân lý hồng lưu trước, cái kia đủ để nghiền nát hết thảy đều màu vàng kim hồng lưu đưa nàng hoàn toàn bao phủ, nhưng nàng vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, tư thái không có chút nào cải biến. Cái kia đủ để cho Hỏa Vô Tận tuyệt vọng khủng bố uy áp rơi ở trên người nàng, lại như cùng gió xuân hiu hiu. Thần Tông nhìn trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, miệng há đến như là trứng gà đồng dạng lớn. Hỏa Vô Tận thì là thần sắc phức tạp. Vị này Thanh Câu cô nương, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng lúc này, Thanh Câu động. Nàng chẳng qua là chậm rãi giơ lên tay phải, duỗi ra cái kia mảnh khảnh ngón trỏ, sau đó đối lên trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài. Tại Diệp Thiên Mệnh ba người trong ánh mắt, cái kia đạo kim sắc hồng lưu vậy mà bắt đầu từng khúc nổ tung, nháy mắt, cái kia đạo kim sắc hồng lưu liền như là sáng chói pháo hoa đồng dạng từ giữa thiên địa bộc phát ra, lập tức yên diệt, tan biến sạch sành xanh. Chân lý định luật bị ép. Diệp Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, cũng không có ngoài ý muốn, dường như sớm có đoán trước. Thanh Câu chậm rãi thu hồi ngón tay, phản phất chẳng qua là phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ. Thanh Câu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chậm rãi nói, ngươi thấy chân lý bất quá là nảy vô tận vũ trụ bên trong, một đầu dâng trào dòng sông. Nói xong, nàng rũa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Thiên Mệnh thân thể bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, một đầu màu vàng kim hồng lưu từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chính là hắn chân lý định luật. Đầu này chân lý định luật hóa thành một đầu sáng chói rõ ràng biên giới, tuân theo lấy đặc biệt đường sông chảy xiết màu vàng kim quang hạ. Nó vẫn như cũ trắng lệ, lại không tuyệt đối. Thanh Câu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, đường sông có đạo, dâng trào không ngừng, là quy luật, cũng có thể coi là như lời ngươi nói chân lý. Nói xong, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua đầu kia dòng sông màu vàng nóng quy tích, tiếp theo, ngón tay của nàng nâng lên, chỉ hướng đầu kia dòng sông màu vàng nóng bên ngoài, chỉ hướng cái kia vô ngần, hắc ám thâm thúy vũ trụ thâm không, nhưng dòng sông bên ngoài là gì? Nói đến đây, nàng nở nụ cười, là thai nghén dòng sông đại dương mênh mông, là tạo nên đường sông sông núi. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, đối phương nói tới là chân lý định luật bản chất. Chân lý định luật bản chất. Chân lý định luật là như thế nào bị định nghĩa? Dựa vào cái gì định nghĩa là chân lý? Hẳn là chúng sinh ý chí, vẫn là cá nhân ý chí, cũng hoặc là vũ trụ ý chí. Nếu là này ba loại ý chí có xung đột, như vậy nên như thế nào? Diệp Thiên Mệnh giờ khắc này hiểu rõ, chân lý định luật chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nó mặc dù thu được vũ trụ ý chí tán thành, thế nhưng hắn biết rõ, vũ trụ ý chí đối với chân lý có lẽ cũng không có để ý như vậy. Đối phương để ý, khả năng bèn bèn chẳng qua là cần cân bằng. Mình có thể truy cầu chân lý, cũng có thể phụ thuộc đại thế, nhưng nếu là có một ngày chính mình theo đuổi chân lý cùng mình phụ thuộc đại thế có chỗ xung đột, khi đó nên như thế nào? Là kiên trì chân lý, còn tiếp tục phụ thuộc đại thế. Chân lý là hắn Diệp Thiên Mệnh truy cầu đại đạo sơ tâm, cũng là hắn đại đạo căn bản, phụ thuộc đại thế là hắn Diệp Thiên Mệnh sinh tồn chi đạo. Nói cách khác, làm chúng sinh cùng phía trên co xung đột lúc, hắn Diệp Thiên Mệnh là lựa chọn chúng sinh, vẫn là lựa chọn phía trên. Bản chất, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hiểu rõ, mình nếu là muốn theo đuổi chân lý, kiên định không thay đổi quán triệt chân lý, liền không thể hoàn toàn ỷ lại đại thế hoặc là cái gì khác. Liền giống trong thế tục, có người muốn cải biến quốc gia chế độ, muốn cho quốc gia này biến đến càng tốt hơn, nhưng nếu như hoàn toàn ỷ lại phía trên hoàng đế, trừ phi hoàng đế cùng ngươi ý nghĩ là hoàn toàn tương tự, không phải, đừng nói cải cách thành công, liền là chết già đều rất khó. Chân lý bản chất là cái gì? Là căn cứ vào chúng sinh tán thành cùng tuân theo. Chính mình muốn đi con đường, hẳn là từ dưới đi lên, làm đại đa số người đều nhận định đạo lý này là đúng thời điểm, hay kia là chân lý. Chân lý định nghĩa, không nên do cá nhân, hoặc là do một cái nào đó ý chí tới định nghĩa, mà là làm do chúng sinh tới định nghĩa. Lúc trước hắn đường là phụ thuộc đại thế, cũng chính là vũ trụ ý chí, sơ kỳ tự nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu như một mực làm như thế, cuối cùng tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Từ cổ chí kim, cải cách biến pháp người, có bao nhiêu người có thể đến chết già? Trừ phi mình là hoàng đế, đại quyền trong tay, ta cùng chúng sinh chung định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh tu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa người đeo mặt nạ, tại sao phải chỉ bảo ta? Người đeo mặt nạ cười nói, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, đánh đã dậy chưa ý tứ. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, ngươi đổ sát Dương gia, mục đích lại là cái gì? Người đeo mặt nạ nói, đơn thuần không có nhìn. Lý do này có thể chứ? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Người đeo mặt nạ cười nói, Diệp Thiên Mệnh, ngươi biết ngươi muốn như thế nào mới có thể đủ đánh bại ta sao? Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, ta nghĩ, ta hẳn là rất khó đánh bại ngươi. Tại không có lúc giao thủ, hắn liền biết, hắn không có cái gì phần thắng, đây là một loại bản năng trực giác, cho dù hắn đã hoàn thành chân lý định luật. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, hắn cùng đối phương chênh lệch, vẫn như cũng là lớn như vậy. Lớn đến hắn hiện tại cũng nhìn không thấy đáy. Đánh như thế nào? Đánh không lại. Thanh Câu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, bây giờ liền bắt đầu muốn nhận thua sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không phải nhận thua, ta chẳng qua là thấy rõ hiện thực, ngươi tại vượt qua ta nhận biết phương diện nhìn xuống ta, ta hiện tại liền ngươi hạn mức cao nhất đều không nhìn thấy, ta làm sao có thể đủ đánh bại ngươi? Hắn sở dĩ muốn tới tìm đối phương, liền là muốn nhìn xem, hắn cùng đối phương chênh lệch còn có bao nhiêu. Nếu như tại cùng đối phương trong lúc giao thủ, hắn có thể thấy đối phương hạn mức cao nhất, như vậy, hắn liền có hy vọng, nhưng kết quả chính là căn bản không nhìn thấy đối phương hạn mức cao nhất. Siêu việt. Làm sao siêu việt? Tuyệt vọng. Thanh Câu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thần Tông, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể siêu việt ta không? Thần Tông nhìn thoáng qua Thanh Câu, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Thanh Câu nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, đọc sách quá nhiều, quen thuộc lịch sử quy luật, vũ trụ quy luật là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt, vì sao? Bởi vì có đôi khi sẽ quá thông minh, này loại thông minh, có đôi khi sẽ để cho một người mất đi một loại khí, cái kia chính là lòng dạ cùng nhiệt khí. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại. Thanh Câu tiếp tục nói, bởi vì dạng này người thường thường cảm giác mình có thể thấy rõ quy luật, thấy rõ quy luật về sau, hắn liền sẽ tuyệt vọng, cảm thấy có một số việc là sức người không thể có thể cải biến được. Nhưng ngươi đọc thuộc lòng cổ sử, hẳn là rõ ràng, tại đây vô tận trong lịch sử, có chút vĩ đại người, tỷ như một vị nào đó bắt đầu một cái bát, kém chút chết đói, làm qua tên ăn mày cái vị kia khai quốc hoàng đế. Dùng ngươi bây giờ tâm cảnh đi xem hắn bắt đầu, ngươi sẽ không cho là hắn sẽ thành công, đúng không? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Thanh Khâu tiếp tục nói, gần nhất một vị, liền là Dương gia vị kia Thanh Sam kiếm chủ, ngươi biết hắn đã từng đối mặt tao ngộ sao? Hắn cái này người, thiên phú phương diện này, kém xa các ngươi đằng sau vài vị thiên mệnh nhân, nhưng có một dạng, hắn là vượt qua các ngươi, cái kia chính là tâm tính, hắn một đường đi tới, không có nhận thua qua. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tâm tính chia rất nhiều loại. Có vài người trong xương cốt liền có loại kia không chịu thua tín niệm, bất kỳ gặp chắc trở, chỉ cần ép bất tử hắn, đều sẽ khiến cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Dù cho đối thủ mạnh hơn, thì tính sao? Người nào còn không là một người? Đối phương có thể làm đến, ngươi dựa vào cái gì liền làm không được? Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy, có cái sự thật chính là, Thanh Sam kiếm chủ năm đó gặp phải kẻ địch, giống như không có chúng ta gặp phải biến thái như vậy. Ngươi không thể dứt bỏ sự thật không nói, đúng không? Thanh Câu gật đầu, xác thực. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta tâm tính cũng không kém, chẳng qua là vị trí hoàn cảnh cùng Thanh Sam kiếm chủ hoàn cảnh khác biệt. Không chỉ hoàn cảnh khác biệt, vị trí thời đại cũng khác biệt, hắn thời đại kia, quan huyền trật tự cũng không thành lập, cường giả vi tôn, giết người không phạm pháp, sau đó tới quan huyền vũ trụ, là pháp trị thế giới, đừng nói giết người, người đánh người đều phải trả giá đắt, ngươi. Thanh Câu đột nhiên cắt ngang Diệp Thiên Mệnh, ngươi hết sức có thể giảng đạo lý đúng không? Nói xong, nàng vươn tay nhẹ nhàng để ép. Ầm ầm. Diệp Thiên Mệnh còn chưa phản ứng lại, chính là bịch một tiếng quỳ ngay tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh. Thanh Câu đột nhiên đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, phía sau nàng xuất hiện một cái ghế, nàng chậm rãi ngồi trên ghế, sau đó nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, đến, tiếp tục giảng đạo lý của ngươi. Diệp Thiên Mệnh. Thanh Câu đột nhiên nhìn về phía Thần Tông, ngươi cũng quỳ. Tiếng nói rơi. Bịch. Thần Tông trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Thần Tông lập tức rất đỗi không phục, không, dựa vào cái gì, ta cũng muốn quỳ. Ta. Thanh Câu nói, các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Hảo huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không phải sao? Thần Tông đột nhiên buồn theo tâm đến, trực tiếp khóc lên, cho tới bây giờ liền không có hưởng qua phúc, đi cùng với hắn về sau, ngày ngày liền là bị mẹ nhà hắn đánh đập. Mọi người, chương 778, mẹ ruột giáo dục. Chương 778, mẹ ruột giáo dục. Thần Tông thật chính là càng khóc càng đau lòng a, hắn từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, một đường quét ngang. Nhưng mà gặp được Diệp Thiên Mệnh về sau, ngày ngày liền là đánh đập. Đơn giản liền không hợp thói thường. Hai người liền bị ở nơi đó, vô pháp động đậy. Đều thử qua phản kháng, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ có tuyệt vọng. Thanh Câu ngồi trên ghế, nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, làm sao không nói? Diệp Thiên Mệnh mặt không biểu tình, ngươi không giảng đạo lý, ta có thể làm sao? Thanh Câu cười nói, ngươi cũng biết đạo lý này a. Diệp Thiên Mệnh yên lặng, nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, Thanh Câu trong lòng mềm nhũn, ôn thanh nói, giảng đạo lý, cũng muốn phân trường hợp, loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc, không phân trường hợp liền giảng. Liền giống với Phật gia chú trọng muốn nhân nghĩa, không thể sát sinh, nhưng ngươi gặp qua hòa thượng đi trên chiến trường khuyên người bỏ xuống đồ đạo sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Thanh Câu, ta sở dĩ sẽ giảng đạo lý, là ta cho là ngươi sẽ giảng đạo lý, nhưng không nghĩ tới, ngươi không giảng đạo lý. Mẹ nó, hắn đúng là có chút bị khuất. Hắn vừa rồi sở dĩ giảng đạo lý, đúng là coi là đối phương là một cái giảng đạo lý người, nhưng không nghĩ tới, đối phương giảng thực lực, đơn giản ngoại tạo. Này còn chơi quả trứng trứng. Thanh Câu đột nhiên cười nói, có muốn sống hay không? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thanh Câu, nghĩ Thanh Câu nở nụ cười, cái kia, ngươi cho ta một cái lý do. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Thanh Câu, ta hiện tại như vậy yếu, ngươi giết ta, không tốt đẹp gì chơi, không phải sao? Thanh Câu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ngươi nói rất đúng. Một bên Họa Vô Tận không nỡ nhìn thẳng. Này rõ ràng liền là nghĩ nhường a. Mà lúc này, Thanh Câu lại nói, ngươi muốn trở nên mạnh hơn, nhưng dù sao cũng phải có một cái thời gian kỳ hạn a. Ta không có khả năng chờ ngươi cả một đời. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó liền muốn mở miệng, lúc này, một bên Thần Tông đột nhiên gần giọng nói, 10 năm. Ngươi cho ta nhóm thời gian 10 năm. Chúng ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh lập tức rất đỗi chấn kinh, một cước trực tiếp đá hướng về phía Thần Tông, đem hắn đạp bay hơn mấy trăm mét xa. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Thanh Câu, đang muốn mở miệng, Thanh Câu lại nói, "Tốt, liền cho các ngươi 10 năm." Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, "Không phải 10 năm, ta..." Thanh Câu nói thẳng, "Nói 10 năm liền 10 năm, không nữa sửa đổi. Các ngươi hai cái nhớ kỹ, 10 năm sau, ta sẽ tới tìm các ngươi, lúc kia các ngươi nếu là đánh không bại ta, ta liền giết các ngươi, còn có các ngươi bên người hết thảy có quan hệ người." Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi. Họa Vô Tấn vội vàng đuổi theo. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ ngưng kết, đột nhiên, hắn một thoáng gọi tới Thần Tông trước mặt, sau đó nắm chặt Thần Tông cổ áo, cả giận nói, ngươi điên rồi sao? 10 năm. Ngươi có phải điên rồi hay không? Thần Tông ngượng ngập cười cười, ta chính là nghĩ trang bức. Cải trang. Diệp Thiên Mệnh cả giận nói, mẹ nhà hắn, ngươi từng ngày học với ai? Liền biết mẹ nhà hắn trang bức. Thần Tông yếu đất nói, theo ngươi học. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn buông ra Thần Tông, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, báo ưng à. Mẹ nó. 10 năm. Thảo. Đánh như thế nào? Này làm sao đánh? Một bên, Thần Tông thận trọng nói, Diệp huynh, đừng sợ. Chúng ta muốn tin tưởng chúng ta chính mình, chúng ta khẳng định mẹ nhà hắn có thể làm. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Thần Tông, không nói lời nào. Thần Tông có chút chột dạ. Hắn kỳ thật cũng là có chút hối hận, vừa mới liền là đầu góc phát sốt, nghị trang cái bức. 10 năm. Hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ cùng Họa Vô Tấn rời đi hướng đi, sau đó nói, đi thôi. Việc đã đến nước này, tiếp tục bên trong hao tổn, đã không có ý nghĩa. 10 năm. Mặc dù hết sức nhức cả trứng, nhưng lại có thể làm sao đâu. Ai kêu gặp được như thế một cái bao cỏ đâu. Thần Tông đội vàng đi theo. Một bên khác, Thanh Khâu nhìn phía xa rời đi Diệp Thiên Mệnh, yên lặng không nói. Lúc này, Lão Dương xuất hiện ở Thanh Khâu bên cạnh. Lão Dương nói, Thanh Khâu cô nương, còn muốn can thiệp hắn tiếp xuống. Thanh Khâu lắc đầu, 10 năm này, khiến cho hắn tự do phát huy. Lão Dương nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng có chút sợ Thanh Khâu cố ý cho Diệp Thiên Mệnh tìm đúng tay, nếu như là Thanh Khâu đến cho Diệp Thiên Mệnh gia tăng gặp chắc trở, dù cho Diệp Thiên Mệnh hiện tại đã phi thường mạnh mẽ, nhưng vậy tuyệt đối cũng là sẽ rất thảm. Hiện tại không nữa can thiệp, nhường Diệp Thiên Mệnh tự do phát huy, đến mức Diệp Thiên Mệnh có thể phát triển thành cái dạng gì, liền thật chỉ có thể xem bản thân hắn. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, rất lâu mới thu hồi tầm mắt, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Họa Vô Tận, nàng lòng bàn tay mở ra, một bức họa xuất hiện tại Họa Vô Tận trước mặt, đây là ta vẽ ra, đối ngươi mà nói, hẳn là có chỗ trợ giúp. Họa Vô Tận đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng tiếp nhận bức họa kia, làm thấy họa bên trong nội dung về sau, hắn đồng tử lập tức bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Thanh Khâu nói khẽ, không muốn chấp mê với mình họa thế giới, tầm mắt nếu như chỉ dừng lại ở vẽ phương diện, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào chân chính phá họa. Ngươi có khả năng vẽ tranh, nhưng không thể làm tù chính mình lồng giam. Nói xong, nàng quay người rời đi. Họa Vô Tận nhìn về phía Thanh Khâu, không nói gì, chẳng qua là làm một lễ thật sâu. Lao ra đi theo Thanh Khâu rời đi. Mà Họa Vô Tận biết, hắn cùng Thanh Khâu ở giữa hợp tác, dừng ở đây rồi. Họa Vô Tận lập tức có chút thất lạc. Kỳ thật, nếu như có khả năng nhiều cùng một quãng thời gian, nhiều học tập một thoáng, như vậy, hắn hẳn là còn có khả năng đi càng xa càng xa. Nhưng hắn biết, cơ duyên của hắn dừng ở đây rồi. Bất quá, cũng đã đủ. Hắn thu hồi bức họa kia, quay người rời đi. Cách đó không xa, Thanh Khâu hướng phía nơi xa đi đến, Lão Dương một mực đi theo. Lão Dương nói, Thanh Khâu cô nương, hiện tại chúng ta không đi theo Tiểu Thiên Mệnh hắn, cái kia. Thanh Khâu mỉm cười, nên đi xem một chút anh ta. Lão Dương hai mắt híp lại. Diệp Huyền. Thanh Khâu nói khẽ, Tiểu Thiên Mệnh cùng ta ca. Có đôi khi liền là quá thông minh, mà có đôi khi quá thông minh không là một chuyện tốt đây. Lão Dương gật đầu, bốn vị này Thiên Mệnh nhân, tâm nhãn nhiều nhất, không thể nghi ngờ liền là Diệp Huyền cùng Diệp Thiên Mệnh, Diệp Quan kỳ thật còn tốt. Diệp Quan mặc dù có đôi khi cũng chơi tâm nhãn, nhưng kỳ thật vẫn là vô cùng chính phái, có chút cùng loại Mục Quan Trần loại kia. Nhưng Diệp Thiên Mệnh cùng Diệp Huyền cũng không phải. Diệp Huyền là thuộc về loại kia không biết xấu hổ nhiều đầu óc, mà Diệp Thiên Mệnh thuộc về loại kia buồn bực làm chuyện xấu cái chủng loại kia, tâm kế quá sâu. Không chỉ như thế, gia hỏa này mặt ngoài còn theo không biểu hiện ra đến. Thanh Khâu đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Lão Dương đi theo, hắn biết Diệp Thiên Mệnh sự tình có một kết thúc, hiện tại nên Diệp Huyền. Dường như nghĩ đến cái gì, Lão Dương thấp giọng nói, Thanh Khâu cô đường, Tiểu Thiên Mệnh hiện tại mặc dù đã đẩy ngã mấy vị kia không bị định nghĩa cảnh, nhưng tiếp xuống vùng vũ trụ này trật tự. Thanh Khâu bình tĩnh nói, hắn sẽ xử lý tốt. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục bay tới Lão Dương trước mặt, đem vật này giao cho sở tộc cái kia người thiếu niên. Sở Thiên Nam. Lão Dương thần sắc phức tạp, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này Thanh Khâu cô nương lại còn nhớ kỹ cái kia người thiếu niên. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận quyển trục, sau đó nói, Tiểu Thiên Mệnh bị phong ấn thiên phú, muốn hay không lại cho hắn giải phong một chút. Thanh Khâu nói, nghe ngươi. Lão Dương. Diệp Thiên Mệnh đi tới phía dưới, giờ phút này, các đại thế lực cùng chúng sinh cường giả đều không có rời đi, cũng còn tốt, Sở Thiên Nam ổn định chẳng diện. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đến, Sở Thiên Nam lập tức thở dài một hơi, hắn năng lực theo đủ, nhưng thực lực cũng không đủ, nếu như không phải Diệp Thiên Mệnh trước đó, này chút các đại thế lực là quả quyết sẽ không nghe hắn. Đồng thời hắn cũng là có chút lo lắng, có câu lời nói rất đúng, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, chỉ giang sân khó. Mà lại, thế cục bây giờ còn không phải bình thường phức tạp, sơ sót một cái, liền sẽ ra vô tận vấn đề. Mới thế lực cũng ở giữa, nên làm như thế nào cân bằng? Đương nhiên, những vấn đề này tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh một khắc này, hắn liền triệt để dứt bỏ. Những vấn đề này, hiện tại hẳn là do Diệp Thiên Mệnh đến giải quyết. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông xuất hiện ở trong sân về sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong ánh mắt vẫn là như trước đó như vậy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Diệp Thiên Mệnh thì là trước nhìn về phía cách đó không xa cái kia Sở Chiêu Hành cùng Trường Võ Quân, Sở Chiêu Hành chẳng qua là nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Trường Võ Quân thì là đi tới, cười nói, Diệp công tử, chúc mừng. Diệp Thiên Mệnh ôm quyền, cảm tạ các hạ lần này đến đây tương trợ. Trường Võ Quân cười nói, nhưng thật ra là đang giúp chúng ta chính mình. Võ Tông trước đó bị đuổi ra ngoài, hắn trọng thương có thể nói, hắn cùng Võ Tông đều đã đến bên bờ hủy diệt, đây cũng là hắn tại sao phải lựa chọn đến giúp Diệp Thiên Mệnh duyên cớ. Bởi vì đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, lần này đại chiến đánh tới đằng sau, sẽ dùng loại phương thức này kết thúc. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp miểu sát không bị định nghĩa cảnh cường giả. Không chỉ hắn, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên Mệnh vừa nhìn về phía cách đó không xa Thần Thánh Võ Đế cùng Thương Sơ, hai người giờ phút này đều đã đi đến không bị định nghĩa. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh xem ra, Thần Thánh Võ Đế cười nói, chúc mừng Diệp công tử. Hai bọn họ kỳ thật đều có chút phức tạp, vừa mới qua đi bao lâu. Trước mắt cái này Diệp Thiên Mệnh bây giờ liền đã phát triển đến loại trình độ này. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, chư vị, ta muốn ở chỗ này thành lập được một cái hoàn toàn mới trật tự, các ngươi thấy thế nào? Thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Mọi người nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Trật tự cũng bị lật đổ, tự nhiên phải có trật tự mới, không phải vùng vũ trụ này lập tức liền sẽ đại loạn. Chẳng qua là mấy người đều có chút hiếu kỳ, này Diệp Thiên Mệnh muốn thành lập một cái dạng gì trật tự đâu? Diệp Thiên Mệnh chậm rãi quay người nhìn về phía những cái kia chúng sinh, giờ phút này chúng sinh cũng đang nhìn hắn Diệp Thiên Mệnh. Trải qua trước đó trận đại chiến kia sau, có thể nói hắn Diệp Thiên Mệnh bây giờ đang ở vùng vũ trụ này hy vọng đó là trước đó chưa từng có cao, thực lực, hy vọng toàn bộ đều có. Mà bây giờ vậy ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt có một cái vấn đề rất lớn, vấn đề này chính là như thế nào cân bằng từng cái giai cấp mâu thuẫn vấn đề. Khác biệt thực lực người, nhu cầu của bọn hắn khác biệt, cân bằng là một đại vấn đề, giai cấp cân bằng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thiên Mệnh trong óc đột nhiên nhiều một cái hoàn toàn mới lý niệm. Chương 779, thanh câu vừa bày trắng. Chương 779, thanh câu vừa bày trắng. Giai cấp cân bằng. Rõ ràng, cái vũ trụ này là cần cân bằng. Đến mức chúng sinh bình đẳng. Đây nhất định là không được, ít nhất trước mắt là không được. Nếu vô pháp chúng sinh bình đẳng, vậy cũng chỉ có thể cân bằng từng cái giai cấp, mà cái này cân bằng, chỉ có thể nỗ lực đi làm đến giảm bớt từng cái giai cấp ở giữa không công bằng hiện tượng. Mà muốn giảm bớt từng cái giai cấp ở giữa không công bằng hiện tượng, chỉ có thành lập được một cái hoàn thiện chế độ. Diệp Thiên Mệnh đem Sở Thiên Nam còn có vài vị không bị định nghĩa cảnh cường giả triệu tập, hắn suy nghĩ bắt đầu, liền là thành lập được một cái chúng sinh viện. Chúng sinh viện. Mà chúng sinh viện chia làm 3 bộ phận, phân biệt là trưởng lão viện, dân chủ viện, viện trưởng. Trưởng lão viện chính là do các đại đỉnh cấp thế lực tạo thành, mà dân chủ viện thì là do những cái kia thế lực nhỏ tạo thành. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa trưởng lão viện thế lực quá lớn, bởi vậy, hắn cùng mọi người thương nghị, thành lập được một cái bỏ phiếu chế độ, cái kia chính là do viện trưởng để dành các đại thế lực vì dự bị trưởng lão, thế nhưng không phải do viện trưởng khâm định, mà là do dân chủ viện tìm tới phiếu quyết định. Mà dân chủ viện người thì là từ dưới mặt càng nhiều người tìm tới phiếu. Đương nhiên, vì phòng ngừa một ít người đều không biết mình bị đại biểu loại tình huống này phát sinh, Diệp Thiên Mệnh cùng mọi người lại thương nghị chế định từng mục một quy định, một loại trong đó liền là tại từng chỗ thành lập được chúng sinh bảng có khả năng thu thập dân ý, mà cái này dân ý có thể chạy suốt thiên thính. Trừ cái đó ra, còn có một hạng quy định, cái kia chính là không bị định nghĩa cảnh không được tham dự nghị hội bất luận cái gì tranh cử. Tóm lại, Diệp Thiên Mệnh trong thời gian ngắn, ngay tại vùng vũ trụ này tạo dựng lên một cái hoàn toàn mới trật tự. Tam đại thế lực nhất thống. Hiện tại không có tam đại thế lực, chỉ có một cái thế lực, cái kia chính là chúng sinh viện. Phản kháng. Hiện tại tự nhiên không người nào dám phản kháng, cũng sẽ không phản kháng, bởi vì chúng sinh viện bên trong các trưởng lao tiền lương là mệnh số. Phía dưới thì là tọa tinh. Phía dưới người chỗ tốt. Kỳ thật cũng là có, cái kia chính là các đại thế lực bị Diệp Thiên Mệnh chỉnh hợp về sau, các đại thế lực công pháp tu hành các loại, toàn bộ đều bị hắn tập trung vào cùng một chỗ. Dĩ nhiên, hắn là dùng mệnh số đổi. Giết mấy lớn không bị định nghĩa về sau, hắn có được mười mấy vạn đạo mệnh số, giàu đến chảy mỡ. Đang thu thập đủ các đại thế lực công pháp tu hành về sau, tại vùng vũ trụ này, hắn lại sai người thành lập được một tòa tòa tu hành thư viện. Này chút tu hành thư viện chuyên môn là dùng tới vì chúng sinh viện bồi dưỡng nhân tài. Dù sao, ngoại trừ trưởng lão viện cùng dân chủ ngoài viện, hai viện phía dưới còn có trên trăm cái bộ môn hành chính cơ cấu. Nói cách khác, người phía dưới bay lên đường tắt nhiều rất nhiều rất nhiều, mà không còn là chỉ có tam đại thế lực người mới có thể bay lên. Đến mức luật pháp phương diện này, Diệp Thiên Mệnh cũng không có chuyên quyền độc đoán, mà là do trưởng lão viện cùng với dân chủ viện tự động thương nghị. Do bọn hắn chung nhau chế định một bộ luật pháp ra tới, sau đó do chúng sinh bỏ phiếu quyết định. Nhưng một khi bỏ phiếu thông qua, cái kia tất cả mọi người liền nhất định phải tuân theo. Này tự nhiên sẽ nhau nhau. Lúc mới bắt đầu, hai viện làm cho tối mày tối mặt. Một ngày này, Diệp Thiên Mệnh cùng Sở Thiên Nam tản bộ tại chúng sinh viện bên trong, Sở Thiên Nam trầm giọng nói, "Diệp huynh, ta có chút ý nghĩ, muốn nói, nhưng lại sợ ngươi không quá cao hứng." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Cứ nói đừng ngại." Sở Thiên Nam nói, "Ngươi thành lập được cái này chúng sinh viện, ta đại khái hiểu ngươi ý đồ, ngươi là hy vọng từng cái giai cấp đều có thể có một cái bay lên lối đi, đúng không?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Sở Thiên Nam trầm giọng nói, "Trong khoảng thời gian này, ngươi tụ tập nhân tài, nhường mọi người cùng nhau sáng lập đủ loại chế độ. Cũng đúng là tốt chế độ, nhưng ta cảm thấy vẫn có một ít vấn đề tồn tại." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi nói." Sở Thiên Nam nói, "Chúng ta chung quy là một cái người tu hành thế giới, tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, khuôn sáo, đối từng cái người tu hành mà nói, nhưng thật ra là một loại ước thúc. Hiện tại có thật nhiều người đã trải qua hết sức phản cảm này loại ước thúc." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ta biết, Sở huynh, ngươi cảm thấy này loại ước thúc không tốt, phải không?" Sở Thiên Nam trầm giọng nói, "Không ít người mâu thuẫn rất lớn." Diệp Thiên Mệnh nói, "Đổi cái góc độ nghĩ, nếu như tam đại thế lực cùng lúc trước mấy vị kia không bị định nghĩa không có bị ước thúc đâu." Sở Thiên Nam ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Sở Thiên Nam, "Tam đại thế lực không bị ước thúc, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng tùy ý thôn vệ phía dưới thế lực nhỏ, những cái kia không bị định nghĩa cảnh cường giả không bị ước thúc, liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng vĩnh viễn lung đoạn mệnh số tài nguyên, phá hỏng phía dưới đường." Sở Thiên Nam yên lặng. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Hiện tại có tâm tình mâu thuẫn những người này, bọn hắn kỳ thật cũng không ghét chúng ta ước thúc tam đại thế lực cùng những cái kia không bị định nghĩa cảnh cường giả, bọn hắn chẳng qua là mâu thuẫn chúng ta ước thúc bọn hắn. Loại ý nghĩ này là có tính hạn chế, chúng ta cần muốn nhìn thấy chúng sinh này chút tính hạn chế, chúng sinh có chút ý nghĩ, chúng ta muốn tôn trọng, muốn duy trì, nhưng có chút ý nghĩ, chúng ta cũng muốn phản đối." Sở Thiên Nam nói khẽ, "Ta hiểu được. Ước thúc. Kỳ thật, làm tất cả mọi người bị ước thúc về sau, chân chính đến lợi vẫn là phía dưới chúng sinh. Nếu như cũng không hẹn buộc, cái kia người ở phía trên thật chính là muốn làm sao chơi người phía dưới liền chơi như thế nào, ngươi một điểm tính tình đều không có. Nên có đủ loại ước thúc về sau, chỉ cần chế độ cùng quản lý chế độ người không mục nát, như vậy, người ở phía trên mong muốn không kiêng nể gì cả làm loạn, hắn liền phải cân nhắc hậu quả. Trước đó, tam đại thế lực mong muốn diệt một cái phía dưới thế lực, cái kia thật sự là chuyện một câu nói. Thế nhưng hiện tại, tam đại thế lực cũng bị ướt thúc, nếu như bọn hắn khi dễ phía dưới thế lực, đó là muốn cố kỵ chúng sinh viện. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh lại nói, xiềng xích, thế nhân đều không muốn bị bộ xiềng xích, ta cũng không muốn, thế nhưng, nếu như không có đủ loại xiềng xích, không có luật pháp, không có ướt thúc, ngươi cho rằng ngươi là cường giả? Ngươi cho rằng ngươi có thể khi dễ người khác? Thật tình không biết, thường thường ngươi mới thật sự là bị khi phụ đối tượng. Nói đến đây, hắn hơi có chút cảm thán. Rất nhiều người phía dưới, ý nghĩ vô cùng ngây thơ, luôn cảm thấy nếu là không có luật pháp, không có ướt thúc, hắn sẽ trộn lẫn rất tốt rất tốt. Thật tình không biết loại người này, thường thường là không có nhất loại. Bởi vì loại người này, thường thường đều là hiếp yếu sợ mạnh, đối mặt mềm, hắn sẽ hy vọng không có luật pháp, hy vọng cường giả vi tôn, ta muốn làm ngươi liền làm ngươi, mà đối mặt mạnh mẽ hơn hắn, hắn đánh không lại, hắn thì hy vọng đối phương có thể bị ướt thúc. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Sở Thiên Nam, chúng ta muốn nghe theo dân chúng thanh âm, nhưng cũng muốn siêu việt dân chúng thành kiến. Sở Thiên Nam gật đầu, ta đã hiểu. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp Minh, ta còn có một cái ý nghĩ, ngươi nghe một chút xem. Diệp Thiên Mệnh nói, được. Sở Thiên Nam nói, ta cảm thấy có khả năng dạng này, vũ trụ như thế lớn, chúng ta có khả năng vạch ra một phiến đại lục ra tới, trên phiến đại lục này chuẩn bị cho bọn họ đầy đủ linh khí, cũng có thể tu hành, mà trên phiến đại lục này không có bất kỳ cái gì luật pháp, không có bất kỳ cái gì chế độ, ngươi muốn làm gì đều được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, trên phiến đại lục này chính là cho những cái kia không muốn bị ướt thúc người chuẩn bị, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể đi vào. Bên trong tất cả đều là những cái kia cùng hung cực các thế hệ, ngươi cảm thấy ngươi ngu bức, vậy ngươi liền đi vào bên trong chỗ lẫn. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm, không nói gì. Sở Thiên Nam tiếp tục nói, Diệp Minh, nhân tính là như vậy, ngươi không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý, rất nhiều thời điểm giảng đạo lý là không có ích lợi gì, ngươi hạn chế bọn hắn sẽ cảm thấy bọn hắn trộn lẫn không tốt, đều là bởi vì ngươi tại hạn chế, làm một chỗ như vậy ra tới, để cho bọn họ đi trải qua. Ngược lại, cảm giác mình ngu bức, đều có thể đến đó, tại loại này luật rừng hoàn cảnh dưới, là thực ngu bức vẫn là ngu xuẩn, một thoáng liền kiểm tra xong tới. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, có khả năng. Sở Thiên Nam cười nói, vậy chuyện này ta tới xử lý. Diệp Thiên Mệnh nói, được. Sở Thiên Nam tiếp tục nói, trừ cái này địa phương đặc thù bên ngoài, ta cảm thấy chúng ta cũng có cần phải tại phân chia một cái khu vực ra tới. Tại đây cái mới khu vực cũng thành lập một cái hoàn toàn mới chế độ, cái này chế độ có khả năng không cần cùng chúng ta bây giờ chế độ giống nhau, thậm chí có khả năng tương phản. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Sở Thiên Nam, ngăn chế. Sở Thiên Nam gật đầu, trên đời này tuyệt đối không thể chỉ có một cái chế độ, nếu như chỉ có chúng ta bây giờ một cái chế độ, không có bên ngoài ước thúc, như vậy chúng ta cái này chế độ liền là chế độ độc tài độ, nó nhất định sẽ từ nội bộ cấp tốc bục nát, bởi vì nó không có cảm giác nguy hiểm. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, cười nói, Sở Minh, chính ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ý tưởng chân thật. Sở Thiên Nam hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Sở Thiên Nam suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp Minh, ta biết ngươi dự tính ban đầu, ngươi dự tính ban đầu liền là hy vọng phía dưới người có càng nhiều hơn một chút cơ hội, sau đó liền là ước thúc một chút người ở phía trên, không cho người ở phía trên tùy ý làm bậy. Nay chút tới nói, kỳ thật đều là rất tốt. Diệp Thiên Mệnh nói, còn có thế nhưng, đúng không? Sở Thiên Nam cười nói, đúng vậy, Diệp Minh, ta phải thừa nhận, ngươi thật vĩ đại, nhưng không phải mỗi người đều thật vĩ đại, như ngươi loại này lý niệm đi theo rất rất ít. Đây là vấn đề lớn nhất, một người có này loại lý niệm không nghĩ, ngươi cần có rất rất nhiều người có này loại lý niệm, ngươi cần. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cần đem này loại lý niệm phát triển thành tín ngưỡng. Sở Thiên Nam nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đúng vậy, thế nhưng muốn phát triển thành tín ngưỡng, vậy thì phải sử dụng thủ đoạn đặc thù, vậy thì phải tạo thần, đến lừa gạt. Còn có độc tài, tuyệt đối độc tài. Diệp Thiên Mệnh nói, lừa gạt. Sở Thiên Nam nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thì như Tin Thiên Mệnh đến Vĩnh Sinh. Diệp Thiên Mệnh Thanh Câu một thân một mình đi tới Diệp Huyền chỗ cái kia đoạn đã từng tuế nguyệt bên trong, nàng yên lặng nhìn Diệp Huyền rất rất lâu, cuối cùng nàng xoay người một cái, đi tới nữ tử váy trắng bên cạnh. Thanh Câu nói, ta sẽ ngăn cả ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm cuối tầm mắt Diệp Huyền, ngươi rất đánh giá thấp ta, hiểu? Thanh Câu nhìn chăm chú lấy cuối tầm mắt Diệp Huyền, ngươi cũng rất đánh giá thấp ta. Nữ tử váy trắng tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trên thân, thanh âm như là hàn băng đồng dạng, nếu không phải hắn, các ngươi sớm chết hết. Thanh Câu đột nhiên chậm rãi đi đến nữ tử váy trắng trước mặt, nàng nhìn thẳng nữ tử váy trắng hai mắt, gằn từng chữ một, ta không tin. Chương 780, hắn là vô địch. Chương 780, hắn là vô địch. Không tin. Tây kim so với cọ dâu. Nữ tử váy trắng tầm mắt rơi vào Thanh Câu trên thân, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Thanh Câu vậy mà liền như là bùng cháy ngọn đến đồng dạng cấp tốc hòa tan. Mà Thanh Câu thì là nở nụ cười, cơ hồ là đồng thời, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Thanh Nhi. Nghe được đạo thanh âm này, hai nữ đồng thời ngừng lại. Các nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Huyền đi tới. Diệp Huyền đi tới hai nữ trước mặt, hắn kéo hai nữ tay, mỉm cười, các ngươi theo ta đi cái cuối cùng địa phương, có được hay không? Thanh Câu gật đầu. Nữ tử váy trắng cũng gật đầu. Cái cuối cùng địa phương. Diệp Huyền lôi kéo hai nữ quay người rời đi. Với hắn mà nói, có một số việc, có lẽ nên đến lúc kết thúc. Hết thảy do hắn mà ra, cũng cần phải hết thảy bởi vì hắn mà kết thúc. Phía dưới, Tin Thiên Mệnh đến Vĩnh Sinh. Nghe được Sở Thiên Nam, Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Sở Thiên Nam thì là chân thành nói, ngươi muốn cho càng nhiều người tới tuân theo ngươi lý niệm, vậy thì nhất định phải muốn sử dụng một chút thủ đoạn, cũng chỉ có càng ngày càng nhiều người tuân theo ngươi lý niệm, ngươi này loại trật tự, này loại lý niệm mới có thể đủ kéo dài cực kỳ lâu. Mà lại, nếu như càng ngày càng nhiều người tuân theo ngươi này loại lý niệm, ngươi chân lý lý niệm hẳn là cũng sẽ trở nên mạnh hơn, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi nói không sai, thế nhưng loại chuyện này là không làm được. Sở Thiên Nam hỏi, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh cười nói, lương tâm. Lương tâm? Sở Thiên Nam ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, Sở huynh, thượng vị giả muốn tạo thần, muốn lừa gạt chúng sinh là một kiện vô cùng chuyện đơn giản, nhưng đây là chết mất lương tâm. Sở Thiên Nam liền nói, Diệp huynh, như là người khác tự nhiên là như thế, nhưng ngươi, ta cảm thấy chỉ cần ngươi mục đích cuối cùng nhất là tốt, cái kia quá trình này không từ thủ đoạn một chút, ta cảm thấy là có thể tiếp nhận. Từ cổ chí kim, lại tài đức sáng suốt thánh quân, cũng có thật nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, Sở huynh, cũng không phải là ta cổ hủ, chỉ là có chút lỗ hổng không thể mở, giống như này đến đường đồng dạng, đột phá một lần ranh giới cuối cùng về sau, liền sẽ có vô số lần, mãi đến cuối cùng không có điểm mấu chốt. Sở Thiên Nam yên lặng. Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như ta lý niệm thật đủ tốt, sẽ có càng ngày càng nhiều đi theo, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, bọn hắn có lẽ không hiểu những đạo lý lớn kia, nhưng bọn hắn biết, bọn hắn có hay không trôi qua càng ngày càng tốt. Nếu như không có trôi qua càng ngày càng tốt, phía trên kia lại tô son chắc phấn, cũng không hề dùng. Sở Thiên Nam nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, trong lòng thở dài. Hắn vẫn kiên trì quan điểm của mình, cái kia chính là thật phải vận dụng một chút thủ đoạn. Dân chúng con mắt là sáng như tuyết, không nhất định. Dân chúng nhiều khi là dễ dàng nhất bị che mờ, bị dao động. Nhưng hắn không tiếp tục tranh luận cái gì, bởi vì hắn đã biết Diệp Thiên Mệnh mục đích cùng tính cách. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ta lập tức liền sẽ cùng Thần Tông rời đi nơi này. Sở Thiên Nam nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười khổ, Diệp huynh, ngươi không phải là muốn đem nơi này giao cho ta à? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta cần ngươi giúp ta nhìn nơi này. Sở Thiên Nam lắc đầu, Diệp huynh, thực lực của ta không đủ, không chấn áp được bọn hắn. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi có khả năng tùy thời cộng minh ta thực lực. Sở Thiên Nam. Diệp Thiên Mệnh nói, Sở huynh, ta biết, ngươi cũng không hề hoàn toàn tán thành ta lý niệm, cũng không cần hoàn toàn tán thành ta lý niệm, ngươi có khả năng có chính mình truy cầu, mà chúng ta cũng có thể dùng phương thức hợp tác tới cùng một chỗ nỗ lực, ta nỗ lực thực hiện ta lý niệm, ngươi nỗ lực thực hiện ngươi mục tiêu của mình, ngươi xem coi thế nào. Sở Thiên Nam cười nói, Diệp huynh, ngươi không cần như thế, bởi vì với ta mà nói, ngươi tán thành ta, kia chính là ta Sở Thiên Nam còn có ta Sở tộc đời này lớn nhất cơ duyên, là vinh hạnh của chúng ta. Còn lý niệm phương diện này, liền trước mắt mà nói, ngươi lý niệm đối ta Sở tộc cũng là có lợi, mà lại, ngươi có thể đem lý niệm phát triển trở thành sự thật lý định luật, đây cũng là ta chân tâm kính nghệ, nhưng chúng sinh cùng chân lý, cái này thật sự là quá quá nặng nghề, ta không cảm thấy ta có năng lực như thế có thể khống chế. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm. Sở Thiên Nam nói, tốt. Cùng Sở Thiên Nam trò chuyện xong sau, Diệp Thiên Mệnh liền cùng Thần Tông rời đi. Sở Thiên Nam chuẩn bị trở về Sở tộc thông báo một chút, nhưng lúc này, Lão Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Sở Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút, các hạ là? Lão Dương không nói gì, chẳng qua là lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay đến Sở Thiên Nam trước mặt. Sở Thiên Nam càng nghi hoặc, đây là? Lão Dương nói, ngươi xem một chút. Sở Thiên Nam mở ra quyển trục xem xét, sau một khắc, hắn thần sắc biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lão Dương, cả kinh nói, cái này? Lão Dương cười nói, người khác để cho ta giao cho ngươi. Sở Thiên Nam nói, người nào? Lão Dương nói, ta không thể nói. Sở Thiên Nam nhìn chằm chằm Lão Dương, các ngươi là Diệp Minh người đứng phía sau. Lão Dương có chút ngoài ý muốn. Sở Thiên Nam trầm giọng nói, Diệp Minh biết sự hiện hữu của các ngươi sao? Lão Dương lắc đầu, không biết. Sở Thiên Nam do dự một chút, sau đó nói, vì cái gì cho ta cái này? Lão Dương nói, ta người ở phía trên nói ngươi hết sức thông minh. Sở Thiên Nam còn muốn nói điều gì, Lão Dương cũng đã rời đi. Sở Thiên Nam nhìn cuốn sách trong tay, rơi vào trầm mặc. Rất sớm trước đó, cũng chính là gặp được Diệp Thiên Mệnh thời điểm, khi đó hắn liền đã đoán Diệp Thiên Mệnh có người sau lưng. Làm Thiên Mệnh nhân, sau lưng làm sao có thể không có một cái nào thế lực? Đương nhiên, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Nhưng bây giờ, Sở Thiên Nam nở nụ cười, lúc trước, hắn cảm giác mình cả đời đều không thể đi đến không bị định nghĩa cảnh, nhưng bây giờ, hắn có hy vọng. Không bị định nghĩa cảnh. Sở Thiên Nam khỏe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Diệp Thiên Mệnh trở lại chúng sinh viện thông báo một chút về sau, hắn liền mang theo Thần Tông đi tới Toại Hải, dĩ nhiên, hiện tại Toại Hải cũng về chúng sinh viện quản. Diệp Thiên Mệnh đi Bạc tộc, nhưng đi vào Bạc tộc về sau, Bạc Thanh lại không còn nữa. Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc mà nhìn trước mắt Bạc tộc lão giả, ngươi nói nàng sau khi đột phá liền đi. Bạc tộc lão giả cung kính nói, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh hỏi, hắn đi nơi nào? Bạc tộc lão giả lắc đầu, hồi Diệp công tử, nàng cũng không nói. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Bạc Thanh thế mà rời đi. Diệp Thiên Mệnh một cái ý niệm trong đầu quét một thoáng, vùng vũ trụ này đều không có Bạc Thanh khí tức. Rời đi. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, quay đầu nhìn về phía bên phải, ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia màu vàng kim đại đạo. Lúc trước hắn cùng Bạc Thanh cũng không đi qua đầu kia màu vàng kim đại đạo một bên khác. Thần Tông đột nhiên nói, Diệp huynh, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Diệp Thiên Mệnh nói, tăng cao thực lực. Thần Tông liền vội vàng gật đầu, là đến tăng cao thực lực. 10 năm. 10 năm nếu là thực lực không đủ mạnh, đến lúc đó, người đứng bên cạnh hắn đều muốn bị giết. Trực giác nói cho hắn biết, người đeo mặt nạ kia không có nói đùa hắn. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền hận không thể quất chính mình mấy bạn ai, mẹ nó, lúc ấy vì trăng bước, lại còn nói 10 năm. 10 năm. Vừa nghĩ tới đó, hắn hai cái trứng đều đau. Về sau không thể tùy tiện trăng bước. Diệp Thiên Mệnh nói, đi thôi. Đang muốn ly khai, lúc này, Diệp Thiên Mệnh dường như cảm nhận được cái gì, quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử đi tới. Chính là cái kia Thương Sơ. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc, Thương Sơ cô nương. Thương Sơ cười nói, lần này tới, là cảm tạ ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, không cần khách khí. Thương Sơ nói, vẫn là muốn tạ ơn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Thương Sơ nói, trước vững chắc cảnh giới. Vững chắc cảnh giới. Mấy người bọn hắn vừa đi đến không bị định nghĩa, cảnh giới phương diện vẫn còn có chút không vững chắc. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, tốt, Thương Sơ cô đương, hai chúng ta rời đi về sau, vùng vũ trụ này trật tự ổn định, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hiện tại chúng sinh viện không có không bị định nghĩa cảnh cường giả tọa trấn, thật đúng là không được. Thương Sơ gật đầu, được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia màu vàng kim đại đạo, các ngươi muốn qua bên kia. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Thương Sơ nói, bảo trọng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Thần Tông đang muốn ly khai, nhưng lúc này, một đạo khí tức đột nhiên buông xuống giữa sân, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Người tới chính là cái kia Họa Vô Tẫn. Nhìn thấy Họa Vô Tẫn, Diệp Thiên Mệnh chân mày cao lại. Thần Tông thì là nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời đánh nhau. Hiện tại vùng vũ trụ này bên trong, chỉ có Họa Vô Tẫn vị này không bị định nghĩa cảnh không có gia nhập chúng sinh viện. Họa Vô Tẫn nhìn thoáng qua mong muốn đánh nhau Thần Tông, cười nói, ta lần này đến, không phải tới tìm các ngươi đánh nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới phân biệt bay đến Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông trước mặt. Làm Diệp Thiên Mệnh thấy trong nạp giới đồ vật lúc, hắn sát mặt trầm xuống. Trong nạp giới đồ vật chính là hắn Nưu Bức kiếm cùng cổ kiếm. Mẹ nó. Thần Tông lập tức giận dữ, thao, lúc trước người áo đen kia không bị định nghĩa cảnh là ngươi. Diệp Thiên Mệnh cũng nhìn về phía Họa Vô Tẫn, hắn lúc trước cảm thấy không phải là Họa Vô Tẫn, mẹ nó, không nghĩ tới, lại có thể là hắn. Họa Vô Tẫn ngượng ngập cười cười, lúc trước liền là chỉ đùa một chút, các ngươi chớ để ý. Nói xong, hắn xoay người chạy không thấy. Mẹ nó. Thần Tông lúc này muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Thiên Mệnh ngăn lại. Thần Tông giận đến không được, tiên sư nó, gia hỏa này lúc trước vô duyên vô cớ tới đánh chúng ta một trầu. Đơn giản dữ. Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, ngươi đánh thắng được người đeo mặt nạ sao? Thần Tông lập tức trầm mặc. Này Họa Vô Tẫn sau lưng có thể là người đeo mặt nạ kia, vừa nghĩ tới người đeo mặt nạ kia, hắn cũng có chút nhức cả trứng. Người kia sát thực quá mạnh, hiện tại hắn đánh không lại. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Họa Vô Tẫn rời đi hướng đi, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Cáo biệt Thương Sơ về sau, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông đi tới đầu kia màu vàng kim trên đường lớn, bọn hắn hướng phía đầu kia màu vàng kim đại đạo đi đến. Lúc này, Nưu Bức Kiếm đột nhiên nói, ngươi trưởng thành thật nhanh. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, vận khí tốt. Nưu Bức Kiếm nói, không phải vận khí, là thực lực của ngươi cùng thiên phú. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Nưu Bức Kiếm nói khẽ, cuối cùng có thể trở về nhà. Diệp Thiên Mệnh nói, nhà của ngươi. Nưu Bức Kiếm nói, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía đầu kia màu vàng kim đại đạo phần cuối, nói khẽ, thật khiến cho người ta chờ mong. Nói xong, ánh mắt của hắn biến đến hưng phấn lên. Đây là hắn lần thứ nhất dùng vô địch tư thái đi một cái hoàn toàn mới vũ trụ văn minh. Lần này, hắn sẽ không lại bị đánh đập. Hắn là vô địch. Lần này, hắn phải thật tốt trang bức. Năm trước kia bị đánh đập tháng ngày, đều trả thù tính trang trở về. Chương 781, huynh muội bắt đầu địa phương. Chương 781, huynh muội bắt đầu địa phương. Rất nhanh, Diệp Tiên Mệnh cùng Thần Tông đi tới cái kia mạnh thâm viên trước, trên bực sâu ẩn chứa một loại thần bí ý chí lực lượng. Trước đó Diệp Tiên Mệnh lần đầu tiên tới thời điểm, hắn không có phát hiện cố lực lượng này, nhưng lần này, hắn cảm nhận được. Thần Tông cũng cảm nhận được, hắn đánh giá liếc mắt cái kia mảnh thâm viên phần cuối, sau đó nói, Diệp huynh bên kia là cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, ta cũng không biết. Thần Tông nói, đi qua nhìn một chút. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang xông về đối diện. Mà khi hắn tiến vào cái kia mảnh thâm viên lúc, đột nhiên, một cỗ kinh khủng kiếm đạo ý chí từ trên trời giáng xuống. Thần Tông vẻ mặt lập tức đổi biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một quyền oanh lên. Vạn đạo kim quang quyền mang bao phủ mà lên, hung hăng đụng phải cái kia đạo khủng bố kiếm đạo ý chí. Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, vạn đạo kim quang quyền mang đồng thời phát thoái, Thần Tông trực tiếp bị cái kia đạo kiếm đạo ý chí vành đến thâm viên đáy. Ngoa tạo. Thâm viên đáy truyền đến Thần Tông tiếng kêu rên. Chấn thiên động địa. Có chút thảm. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia đạo kiếm đạo ý chí, này đạo kiếm đạo ý chí rất mạnh, một loại vô cùng cực hạn kiếm đạo. Lúc này, Thần Tông theo thâm viên đáy bỏ lên, toàn thân hắn đều đã nứt ra, máu tươi chảy ròng, hết sức thảm. Ngoa tạo. Thần Tông không thể tin nhìn cách đó không xa kiếm đạo ý chí, như bức như vậy. Hắn giờ phút này lập tức có chút bị khuất. Từ khi đột phá đến nay, một lần bức đều không có chứa qua, không chỉ không có chứa qua, ngược lại còn bị đánh đập hai lần. Mẹ nó, chính mình là tạo cái gì nghiệt? Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, Nưu Bức Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nưu Bức, ngươi tới đi. Nưu Bức Kiếm nói, tốt. Nói xong, nó bay ra ngoài. Làm cái kia cố kiếm đạo ý chí tiếp xúc đến Nưu Bức Kiếm lúc, hơi run một chút run rẩy, sau một khắc, ầm ầm, cái kia cố kinh khủng kiếm đạo ý chí trực tiếp đâm vào Nưu Bức Kiếm bên trên, đưa nó đụng bay ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh, ngoại tào ni mã. Nưu Bức Kiếm lập tức nổi giận, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi nhìn ta là ai? Mà cái kia đạo kiếm đạo ý chí căn bản không có của nó, lần nữa đánh tới nó. Ầm ầm. Cứ như vậy, Nưu Bức Kiếm cùng cái kia đạo kiếm đạo ý chí trực tiếp đánh nhau. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút chấn kinh. Cái này kiếm đạo ý chí thế mà không nể mặt như bức kiếm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Mệnh không muốn lãng phí thời gian, đưa tay phải ra đối cái kia đạo ý chí nhẹ nhàng để ép. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia đạo kinh khủng kiếm đạo ý chí trực tiếp bị trấn áp tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, một bên Thần Tông lập tức rất đỗi chấn kinh, ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh dùng tự nhiên là thật lý định luật, chân lý định luật đã vào vũ trụ luật hải, này đã không chỉ là định luật đơn giản như vậy. Này tương đương với phàm vũ trụ ý chí phía dưới vũ trụ, này luật liền là cấp bậc cao nhất luật một trong. Cấp bậc so với nó thấp, đều trực tiếp trấn áp. Cái kia đạo kiếm đạo ý chí bị Diệp Thiên Mệnh chân lý định luật trấn áp về sau, lập tức khu phục, trực tiếp phản kháng, kịch liệt dãy rủa. Diệp Thiên Mệnh liếc qua cái kia đạo kiếm đạo ý chí, lại động đậy, chết. Này đạo kiếm đạo ý chí, hiện tại có thể nói đã có linh trí, thuộc về có sinh mệnh. Cái kia đạo kiếm đạo ý chí lập tức dừng lại, xác nhận xem qua thần, trước mắt đây là đánh không lại người. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, như bức kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía bên cạnh Thần Tông, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía thâm viên khác vừa đi. Thần Tông nhìn xem Diệp Thiên Mệnh bóng lưng, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn Thần Tông phải trở nên mạnh hơn. Đi vào thâm viên một bên khác về sau, đó là một đám mây sương mù, Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng bước lên, cái kia mảnh mây mù hướng thẳng đến hai phía tản ra, một đầu màu vàng kim đại đạo xuất hiện tại hai người trước mặt. Rõ ràng đầu này màu vàng kim đại đạo cùng phía sau màu vàng kim đại đạo là nối liền cùng nhau, nhưng bị người chặn đứt. Như bức kiếm cả kinh nói, thực lực ngươi bây giờ mạnh đến mức hơi cường điệu quá. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Hắn tự nhiên hiểu rõ, lực lượng của hắn nơi phát ra nguồn gốc từ tại vũ trụ ý chí, là cái kia mảnh vũ trụ luật hải. Nhưng tương tự, hắn cũng hiểu rõ, vũ trụ ý chí thừa nhận hắn mới luật, chỉ là muốn khiến cho hắn tới ngăn chế cái khác những cái kia cổ lão luật. Hắn Diệp Thiên Mệnh không thể say mê tại loại lực lượng này bên trong, hắn đến tỉnh táo, thời khắc chuẩn bị kỹ càng đấu tranh. Luật đạo chi tranh giống như thế tục quan trường chính trị đấu tranh, một bước sai đem vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, bọn hắn theo đầu kia màu vàng kim đại đạo đi tới một tòa cổ xưa trước cửa đá, đạo thạch môn kia rộng chừng mấy vạn trượng, tàn khuyết không đầy đủ, tại trong cửa đá là một mảnh hoang vu chiến trường, mà tại bên trong chiến trường kia, hắn gặp được không ít thi thể, đều là không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh biết, trước mắt những thi thể này liền là trước đó thủ hộ vùng vũ trụ này những cường giả kia. Hắn nghĩ tới Cốt Tú, lúc trước Cốt Tú sau khi đi vào, liền không còn có từng đi ra ngoài. Sau này hắn cũng kéo Bạc Thanh đi tìm, nhưng Cốt Tú cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Mà bây giờ, Bạc Thanh cũng không thấy. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông hướng phía chiến trường kia đi đến, làm đi vào chiến trường kia về sau, một cô hoang vu cảm giác lập tức đập vào mặt. Phiến chiến trường này thời không bày biện ra một loại phá thoái cảm giác, liền giống bị thương tổn pha lê, tại những cái kia rất nhỏ vết nước bên trong, tràn ngập một loại kiếm ý. Kiếm ý. Nay kiếm ý, cùng phía ngoài cái kia kiếm đạo ý chí nhất mạch tương thừa. Rõ ràng, là cùng một người. Diệp Thiên Mệnh trong lòng nói, Ngưu Bất Kiếm, năm đó ngươi cùng ngươi chủ nhân đến nơi này, tại đây bên trong xảy ra chuyện gì? Ngưu Bất Kiếm nói, giết người. Diệp Thiên Mệnh nói, vì cái gì mà giết? Ngưu Bất Kiếm nói, cụ thể ta không biết, ta chỉ biết là năm đó chủ nhân hết sức phẫn nộ, không chỉ có là cơ hồ cái gì giết chết vùng vũ trụ này hết thảy không bị định nghĩa cảnh cực giả, càng là suýt chút nữa thì táng diệt vùng vũ trụ này. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau nói, vì cái gì ngươi chủ nhân sau khi đi lại đưa ngươi lưu tại nơi này? Ngưu Bất Kiếm không nói. Diệp Thiên Mệnh hỏi, làm sao? Ngưu Bất Kiếm thấp giọng thở dài, ta bị ta chủ nhân từ bỏ. Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút hiếu kỳ, vì sao lại bị ném bỏ? Ngưu Bất Kiếm do dự một chút, sau đó nói, ta thích một nữ nhân. Ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh lập tức rất đỗi chấn kinh, ngươi nói cái gì? Ngưu Bất Kiếm liền nói ngay, ta mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng ta cũng là có linh trí, ta cũng là có sinh mệnh, có đúng hay không? Có đúng hay không? Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bất Kiếm tiếp tục nói, mà lại không có người quy định kiếm liền không thể ưa thích người, có đúng hay không? Tiểu Thiên Mệnh, ngươi là một cái người đọc sách, ngươi là giảng đạo lý, ngươi tới bình cái này lý. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng dù sao, ngươi cung kiếm, không phải một cái sinh vật, nay thuộc về vượt giống loài a. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tháp Gia. Tháp Gia đối Mâu Tháp cảm thấy hứng thú, nhưng đối người, xác thực không có hứng thú. Dù sao không phải một cái giống loài. Ngưu Bất Kiếm nói, người nào quy định không thể vượt giống loài rồi? Ngươi còn cùng yêu yêu đương đâu? Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bất Kiếm lại nói, ta cảm thấy, cho dù là một thanh kiếm, cũng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Diệp Thiên Mệnh nói, cũng bởi vì ngươi thích một cái nhân loại nữ tử, cho nên ngươi chủ nhân liền đem ngươi ném đi mất. Ngưu Bất Kiếm nói, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh có chút không hiểu, vì cái gì a? Ngưu Bất Kiếm nói, bởi vì ta ưa thích chính là ta chủ nhân muội muội. Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bất Kiếm nói, ta chủ nhân muội muội không chỉ người đẹp mắt, tính cách còn vô cùng tốt. Ngươi nếu là nhìn thấy, ngươi cũng sẽ thích. Thật, chúng ta có khả năng cùng một chỗ ưa thích a? Ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút đau đầu, ngươi thích ngươi chủ nhân muội muội? Ngưu Bất Kiếm nói, đúng vậy a. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biết cái gì là tình yêu sao? Ngưu Bất Kiếm nói, ta biết. Tình yêu chính là, ta nghĩ ngày ngày cùng đối phương tại cùng một chỗ, vĩnh không xa rời nhau. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vậy ngươi chủ nhân muội muội cũng thích ngươi sao? Ngưu Bất Kiếm nói, không trọng yếu là ta thích nàng là được rồi. Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bất Kiếm nói, đáng tiếc, ta chủ nhân không tán thành. Mặc dù hắn nắm ta lưu tại nơi này, nhưng ta không hận hắn, bởi vì là hắn tự tay đoán tạo ta, cho ta sinh mệnh. ta lần này trở về liền là nghĩ gặp lại thấy Chiêu Thông. Diệp Thiên Mệnh nói, ta hiểu ngươi bất quá, tình yêu vật này là lẫn nhau, ánh sáng ngươi ưa thích vô dụng, vẫn phải người khác ưa thích mới được. Ngươi cố gắng lên. Như Bức Kiếm thấp giọng thở dài, nếu như ta chủ nhân giống như ngươi khai sáng liền tốt. Đáng tiếc, ta chủ nhân là một cái tính tình người không tốt lắm, mà lại tính tình lãnh đạo, trừ hắn muội muội bên ngoài, hắn cơ bản sẽ không cho bất luận cái gì người sắc mặt tốt xem. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi biết đệ nhất thần sao? Như Bức Kiếm nói, nghe nói qua. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nói, đệ nhất thần cùng ngươi chủ nhân, người nào lợi hại hơn? Như Bức Kiếm nói, không biết. Ta chỉ nghe nói qua đệ nhất thần, cái này người cũng là một cái kỳ tài ngút trời, bên này võ đạo văn minh vốn là có gông cùng xiềng xích, cũng chính là dưới tình huống bình thường, bên này là rất không có khả năng ra không bị định nghĩa cảnh cường giả, nhưng hắn lại dựa vào năng lực của mình mạnh mẽ phá vỡ này loại gông cùng xiềng xích, rất đáng ngờ. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, vũ trụ gông cùng xiềng xích. Như Bức Kiếm nói, mỗi một cái văn minh đều có chính mình gông cùng xiềng xích, cũng chính là hạn chế, một cái văn minh có thể phát triển tới trình độ nào, nhiều khi là có định số. Chúng ta bên kia xưng là văn minh gông cùng xiềng xích. Vùng vũ trụ này nguyên bản văn minh gông cùng xiềng xích liền là không bị định nghĩa phía dưới, nhưng hắn mở ra cái văn minh này gông cùng xiềng xích, cho nên đây là thực Như Bức. Diệp Thiên Mệnh nói, ta này chân lý định luật thuộc tại cái gì? Như Bức Kiếm yên lặng sau một lúc lâu, nói, siêu cấp Như Bức. Bởi vì ngươi đả thông không chỉ là cái văn minh này văn minh gông cùng xiềng xích, còn có thật nhiều cái văn minh gông cùng xiềng xích. Ngược lại, đã vượt ra khỏi ta nhận biết, ngươi là thực Như Bức. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, đều là cơ bản kỹ thuật, ngươi không cần quá khiếp sợ. Như Bức Kiếm. Một bên khác, Diệp Huyền mang theo Thanh Khâu cùng váy trắng đi tới trước một hang núi. Khi đi đến nơi này lúc, trước kia trí nhớ trong nháy mắt xông lên ba người trong lòng. Huynh muội bọn họ chuyện xưa liền là bắt đầu từ nơi này, coi như phải kết thúc, cũng cần phải muốn từ nơi này kết thúc. Chương 782, không có giảng buộc váy trắng thiên mệnh. Chương 782, không có giảng buộc váy trắng thiên mệnh. Diệp Huyền nhìn xem cái sơn động kia vị trí, trên mặt hắn cũng nổi lên một vệt nụ cười, sau một hồi, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía bên cạnh nữ tử váy trắng, hắn chủ động kéo tay của váy trắng nữ tử, nói khẽ, "Thanh Nhi, trước đó ta hết sức tự tư, là ta nhường ngươi ngừng cước bộ của ngươi." Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu. Diệp Huyền nhìn xem nàng, "Ta biết, ngươi có một số việc nghĩ muốn đi làm, hiện đang đi làm đi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi." Nữ tử váy trắng nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, "Thanh Nhi, đi thôi. Ta đã không phải là lúc trước cái kia người thiếu niên. Ta hiện tại cũng không nữa cần ngươi bảo hộ. Ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm." Nữ tử váy trắng trầm mặc như trước. Diệp Huyền lại nói, "Đi thôi." Nữ tử váy trắng yên lặng rất lâu về sau, nàng buông ra Diệp Huyền tay, quay người rời đi. Nhưng đi vài bước về sau, nàng lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, "Đi thôi." Nữ tử váy trắng không nói gì thêm, quay người rời đi. Cứ như vậy, bóng lưng của nàng tại Diệp Huyền nhìn soi mói càng ngày càng xa, mãi đến hoàn toàn biến mất. Lần này, nàng đi thật. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Thanh Câu tay, nói khẽ, "Là ta kéo nàng quá lâu, ta quá ích kỷ." Thanh Câu lại là lắc đầu. Diệp Huyền tầm mắt đột nhiên đắc, kỳ thật, nếu như ta đủ mạnh, là có thể cải biến rất nhiều chuyện, cũng có thể lưu lại nàng. Nhưng ta thật sự là một cái phế vật a. Chân chính đau nhức không phải là bị giết, mà là trước mắt bất lực. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực dùng yêu danh nghĩa kéo lại nàng. Hắn tưởng rằng hắn đang bồi nàng, nhưng mà thực tế là nàng đang bồi hắn. Trở lại đã từng tuyết nguyệt, hắn mới thật sự hiểu nhân sinh chân lý, vô địch cũng tốt, không phải vô địch cũng được, nhân sinh chân lý nhưng thật ra là vui vẻ. Nhưng cái này vui vẻ vẫn luôn là hắn Diệp Huyền vui vẻ. Hắn không có đi đứng tại nàng thị giác qua, nàng muốn cái gì? Nhìn xem nữ tử váy trắng rời đi, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được loại kia ly biệt. Mà đối mặt này loại ly biệt, hắn bất lực. Lúc này, Thanh Câu đột nhiên cầm Diệp Huyền tay, nàng có thể cảm nhận được Diệp Huyền thống khổ. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, "Thanh Nhi, Tiểu Thiên Mệnh cùng lão sư hắn ý nghĩ là đúng, bọn hắn là đúng." Thanh Câu nhìn phía xa, hai mắt chậm rãi đóng lại, lần này, không có Diệp Huyền làm kiềm chế, nữ nhân kia sẽ không còn ràng buộc. Di tích bên trong, Diệp Thiên Mệnh không tiếp tục cùng Như Bức Kiếm thổi Như Bức, ánh mắt của hắn quét qua giữa sân những thi thể này, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn tại một cỗ thi thể trong cơ thể cảm nhận được một đạo khí tức như có như không. Dùng thực lực của hắn bây giờ, này tự nhiên là không gạt được hắn. Liếc mắt liền có thể thấy rõ hết thảy. Diệp Thiên Mệnh hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới cỗ thi thể kia trước. Hắn đánh giá liếc mắt cỗ thi thể kia, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Thi thể bên trong một luồng ý thức khí tức lập tức bị kích hoạt. Rất nhanh, một bộ linh hồn phá thể mà ra. Là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông, hơi kinh ngạc, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi đã siêu việt không bị định nghĩa." Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Nghe vậy, nam tử trung niên lập tức nở nụ cười khổ, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài a. Siêu việt không bị định nghĩa. Tại bọn hắn thời đại kia, hết thảy không bị định nghĩa cảnh cường giả đều tại tranh nhau làm này đệ nhất nhân, nhưng không ai thành công. Không nghĩ tới về sau người làm được, mà lại còn như thế tuổi trẻ. Mẹ nó, thật chính là người so với người làm người ta tức chết a. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, năm đó nơi này xảy ra chuyện gì? Nam tử trung niên thu hồi suy nghĩ, hắn trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, hết thảy đều là tham lam đưa tới. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, tham lam? Nam tử trung niên gật đầu, năm đó chúng ta vì tìm kiếm đột phá, liên hợp lúc ấy tất cả đỉnh cấp cường giả, cưỡng ép xâm lấn một cái văn minh, muốn có được cái kia văn minh thế giới một kiện thần vật. Nói xong, hắn lắc đầu, không ngờ tới, bởi vì này tham lam, đưa tới thao thiên tai họa. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, các ngươi không phải bảo vệ vùng vũ trụ này. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó nói như thế nào đây? Cũng xem như thế đi. Lúc trước chúng ta bởi vì làm sự kiện kia, trêu chọc phải một vị phi thường cường đại kiếm tu, vị yêu kiếm tu một đường giết tới chúng ta vùng vũ trụ này, mà chúng ta phát hiện, vị yêu kiếm tu không chỉ là muốn giết chúng ta, thậm chí liền vùng vũ trụ này văn minh đều muốn cùng một chỗ thắng diện, thế là chúng ta lần nữa cùng nhau liên thủ đối kháng vị kia kiếm tu. Diệp Thiên Mệnh nhìn đối phương liếc mắt, nói, đối phương vì sao cuối cùng buông tha vùng vũ trụ này văn minh? Nam tử trung niên nói, là muội muội của hắn khuyên nhủ hắn. Muội muội? Diệp Thiên Mệnh biết, hẳn là Ngưu Bức Kiếm ưa thích cái kia gọi Triều Thông nữ tử. Diệp Thiên Mệnh lại hỏi, trước đó có vị tiểu cô nương đến nơi này mặt, nàng gọi Cốt Tú, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Nam tử trung niên nói, vì để cho nàng có thể có được phát triển, nàng bị chúng ta đưa đến một cái khác văn minh. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, nơi đó lại có một tòa cái truyền tống trận. Nam tử trung niên nói, này chút truyền tống trận có khả năng truyền tống đến rất nhiều vũ trụ văn minh. Năm đó bởi vì sự kiện kia, vị yêu kiếm tu đem chúng ta nơi này đường chặt đứt, đồng thời lưu lại một đạo kiếm đạo ý chí, không tiếp tục để chúng ta cái vũ trụ này văn minh người thông hướng ra phía ngoài bất quá, đằng sau chẳng biết tại sao, truyền tống trận này lại được chữa trị. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía một bên thần tông, chúng ta đi thôi. Hai người hướng phía những cái kia truyền tống trận đi đến. Nam tử trung niên đột nhiên nói, các hạ dừng bước. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên nói, các hạ, không bị định nghĩa phía trên là cái gì? Không bị định nghĩa phía trên. Bọn hắn đã từng vì nâng cao một bước có thể nói là dùng hết cả đời, nhưng đều không thành công. Mà hiện tại bọn hắn đã ngã xuống, đối với không bị định nghĩa phía trên, tự nhiên là tò mò. Nếu như trước khi chết có thể nhìn một chút, vậy cũng đủ. Không bị định nghĩa phía trên. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, chẳng là cái thá gì. Rất yếu. Nói xong, hắn mang theo thần tông hướng phía nơi xa đi đến. Nam tử trung niên. Rất yếu. Nam tử trung niên nhìn xem rời đi Diệp Thiên Mệnh cùng thần tông, lắc đầu cười khổ, trong mắt có chút không cam lòng. Rất nhanh, hắn cấp tốc tiêu tán. Mà nơi xa, Ngưu Bức Kiếm đột nhiên nói, đi ở giữa lớn nhất cái kia cái truyền tống trận, đó là thông hướng chủ thế giới truyền tống trận. Diệp Thiên Mệnh nói, chủ thế giới? Ngưu Bức Kiếm nói, đúng vậy, là trước mắt đã biết hết thảy vũ trụ văn minh bên trong mạnh nhất một cái văn minh thế giới, cũng là một cái duy nhất có không bị định nghĩa phía trên cường giả. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, không bị định nghĩa phía trên là cảnh giới gì? Ngưu Bức Kiếm nói, không biết. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, không biết. Ngưu Bức Kiếm nói, đúng vậy, bởi vì lịch sử đến nay, cái văn minh này chỉ xuất qua một vị không bị định nghĩa phía trên cường giả, mà vị kia tại sau khi đột phá cũng không có đi miêu tả cảnh giới này, bởi vậy người phía dưới cũng không biết. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi chủ nhân không phải không bị định nghĩa phía trên. Ngưu Bức Kiếm nói, không phải, nhưng ở không bị định nghĩa cảnh giới này bên trong, hắn gần như là vô địch. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đang khi nói chuyện, hắn cùng thần tông đã bước vào cái kia trong truyền thống trận. Hắn phất tay áo vung lên, một chút toại tinh rơi vào trận nhãn chỗ, truyền thống trận khởi động, rất nhanh, hai người tan biến tại trên truyền thống trận. Truyền thống trận bên trong lối đi, thần tông quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh, ngươi thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, không biết. Thần tông mày nhăn lại, không biết. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, xác thực không biết. Hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính hắn thật không biết. Hắn chỉ biết là, hắn bây giờ nhìn ai cũng rất yếu. Đương nhiên, ngoại trừ người đeo mặt nạ kia bên ngoài. Thần tông yên lặng. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía thần tông, ngươi con đường này cũng là một đầu vô cùng không tầm thường con đường, tiếp tục đi tới đích, ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, đừng nhụt chí, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Thần tông nhẹ gật đầu, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Mệnh lại nói, mặc dù không bị định nghĩa cùng không bị định nghĩa phía trên đều rất yếu, nhưng ngươi vẫn là cần phải cố gắng, tranh thủ đến lúc đó có thể tiếp ta hai chiêu. Cố gắng lên. Ngoa tạo. Thần tông vẻ mặt lập tức đen cùng than một dạng. Mẹ nó. Hảo huynh đệ trăng bức, này thật so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà lại, con hàng này hiện tại là thuộc về cưỡng ép trăng bức. Đều không che giấu. Mẹ nó. Khó chịu. Đồng thời lại có chút biệt khuất, lúc trước hắn cùng Diệp Thiên Mệnh thực lực còn tương đương, mà bây giờ. Đột nhiên, Diệp Thiên Mệnh thực lực liền đến như thế một bước nhảy bậc, cùng hắn kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Cái này khiến hắn thật sự là có chút nhức cả trứng. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên thấp giọng thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thần tông hơi nghi hoặc một chút, Diệp Minh, làm sao vậy? Diệp Thiên Mệnh mặt mày ủ rũ, có chút phiền não. Thần tông quan tâm nói, khổ gì buồn bực. Ngươi nói ra tới nghe một chút, huynh đệ ta giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết. Diệp Thiên Mệnh nói, quá vô địch. Ngươi không hiểu này loại vô địch của mình. Ngươi không hiểu. Thần tông biểu lộ nhất thời liền cứng đờ. Ngưu Bất Kiếm. Thần tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, người đeo mặt nạ nên đánh chết ngươi, thật. Diệp Thiên Mệnh. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên Mệnh cùng thần tông phía trước xuất hiện một tia sáng trắng, rất nhanh, hai người xuyên qua cái kia mảnh bạch quang, đi tới một cái hoàn toàn mới vũ trụ thế giới. Chủ thế giới. Hư không bên trong, Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, mày nhăn lại, Ngưu Bất Kiếm, ngươi cái này không đúng. Ngưu Bất Kiếm lơ ngơ, ta làm sao vậy? Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, như thế yếu vũ trụ văn minh thế giới, ngươi thế mà cũng không nói trước nói với ta một tiếng, may mà ta vừa rồi thu liễm một thoáng khí tức của ta, không phải ta một cái sơ sẩy, liền nắm cái vũ trụ này văn minh hủy diệt. Thần tông. Ngưu Bất Kiếm. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Thần Tông, "Tông huynh, ngươi đi với ta Đế Quốc Học viện a." "Đế Quốc Học viện?" Đang trên đường tới, hắn hướng Như Bức Kiếm trưng cầu ý kiến qua vùng vũ trụ này thế lực. Vùng vũ trụ này có không ít thế lực, trong đó cường đại nhất liền là Thần Chủ Đế Quốc, đây là một cái vô cùng đế quốc cổ xưa thế lực, đã từng Như Bức Kiếm chủ nhân chính là cái này Thần Chủ Đế Quốc thủ tịch kiếm đạo sư. Đến mức này Đế Quốc Học viện, đó là này chủ thế giới tốt nhất một cái học viện, là Thần Chủ Đế Quốc thành lập, bên trong có Võ Đạo viện, Kiếm Đạo viện, Văn Học viện, Lý Niệm viện, Tà Đạo viện. Có thể nói, từ cổ chí kim đủ loại tu hành nghề nghiệp, này sở học viện đều đơn độc có một cái viện, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Nay sở học viện thành lập chính là vì cho Thần Chủ Đế Quốc bồi dưỡng nhân tài, mà hắn sở dĩ lựa chọn đi Đế Quốc này học viện, tự nhiên là đi vì trăm bước. A không đúng, là lắng đọng. Thật tốt lắng đọng. Thần Tông nghe được Diệp Thiên Mệnh, liên tục quát tay, "Diệp huynh, ta không cùng ngươi cùng một chỗ, ta muốn đi khổ tu. Chính ngươi đi thôi." Nói xong, hắn xoay người chạy. Hắn hiện tại là có chút sợ Diệp Thiên Mệnh, bởi vì hiện tại Diệp Thiên Mệnh không có việc gì liền cưỡng ép trăm bước, quá bất hợp lý. Cái tên này hiện tại liền là thuộc về trả thù tính trăm bước, bởi vì trước kia bị đánh đập quá độc ác. Nhưng rất nhanh, Thần Tông lại chạy trở về. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, Thần Tông vô cùng nghiêm túc nhìn xem hắn, "Diệp huynh, ngươi về sau trăm bước, có thể hay không đừng cưỡng ép trăm bước?" "Cưỡng ép trăm bước? Không tốt lắm." "Thật." Nói xong, hắn xoay người chạy, bởi vì hắn sợ Diệp Thiên Mệnh lại giả bộ. "Diệp Thiên Mệnh." Thần Tông sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh trong lòng nói, "Như Bức Kiếm, ta trang bước hết sức tận lực sao?" Như Bức Kiếm yên lặng một lát sau, nói, "Nào chỉ là tận lực, ngươi cũng nhanh ở trên mặt viết lên trang bước hai chữ." Nói xong, nó dừng một chút, sau đó nói, "Ngươi không thể như thế trang bước, ngươi như thế trang bước sẽ không có bằng hữu. Ngươi là người đọc sách, ngươi trang bước hẳn là muốn giả cao cấp bước, không muốn trang cấp thấp bước." Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, "Các ngươi đều cho là ta đang trang bước sao?" Nghe vậy, Như Bức Kiếm cũng cảm thấy có chút không bình thường. Diệp Thiên Mệnh là một cái người đọc sách lớn đạo lý tới nói không nên như thế nông cạn mới là, mình cùng Thần Tông khả năng hiểu lầm hắn tới, thế là nó hỏi, "Ngươi có phải hay không có cái gì ý đồ khác?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Không có, ta chính là đang trang bước." Như Bức Kiếm. Chương 783, váy trắng hỏi Tiêu Dao kiếm tu. Chương 783, váy trắng hỏi Tiêu Dao kiếm tu. Như Bức Kiếm lập tức liền bó tay rồi. Mẹ nó, cái tên này hiện tại là không trang bức không xong rồi. Nó quả quyết lựa chọn yên lặng, không cho Diệp Thiên Mệnh trang bức cơ hội. Mà không bao lâu, Diệp Thiên Mệnh đã đến Đế Quốc Học viện. Đế Quốc Học viện, Đế Quốc cự thành chi tâm, long mạch hội tụ chỗ. Một tòa tòa thành trì khu kiến trúc vụt lên từ mặt đất, kỳ thế như ẩn nút hồng hoàng cự thú, lại như lâm rách vân tiêu vạn trượng sông kiếm, cực kỳ rung động. Màu đen kim thạch lũy thế tường thành, chảy xuôi theo tuế nguyệt cùng thần bí sáng bóng, trên đó phù văn ẩn hiện, như hô hấp sáng tối chập chờn. Tại cái kia học viện đang vị trí trung ương, đứng vững vàng một tòa cao vút trong mây tháp lâu, đỉnh chóp lơ lửng năng lượng to lớn kết tinh, phảng phất lấy xuống sao trời. Không đúng, cái kia chính là một ngôi sao, còn sống hình thành, cái ngôi sao kia ngày đêm không ngừng khuynh tả tinh khiết mà bàng bạc sao trời quang lưu, đem học viện hạch tâm chiếu rọi đến giống như ban ngày thánh cảnh đồng dạng. Vô số xưa cũ hùng hồn, hoặc kỳ quỷ sắc bén kiến trúc, theo lấy huyền ảo trận thế tầng tầng lớp lớp trải ra mở đi ra, nối thành một mảnh lại một mảnh, cực kỳ hùng vĩ. Nơi này chính là Đế Quốc Học viện, không phải là thư phòng học viện, mà là nhập vào xuất gia thiên địa nguyên khí, tìm kiếm vũ trụ quy luật, rèn đúc đế quốc sống lưng bàng bạc lớn cấu, là lực lượng cùng trật tự nhất trực quan biểu tượng, cũng là toàn bộ chủ thế giới vô số người tha thiết ước mơ muốn gia nhập học viện, bởi vì tiến vào ngôi học viện này, cải biến liền không chỉ là chính mình cá nhân vận mệnh, còn có gia tộc mình vận mệnh. Đế Quốc Học viện không cần người, đây là chủ thế giới lưu truyền một câu. Đương nhiên, muốn gia nhập Đế Quốc Học viện, cái kia là vô cùng khó khăn, nơi này có vô cùng nghiêm khắc thu người điều kiện, mà lại Đế Quốc Học viện bình thường là không thu người, chỉ có tại đặc biệt đoạn thời gian, chúng nó mới có thể tuyển nhận. Không chỉ như thế, nhiều khi là bọn hắn tới tìm ngươi, mà không cần ngươi đi tìm bọn họ. Nếu như bọn hắn không có tới tìm ngươi, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi không phải thiên tài. Diệp Thiên Mệnh không có lựa chọn đi trở thành học sinh, mục tiêu của hắn là Đế Quốc Học viện Đế Quốc Thư viện. Này Đế Quốc Học viện Đế Quốc Thư viện có thể nói là toàn bộ chủ thế giới lớn nhất một tòa thư viện, bên trong cất giữ lấy chủ thế giới từ cổ chí kim hết thảy cổ thư. Cái này là một tòa thật to tri thức căn bản. Hắn đi là lý niệm một đạo, mà phải có tốt lý niệm, liền nhất định phải đề cao học thức của mình, đề cao mình nhận biết với cái thế giới này lịch sử, muốn thấy rõ, chỉ có thể nhìn sách. Hắn muốn đi nộp đơn thư viện nhân viên quản lý. Tới trăm bước, hắn Diệp Thiên Mệnh nhưng không có như thế nông cạn. Nghĩ như vậy hắn đều là không hiểu hắn. Hắn thấy nộp đơn một cái thư viện nhân viên quản lý, khẳng định phải so nộp đơn học viên muốn đơn giản nhiều, mà lại trở thành học viên, khẳng định có đủ loại khuôn sáo ước thúc, nhưng trở thành một cái làm công, ước thúc khẳng định liền không có nhiều như vậy. Hắn tại Đế Quốc đều nội thành đi dạo một vòng, biết một chút Đế Quốc học viện một chút chế độ. Không thể không nói, người thần chủ này Đế Quốc đô thành thật chính là phồn hoa, mà lại tu hành chi đạo trăm hoa đua nở, có đủ loại người tu hành, tỉ như phụ tu, tà tu, ma tu, thậm chí còn có một loại hệ thống người tu luyện. Hệ thống người tu luyện, hắn cũng không biết đây là cái gì đồ chơi, đại khái ý tứ chính là trong cơ thể có một bộ đặc thù hệ thống. Tóm lại, nơi này hệ thống tu luyện hoa cả mắt. Bất quá, hắn không có phát hiện có lý niệm tu. Đi dạo một vòng về sau, hắn đối này Đế Quốc Học viện có một cách đại khái hiểu rõ, Đế Quốc Học viện xác thực sẽ tuyển nhận một chút làm việc người, thế nhưng liên la này chút cương vị, cái kia cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Đế Quốc Học viện a, coi như là Đế Quốc Học viện một con chó ra ngoài, đó cũng là có bài diện. Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn là quyết định đi thử xem. Rất nhanh, hắn đi tới Đế Quốc Học viện thông báo tuyển dụng chỗ. Hắn muốn thông báo tuyển dụng chính là sách báo nhân viên quản lý, hắn nhìn thoáng qua Đế Quốc Học viện dán ra tới thông báo tuyển dụng tin tức, vừa vặn có sách báo nhân viên quản lý này một hạng, mà lại là hết thể chiêu 10 tên. Dù sao, này Đế Quốc Sách Báo Viện là phi thường lớn. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi tới chuyên môn tuyển nhận Đế Quốc Sách Báo Viện địa phương, khi hắn tới này bên trong về sau, hắn lập tức liền trợn tròn mắt, bởi vì nơi này toàn bộ là nữ tính. Những cô gái này đều rất trẻ trung, mà lại dáng người rất tốt, nhan trị rất cao. Hắn hơi nghi hoặc một chút, làm sao toàn bộ đều là nữ tính? Hắc hắc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Thiên Mệnh bên cạnh truyền đến, rốt cuộc đã đến một người nam. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, một tên thân mang mặc bảo nam tử đi tới, nam tử thoạt nhìn rất trẻ trung, có chút cả lơ phất phơ cảm giác. Nam tử đi thẳng tới Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, cười nói, huynh đệ xưng hô như thế nào a? Diệp Thiên Mệnh nói, Diệp Thiên Mệnh. Tốt. Nam tử lập tức giơ ngón tay cái lên, ngươi danh tự thật mẹ hắn ngu bức, so với ta còn ngu bức. Diệp Thiên Mệnh nói, huynh đài xưng hô như thế nào? Nam tử nói, Sở Chí Tôn. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn đánh giá liếc mắt cũng ngọt ngào, cười nói, Diệp huynh, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không Nam Phương cái kia Diệp tổng? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không phải. Sở Chí Tôn mày nhăn lại, ngươi không phải Diệp tổng. Diệp Thiên Mệnh nói, không phải. Sở Chí Tôn thần sắc lập tức biến đến cổ quái, ngươi không phải Diệp tổng, ngươi tại sao chạy tới nộp đơn sách báo nhân viên quản lý? Diệp Thiên Mệnh nói, này có vấn đề gì không? Sở Chí Tôn đánh giá Diệp Thiên Mệnh, thần sắc càng cổ quái. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn trầm giọng nói, ngươi phía trên có người hay không? Hoặc là thế lực? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Ngoa tạo. Sở Chí Tôn lập tức rất đỗi chấn kinh, ngươi không có cái gì, ngươi dám đến nộp đơn sách báo nhân viên quản lý? Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút nói, Sở huynh, trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Sở Chí Tôn trầm giọng nói, ngươi là trẻ con miệng còn hôi sữa. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn vô vô Diệp Thiên Mệnh bả vai, huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, ngươi đừng tại đây lãng phí thời gian, mau chóng rời đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng kéo hắn, sau đó nói, còn xin huynh đài chỉ điểm một ít. Thấy Diệp Thiên Mệnh thái độ tốt, Sở Chí Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biết tại sao tới nơi này nộp đơn đều là nữ tử sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Sở Chí Tôn cười hắc hắc nói, bởi vì các nàng nghĩ đến cải biến vận mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những cái kia mỹ lệ nữ tử, cải biến vận mệnh. Sở Chí Tôn nói, đúng vậy, các nàng có thể lại tới đây, liền mang ý nghĩa các nàng căn bản không đạt được tiến vào học viện trở thành học sinh tiêu chuẩn, nhưng các nàng lại không cam tâm, bởi vậy, các nàng liền đến nộp đơn sách báo nhân viên quản lý. Vì sao? Bởi vì sách báo nhân viên quản lý là nhất có cơ hội tiếp xúc đến học sinh nghề nghiệp. Hắc hắc, đã hiểu không? Diệp Thiên Mệnh tự nhiên là nghe rõ. Những cô gái này tới nộp đơn sách báo nhân viên quản lý, là ý không ở trong lời. Sở Chí Tôn tiếp tục nói, chỉ cần bị một cái Đế Quốc Học viện học sinh coi trọng, vậy liền mang ý nghĩa các nàng có thể cải biến chính mình vận mệnh. Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó nói, các nàng muốn gả cho Đế Quốc Học viện học sinh. Làm sao có thể? Sở Chí Tôn cười nói, các nàng muốn gả cho Đế Quốc Học viện học sinh, cái kia cơ bản là không thể nào, bởi vì có thể trở thành Đế Quốc Học viện học sinh, phần lớn không chỉ là tự thân vô cùng yêu nghiệt, mà lại gia thế khẳng định cũng đều là phi thường ngưỡng bức, làm sao lại cưới đồng dạng nữ tử? Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, vậy các nàng? Sở Chí Tôn nói, lão đệ a, ngươi này liền không hiểu được, các nàng không cần gả cho những Đế Quốc Học viện đó học sinh, các nàng cũng sẽ không loại suy nghĩ này, các nàng cần phải làm là nhường những Đế Quốc Học viện đó học sinh đối với các nàng cảm thấy hứng thú, sau đó làm một loại trao đổi. Tỷ như, ta cùng ngươi ngủ chung, dĩ nhiên, muốn dùng nói yêu thương danh nghĩa, tất cả mọi người là muốn mặt mũi, sau đó ngươi chỉ điểm một chút ta tu luyện, cho ta điểm tiền tiêu vặt hoa hoa. Đã hiểu không? Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn nhìn thoáng qua cách đó không xa những cô gái kia, sau đó nói, thế nhân khả năng cảm giác cho các nàng lãng phí chính mình, kỳ thật đây đã là các nàng duy nhất có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình. Rất nhiều không có trải qua hiện thực khổ người, cảm thấy có khả năng nỗ lực cùng phấn đấu có khả năng cải biến vận mệnh, kỳ thật cũng có thể, nhưng phần lớn đều là người bình thường, loại kia có đại nghị lực đại thiên phú, chung quy là số ít. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Sở Chí Tôn, vậy còn ngươi? Ta xem Sở huynh khí độ bất phàm, tuyệt không phải người bình thường, ngươi tới nơi này, ứng cũng không phải là vì đến gần trong học viện học sinh a. Khí độ bất phàm. Sở Chí Tôn con mắt lập tức sáng lên, Diệp huynh, ta ẩn giấu đến như thế sâu, đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi có ít độ a? Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn cười hắc hắc nói, ta tới này bên trong, tự nhiên là vì tặng gái. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đi tới một mặt nữ tử, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, vội vàng đi tới đi qua, ai đù, ta xem một chút đây là ai. Này không phải chúng ta đẹp như tiên nữ Tần Khả Khả mỹ nữ sao? Ngươi thế mà cũng tới. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử cũng rất trẻ trung, nhan trị ở trong sân tuyệt đối thuộc về đệ nhất đệ nhị loại kia, rất có nhận ra độ, rim đại đại dài đuôi ngựa, vô cùng sạch sẽ. Tần Khả Khả liếc qua Sở Chí Tôn, lao sắp phê, ngươi cũng tại a? Sở Chí Tôn cười hắc hắc nói, nhưng có thể, ta là thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Ai, ngươi đến lúc này, dùng ngươi này nhan trị, ngươi nhường học viện những cái kia nữ học sinh sống thế nào a? Diệp Thiên Mệnh. Tần Khả Khả nhìn chằm chằm Sở Chí Tôn, giống như cười mà không phải cười, ta cùng Đế Quốc trưởng công chúa so, ai đẹp hơn? Sở Chí Tôn biểu lộ cứng đờ. Đế Quốc trưởng công chúa? Đây chính là cùng học viện vị kia thủ tịch kiếm đạo quan Tịnh Xưng Đế Quốc song mỹ tồn tại a. Đây là một cái khó giải đề. Hắn tự nhiên không dám nói đế quốc trưởng công chúa không có có trước mắt vị cô nương này đẹp, đó là muốn mạng, bởi vì ưa thích đế quốc trưởng công chúa nam nhân. Nhiều đến mẹ hắn dọa người, mà lại đều là loại kia có thực lực, có bối cảnh. Đừng nói không có Tần Khả Khả đẹp, nói đúng là một dạng đẹp đều không được. Nhưng đế đó quốc trưởng công chúa tùy tùng, quá mẹ hắn biến thái. Nhưng nếu như nói không có đế quốc trưởng công chúa đẹp, đó không phải là nắm Tần Khả Khả vào chỗ chết đắc tội sao? Hắn là nữ nhân này thì tức giận. Sở Chí Tôn con ngươi đột nhiên nhất chuyển, lúc này nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Diệp huynh, ngươi nói, nhưng có thể cùng trưởng công chúa người nào đẹp?" Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này thế mà nắm vấn đề này ném cho mình. Này bằng với là cho mình đảo hố a. Tiểu tử này, là tử đạo hưu bất tử bần đạo a. Gọi là Tần Khả Khả nữ tử cũng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ, vấn đề này trả lời thế nào, đều sẽ đắc tội với người, mà lại, từ nơi này Sở Chí Tôn thái độ đến xem, đắc tội còn không phải bình thường người. Đế quốc trưởng công chúa, nghe danh tự liền biết, đây không phải bình thường người. Mà trước mắt vị này gọi Tần Khả Khả nữ tử, hẳn là cũng không phải bình thường người. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên có chút ngại ngùng còn có chút không hảo ý, "Sở Minh, ta thích nam nhân." Ngoa tạo. Nay vừa nói, Sở Chí Tôn lập tức liền mở mắt. Mà cách đó không xa, cái kia Tần Khả Khả cũng là khẽ giật mình. Ưa thích nam nhân. Thần chủ đế quốc là một cái vô cùng khai sáng đế quốc, hảo nam phong loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đặc biệt là tại những cái kia thế gia hảo phú bên trong, càng là còn có một chút lưu hành. Tần Khả Khả nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, tầm mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị, nhưng nàng không nói gì thêm, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn vẻ mặt lập tức đại biến, liên tục lùi lại hơn mấy trượng xa, hết sức đề phòng. Diệp Thiên Mệnh, vũ trụ luận hải trước. Ở mảnh này vũ trụ luận hải chỗ sâu, từng đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng, rất nhanh, một đạo vô cùng cường đại kiếm đạo phù văn từ cái này mảnh vũ trụ luận hải chỗ sâu phóng lên tận trời. Ngay sau đó, từng đạo kiếm đạo khí tức không ngừng từ trong đó tuôn ra. Định luật, mà định ra luật người chính là cái kia vị ương tú. Không đến bao lâu, tại cái kia vũ trụ luận hải chỗ sâu, một đạo hoàn toàn mới kiếm đạo luật xuất hiện. Chỉ một thoáng, vô tận vũ trụ vang lên từng đạo kinh khủng tiếng kiếm reo. Cách đó không xa, Tiêu Dao kiếm tu trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi tới. Tiêu Dao kiếm tu mày nhăn lại. Rất nhanh, nữ tử váy trắng đi tới Tiêu Dao kiếm tu bên cạnh cách đó không xa, mà lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội, ngay sau đó, cái kia vị ương tú đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Vị ương tú tầm mắt trực tiếp rơi vào nữ tử váy trắng trên thân, khi nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, nàng trong ánh mắt lập tức bạo phát ra vô tận chiến ý, ngươi chính là váy trắng thiên mệnh. Cho ta thời gian, ta sẽ đánh bại ngươi, ta. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở miệng, quỳ. Bịch. Chỉ là trong nháy mắt, vị ương tú không có dấu hiệu nào hạ trực tiếp liền quỳ xuống. Mà không chỉ là nàng. Chỉ thấy cái kia mảnh vũ trụ luận hải hết thảy bị quyết định nguyên thủy luận tại thời khắc này đều cùng nhau dùng một loại quỷ dị tư thế quỳ xuống. Toàn bộ quỳ. Vừa mới định luật vị ương tú trực tiếp ngậm ngay tại chỗ. Nữ tử váy trắng nhìn xuống vị ương tú, trong mắt nàng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, cho ngươi thời gian, ngươi cũng xứng. Con trai của ta đều có thể giết chết ngươi. Dứt lời, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Dao kiếm tu, "Kiếm tu, ta cho ngươi thời gian, ngươi có thể đánh bại ta sao?" Chương 784, trừ phi nam nhân kia tới. Chương 784, trừ phi nam nhân kia tới. Tác giả: Thanh Loan Phong. Bên trên số lượng từ 3156, thời gian đổi mới 20250508157 giờ buổi rối. Quý ở nơi đó bị ương tú triệt triệt để buổi rối. Nàng biết tam kiếm rất mạnh rất mạnh, dù sao, nàng sư phụ mình liền là tam kiếm một trong. Nhưng tam kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Nàng không biết. Bất quá, nàng vẫn luôn rất có lòng tin, nàng cảm thấy nàng một ngày nào đó có thể vượt qua tam kiếm. Nàng lập liền là vô địch kiếm đạo. Nhưng giờ phút này, nàng này vô địch kiếm đạo chi tâm xuất hiện vết rạn. Nàng theo nữ nhân kia trên thân cảm nhận được một loại miệt thị. Loại kia miệt thị, liền tựa như một cái thần đang nhìn một con run rế. Không đúng, thân chỉ là nàng nghĩ tới hạn mức cao nhất, nhưng lại không phải nữ nhân trước mắt này hạn mức cao nhất. Vị ương tú tại thời khắc này, có chút tuyệt vọng. Nàng biết không có thể dạng này, nghĩ một lần nữa ngưng tụ vô địch kiếm đạo chi tâm, nhưng không dùng, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, nàng nghĩ lừa dối chính mình cũng không được, trừ phi nam nhân kia tới. Một bên, Tiêu Dao kiếm tu tầm mắt rơi vào nữ tử váy trắng trên thân, hắn mỉm cười nói, ngươi cuối cùng buông xuống sao? Nữ tử váy trắng liếc qua cách đó không xa quỷ vị ương tú, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Dao kiếm tu, cho ngươi thêm một chút thời gian xử lý phía sau ngươi sự tình. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiêu Dao kiếm tu thì là nở nụ cười, cuối cùng muốn có ý tứ. Nếu là sớm biết nữ nhân này nhanh như vậy liền muốn bước ra một bước kia, hắn cũng sẽ không thu đệ tử. Đương nhiên, cũng không có việc gì. Tiêu Dao kiếm tu nhìn về phía cách đó không xa còn quỷ vị ương tú, cười nói, đạo tan nát con tim, cũng không phải là chuyện xấu. Biết sự cường đại của nàng, còn sẽ vượt qua chi tâm, lúc này mới khó được, hiểu rõ. Vị ương tú hai tay nắm chặt, đệ tử hiểu rõ. Tiêu Dao kiếm tu nói, từng bước một đến, trước đánh bại vị kia tiểu thiên mệnh. Vị ương tú hai mắt chậm rãi đóng lại, không, hắn không đáng làm ta vị ương tú mục tiêu. Tiêu Dao kiếm tu biết một chút tình huống, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Có chút đường, còn cần chính nàng đi trải qua. Đế quốc học viện, rất nhanh, giữa sân bắt đầu phỏng vấn. Thông qua cùng Sở Chí Tôn nói chuyện tiếng, Diệp Thiên Mệnh biết, cái này phỏng vấn kỳ thật liền là đi làm cho xong, mấy người tại lúc bắt đầu liền đã chuẩn bị tốt hết thảy, bởi vậy, tới đi cái đi ngang qua sân khấu là có thể. Thì như hắn Sở Chí Tôn, còn có cái kia Tần Khả Khả. Ngươi nói một cái sách báo nhân viên quản lý cần gì rất khó kỹ thuật sao? Không cần. Nhưng không có cách nào, đây là quá trình, đây là quy củ, dĩ nhiên, quy củ là có thể âm thầm cải biến. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên là muốn thử một chút, này Đế Quốc Học Viện những cái kia cổ thư, hắn nhưng là thèm vô cùng. Nhất định phải gia nhập. Rất nhanh, phỏng vấn liền đến hắn. Hắn được đưa tới một gian trong đại điện, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi ba người, hai nam một nữ. Tại khi hắn đi vào, ba người chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên không tại bọn hắn tuyển chọn bên trong, 10 cái danh ngạch, kỳ thật cũng sớm đã toàn bộ dự định. Một chút đặc thù cương vị, chính là như vậy. Chiến trường không phải tại nộp đơn gian phòng bên trong, mà là tại bên ngoài. Nhưng quá trình vẫn là muốn đi. Ở giữa tên kia phỏng vấn quan mở miệng, "Têu cái gì?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Diệp Thiên Mệnh." Phỏng vấn quan nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, tại sao lại muốn tới nộp đơn cái nghề nghiệp này? Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hướng phía ba vị diện thử quan đi tới, nhìn thấy một màn này, ba vị diện thử quan lông mày lập tức nhíu lại. Ở giữa cầm đầu phỏng vấn quan nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Làm cái gì?" Bọn hắn tự nhiên không sợ. Nói đùa, tại đây bên trong độc thủ, đó là sống đủ rồi người mới sẽ làm như thế. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên khom lưng xuống, không phải hành lễ. Khi hắn nâng người lên lúc, trong tay đã nhiều ba cái nạp giới, hắn đem ba cái nạp giới bỏ vào ba vị diện thử quan diện trước, chân thành nói, các ngươi nạp giới đi. Ba vị diện thử quan. Ba vị diện thử quan vô ý thức nhìn thoáng qua nạp giới, làm thấy trong nạp giới đồ vật lúc, ba người tầm mắt liền không rời ra. Toại tinh. Mỗi một miếng trong nạp giới đều có 1 triệu viên. Ở giữa cái vị kia nhiều hơn một chút, có 150 vạn viên. Ba người bọn họ đích lương hàng năm, cũng bất quá mới 20 vạn miếng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, rõ ràng cũng là một khoản tiền lớn. Một thoáng cho nhiều như vậy. Mà lại, như thế. Đút lót thủ đoạn, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ba người nhất thời đều có chút không biết làm sao. Nhưng cầm đầu phỏng vấn quan trước tiên lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút, sau đó nói, chúng ta thật sự là chủ quan. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Hai người khác cũng là vội vàng thu hồi nạp giới. Ba người lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh lúc, thần sắc đã biến. Không nữa giống trước đó như vậy bình thản, mà là mang theo đủ cười. Cầm đầu phỏng vấn quan mỉm cười nói, đứng đây đối eo không tốt, ngươi ngồi xuống đi. Diệp Thiên Mệnh đi đến ngồi xuống một bên, cầm đầu phỏng vấn quan bé hơi trầm xuống ngâm về sau, nói ngươi họ Diệp. Diệp Thiên Mệnh nói, ừm. Người trong nhà để cho ta ra tới học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm một thoáng thế gian khó khăn. Nghe vậy, trong lòng ba người lập tức hiểu rõ, đây tuyệt đối liền là phía nam cái kia đại tộc Diệp tộc. Nhưng ba người giờ phút này cũng là có chút phiền não, bởi vì là 10 cái danh ngạch đều đã cho ra ngoài. Cầm đầu phỏng vấn quan bé hơi trầm xuống ngâm về sau, thử dò hỏi, ngươi có hứng thú hay không đi cái khác nghề nghiệp cương vị? Diệp Thiên Mệnh nói, ta liền muốn đi Đế Quốc thư viện. Cái kia cầm đầu phỏng vấn quan đạo, vị công tử này là như vậy, thứ không dám giấu giếm, Đế Quốc nhân viên quản lý danh ngạch đều đã định tốt, chúng ta bây giờ cũng chỉ là đi một cái quá trình, mà những cái kia có thể giải quyết chúng ta người, nói thực ra, chúng ta cũng thật không dám đắc tội bọn hắn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mà lại, nếu như bởi vì duyên cớ của ngươi chen đi người khác có tên ngạch, đây đối với công tử ngươi tới nói, khả năng cũng không là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự là muốn vào Đế Quốc sách báo viện, ngươi xem dạng này được hay không? Ngươi đi vào trước bên trong làm một cái thư viện tập dịch, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp tới kỹ thuật, giúp ngươi để thăng làm nhân viên quản lý. Về phần hiện tại, chúng ta vô pháp đi sửa đổi quy tắc này cùng quá trình tập dịch. Đế Quốc sách báo trong quan, ngoại trừ nhân viên quản lý bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ tập dịch. Dĩ nhiên, nay loại tập dịch kỳ thật cũng là cần một chút thủ đoạn mới có thể đủ nộp đơn đến. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng được. Cầm đầu phỏng vấn quan lập tức nở nụ cười, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ chính thức trở thành Đế Quốc chúng ta học viện một tên nhân viên, nghề nghiệp chẳng phân biệt được quý tiện, chúng ta đều là vì Đế Quốc phục vụ. Diệp Thiên Mệnh đứng lên, cười nói, hết thảy vì Đế Quốc. Cầm đầu phỏng vấn quan đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn xuất ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Thiên Mệnh, cười nói, ngươi đến Đế Quốc thư viện về sau, đem vật này cho sách báo viện viện trưởng xem, hắn sẽ cho ngươi một chút thuận tiện. Diệp Thiên Mệnh nói, tạ ơn. Hắn tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi. Mà lúc này, cái kia phỏng vấn quan lại nói, công tử các loại. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía phỏng vấn quan, cái kia phỏng vấn quan đi tới, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp công tử, ngươi cho nhiều lắm, một tên tạp dịch nhân viên, mấy chục vạn miếng vải tinh liền có thể giải quyết. Về càng phần lớn vải tinh, hắn kỳ thật cũng là có chút đau lòng. Nhưng không có cách nào, thiếu niên trước mắt này là Diệp tộc, nhóm người mình như thế tham lam, là có khả năng muốn ra sự tình. Có chút tài, là sẽ muốn mệnh. Bọn hắn có thể ngồi vào vị trí này, tự nhiên cũng sẽ không là đơn giản người, biết có một số việc phải hiểu được có chừng có mực. Diệp Thiên Mệnh cười nói, các ngươi giữ đi. Về sau nói không chừng còn có nhu cầu các ngươi hỗ trợ đây này. Cái kia cầm đầu phỏng vấn quan nghe vậy, lúc này lấy ra một viên phù văn đưa cho Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử, ta gọi Chu Vân, về sau nếu là có cần, đủ khả năng bên trong, ta định không chối từ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn cầm qua cái viên kia phù văn, sau đó quay người rời đi. Ra đại điện về sau, Nhu Bức Kiếm đột nhiên nói, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngoài ý muốn cái gì? Nhu Bức Kiếm nói, ngươi theo đuổi trật tự, lý niệm, giống như cùng ngươi vừa rồi làm sự tình, không quá phù hợp. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, cái gì là vũ trụ quy luật? Nhu Bức Kiếm nói, không hiểu. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, vũ trụ quy luật liền là lịch sử phát triển tính tất yếu cùng lịch sử phát triển tính ngẫu nhiên, vừa mới loại hiện tượng này cũng chỉ là lịch sử phát triển bên trong một loại tính tất yếu, nói thật dễ nghe, gọi đạo lý đối nhân xử thế, nói không dễ nghe, gọi tham nhũng đi cửa sau, nhưng bất kể là người trước, vẫn là người sau, kỳ thật đều là một loại quy luật. Như Bức Kiếm nói, vậy ngươi cảm thấy loại thứ này tốt quy luật, vẫn là hỏng quy luật? Diệp Thiên Mệnh nói, mỗi một loại quy luật, dù cho nhìn từ bề ngoài là xấu quy luật, cũng đều có hắn phiến diện chân lý. Đồng dạng, có chút tốt quy luật, dù cho ta chân lý định luật, nó kỳ thật cũng chắc chắn tồn tại một chút không tốt điểm. Nói xong, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhân loại vũ trụ văn minh không thể chỉ có một loại quy luật, nếu như chỉ có một loại quy luật, cái kia nhất định phải hủy diệt, sinh thái đa nguyên mới có thể sinh sôi không ngừng. Ta Diệp Thiên Mệnh muốn làm, không phải là một cái thanh quan, ta nhìn vấn đề, hẳn là theo phương diện cao hơn đi xem, như loại này tham nhũng hiện tượng, ngươi đổi cái gì văn minh cùng trật tự đến, cũng sẽ có, chẳng qua là nhiều cùng ít vấn đề. Như Bức Kiếm yên lặng một lát sau, nói, ta cho là ngươi sẽ rất lên án mạnh mẽ hành động như vậy. Diệp Thiên Mệnh cười nói, cái thế giới này, đúng với sai là rất khó định giá, nếu là đứng tại cá nhân lập trường, cái kia chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Lập trường khác biệt, cái nhìn liền không nhất trí, kết quả cũng rất dễ dàng làm theo điều mình cho là đúng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đến cuối cùng liền là cường quyền tức công lý. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tựa như vừa rồi loại hiện tượng này, một bộ phận người sẽ khịt mũi coi thường, mắng to ngu xuẩn, lòng đầy căm phẫn. Một bộ phận người sẽ trục tránh học tập, cho rằng cái này là tầng dưới chốt người sinh tồn chi đạo, mạnh lên chi đạo, còn có một bộ phận người sẽ cảm thấy xuất hiện chuyện như vậy, có thể là đế quốc chế độ xuất hiện vấn đề, hẳn là đi cải thiện chế độ, gia tăng thanh liêm. Còn có người lại cho rằng loại hiện tượng này căn bản là không có cách ngăn chặn, chỉ cần ít một chút, không ảnh hưởng đế quốc căn vốn là có khả năng cho phép tồn tại. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cho nên chân lý cũng chia đại chân lý cùng tiểu chân lý, nguyên tắc cũng chia đại nguyên thì cùng tiểu nguyên thì. Như Bức Kiếm, ngươi về sau phải nhìn nhiều điểm sách a. Không phải, ta cùng ngươi trao đổi, muốn hướng hạ rất nhiều tầng tới kiêm dung ngươi, ta rất khó a. Như Bức Kiếm. Chương 785, Thanh Sam tìm bài trắng. Chương 785, Thanh Sam tìm bài trắng. Tác giả, Thanh Loan Phong bên trên số lượng từ 3217 thời gian đổi mới, 2025-08-15-07, 1 giờ Như Bức Kiếm triệt để tê. Đây đấu. Gia hỏa này. Thật chính là Trang Bức lợi dụng tất cả mọi gì a. Nó quyết định không tiết lời, để tránh bị đúng đúng phương Trang càng lớn bức. Làm Diệp Thiên Mệnh đi tới lúc, hắn gặp Sở Chí Tôn. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, Sở Chí Tôn lập tức cười đi tới, Diệp Minh. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Mệnh lệnh bài trong tay bên trên, hơi kinh ngạc, thư viện tập dịch. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Sở Chí Tôn an ủi, cái kia cũng có thể, đến mức thư viện nhân viên quản lý, vậy cũng là dự định tốt, phải ở bên ngoài giải quyết quan hệ mới được. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ừm. Sở Chí Tôn cười nói, không có việc gì, đến Đế Quốc học viện, ta bảo kê ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta Sở đại ca. Lúc này, cái kia Tần Khả Khả cũng từ một bên đi ra, thấy thế, Sở Chí Tôn vội vàng chạy tới, cười đùa nói, nhưng có thể. Ngươi ở Đế Quốc học viện chỗ nào? Chúng ta cùng một chỗ a. Ta không ngại. Tần Khả Khả nhìn thoáng qua Sở Chí Tôn, giống như cười mà không phải cười. Sở Chí Tôn con mắt lập tức sáng lên, thật. Tần Khả Khả giống như cười mà không phải cười, ta ở Tà Đạo Viện, cùng một chỗ sao? Sở Chí Tôn biểu lộ lập tức liền đọc lại. Tần Khả Khả trừng mắt nhìn, lão sắp ghê, không dám. Sở Chí Tôn ngượng ngập cười cười, nhưng có thể. Cái này. Cắt. Tần Khả Khả liếc qua Sở Chí Tôn, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh đi đến Sở Chí Tôn bên cạnh, Tà Đạo Viện hết sức đáng sợ sao? Sở Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi không biết. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không biết. Sở Chí Tôn thần sắc lập tức biến đến có chút cổ quái, Diệp lão đệ a. Ngươi làm sao cùng cái tiểu bạch một dạng? Cái gì đều không biết rõ lắm. Diệp Thiên Mệnh nói, ta địa phương nhỏ tới. Sở Chí Tôn trầm giọng nói, tại đây Đế Quốc học viện, nếu như nói thực lực là cái nào viện tối cường, này thật đúng là khó mà nói, nhưng nếu như nói cái nào viện xấu nhất, liền mẹ nhà hắn là này Tà Đạo Viện, bọn hắn thật chính là đi tà đạo, thật mẹ hắn âm hiểm, tại Đế Quốc học viện bên trong, cơ hồ không có người sẽ đi chủ động đắc tội bọn hắn, cũng chỉ có Kiếm Đạo Viện đám người kia bình thường dám cùng bọn hắn tương. Diệp Thiên Mệnh nói, Kiếm Đạo Viện. Sở Chí Tôn gật đầu, tu kiếm đều không có cái gì tâm nhãn, đầu óc không đủ linh hoạt. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn nói, cũng đúng là bọn họ đầu óc không đủ linh hoạt, không có gì tâm nhãn, cho nên bọn hắn mới có thể cùng Tà Đạo Việt ương. Ngược lại, một cái là không tâm nhãn, không có đầu óc, một cái là mấy trăm tâm nhãn, bọn hắn gặp được, thường xuyên đánh nhau. Nhưng Kiếm Đạo Viện ăn thiệt thòi tương đối nhiều, bất quá, coi như ăn lại nhiều thua thiệt, bọn hắn vẫn là một cương. Diệp Thiên Mệnh nói, Tà Đạo Viện mạnh như vậy sao? Liên Kiếm Đạo Viện đều vừa bất quá. Sở Chí Tôn gật đầu, này Tà Đạo Viện không phải bình thường mấy liệt. Bất quá ngươi đừng sợ, ngươi không có cái gì cơ gặp được bọn hắn. Tại trong tiệm sách, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bên trong đều là một chút con em quyền quý, ngươi tận lực chớ cùng người khác lên xung đột, không phải ngươi phải thua thiệt. Dĩ nhiên, nếu có người tận lực khi dễ ngươi, ngươi tìm ta. Diệp Thiên Mệnh nói, ta tạ lão ca. Sở Chí Tôn cười nói, việc nhỏ, ngươi bây giờ cũng xem như tiểu đệ của ta, chỉ cần ngươi không chủ động kiếm chuyện, người khác khi dễ ngươi, cái kia chính là khi dễ ta, không nể mặt ta. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói gì, lúc này, Sở Chí Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, Hoa Tác. Nói xong, hắn chạy tới, cười đùa nói, cô nương xưng hô như thế nào? Ta gọi Sở Chí Tôn, không biết có hay không cái này vinh hạnh nhận thức một chút cô nương. Diệp Thiên Mệnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Mệnh đi tới Đế Quốc Học viện thư viện, này tòa thư viện tựa như một cái thành nhỏ. Khi hắn bước vào thư viện trong nháy mắt, thân hình lập tức như phủ du rơi vào quần quần tinh hà. Mái vòm cao viễn vô cực, tại đây mảnh mênh mông không gian bên trong, nổi lơ lửng ngàn tỷ miếng tự động lưu chuyển, tản ra ánh sáng nhạt ngọc đồng, này chút ngọc đồng hội tụ thành từng đầu chảy xuôi chi thức thiên hà, đem chọn cái thư viện không gian chiếu rọi đến thần bí mà trang nghiêm. Ánh mắt chiếu tới, không thấy bình thường giá sách, chỉ có vô số trôi nổi, hình dáng khác nhau to lớn tinh điện hoặc ngọc bích như là bị bàn tay vô hình nắm nâng hoàn đảo, tại trong hư không chậm rãi chìm nổi, di chuyển. Mỗi một khối bia vách tường đều tự thành một phương tiểu thiên địa, gánh chịu lấy khó mà tính toán điện tịch mật lục, lại đều tản ra khác biệt khí tức, hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn, hoặc sắc bén, hoặc dày nặng. Thân mang tinh văn trường bảo nhân viên quản lý thân ảnh ở phía xa khoe của bia đảo ở giữa như ẩn như hiện, hơn bạn tên tạp dịch thân ảnh tại đây mảnh chi thức tinh hải bên trong, nhỏ bé đến như là bụi trần, y mắng qua lại khổng lồ rừng bia cùng dòng năng lượng ở giữa. Diệp Thiên Mệnh đứng ở cửa vào, vô cùng nhỏ bé. Không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh vẫn còn có chút rung động. Trước mắt này tòa đế quốc thư viện khổng lồ, vượt qua hắn tưởng tượng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, lão giả thân mang một bộ tinh bào, là nơi này nhân viên quản lý một trong. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, hiện tại lên, ngươi về ta quản, mỗi ngày nhiệm vụ sẽ dùng quyển chụp hình thức gửi đi cho ngươi, nhớ kỹ, không thể tại đây bên trong phạm sai lầm, cũng không thể chủ động đi trèo giao tới đây đế quốc học sinh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn vất tay áo vung lên, một đạo quyển chụp trôi dạt đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, mà hắn thì quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Mệnh tiếp nhận quyển chụp lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn giữa chân mày, rất nhanh. Từng đạo nhiệm vụ ra hiện ở trong đầu hắn. Nhiệm vụ cũng không có gì khó khăn, liền là mỗi ngày trận pháp giữ gìn, đồng thời quen thuộc này tòa thư viện sách báo phân loại khu vực, trừ cái đó ra, còn có chính là, nếu là có học sinh đến xem sách, bọn hắn muốn vì những học sinh này phụ trách cung cấp một chút phục vụ, nói thí dụ như bưng trà đưa linh quả loại hình. Hắn phụ trách phía bắc 10 tòa tinh địa, này chút tinh địa đều có trận pháp vận hành, hắn cần phải làm là mỗi ngày giữ gìn những trận pháp này, đồng thời chỉnh lý cổ thư. Nhìn trước mắt này mảnh quần quần thư hải, Diệp Tiên Mệnh nở nụ cười. Hắn cũng không có trước đọc sách, mà là trước đem ngọc đồng bên trong nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sau đó mới tìm một tòa tinh bia, hắn tiến vào bên trong, mỗi một tòa tinh bia bên trong đều có động thiên khác, bên trong ẩn chứa vô số ngọc đồng. Bọn hắn bây giờ nhìn sách, đương nhiên sẽ không là một bản xem, mà là trực tiếp thần thức quét lướt. Đương nhiên, thần thức quét lướt về sau, còn cần chính mình ở trong nội tâm tinh tế nhai nát. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn qua là không đủ. Diệp Thiên Mệnh trước xem chính là chủ thế giới văn minh sử. Như bức kiếm biết đến thật sự là quá ít, bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình xem. Chủ thế giới văn minh đã có hơn 100 tỷ năm, hắn lịch sử nội tình cũng phát triển quy mô. Khẳng định là muốn vượt qua phía dưới tam đại thế lực vũ trụ, tại đây hơn 100 tỷ tuế nguyệt bên trong, chủ thế giới xuất hiện qua rất nhiều cực kỳ cường đại thế lực, nhưng cường đại nhất, không hề nghi ngờ, vẫn là hiện tại người thần chủ này đế quốc. Thần chủ đế quốc. Tại trăm triệu năm trước, lúc kia chủ thế giới vẫn là ở vào phân loạn trạng thái, mãi đến 100 ức năm trước, thần chủ đế quốc khai quốc đế vương đột nhiên quật khởi, sau đó dùng vô địch chi thế, quét ngang toàn bộ chủ thế giới, cuối cùng đem thần chủ đế quốc nhất thống. Không đúng, còn có một cái thế lực không tại thần chủ đế quốc phạm vi bên trong, cái kia chính là giáo đình. Giáo đình lịch sử vô cùng lâu đời. Theo chủ thế giới có ghi chép bắt đầu, giáo đình liền đã tồn tại, đồng thời kéo dài đến nay. Mà tại thần chủ đế quốc chưa từng xuất hiện trước đó, giáo đình liền là chủ thế giới cho tới nay thế lực cường đại nhất, không chỉ như thế. Bây giờ chủ thế giới một vị duy nhất siêu việt không bị định nghĩa cảnh cường giả, liền đến từ thần đỉnh. Vị tiên năm đó được vinh dự chủ thế giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất, Cổ Hà Cổ Giáo Tông. Bởi vậy có thể gặp, nay thần đỉnh là kinh khủng cỡ nào. Nhưng giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, theo Cổ Giáo Tông tan biến, thần chủ đế quốc vị kia khai quốc chi quân thần công xuất hiện, đồng thời cấp tốc vượt khởi, cuối cùng quét ngang hết thảy thế lực, thành lập được thần chủ đế quốc. Đáng giá nói chuyện chính là, thần chủ đế quốc cùng giáo đình đánh dòng dã 1000 năm. Bởi vì lúc ấy, chỉ có giáo đình không có thần phục thần chủ đế quốc. Giáo đình cuối cùng không có đánh qua, thần chủ đế quốc tại cái kia thần công dẫn đầu dưới, một đường đánh tới giáo đình tổng bộ Phạm Sơn, nơi này là giáo đình tổng bộ, cũng là giáo đình thánh địa. Mà vị kia thần công tại Phạm Sơn đỉnh, tự tay bóp chết đương đại giáo tông. Mà liên tại tất cả mọi người coi là vị này vô địch thần công hoàng đế muốn tiêu diệt giáo đình lúc, nhưng hắn lại đột nhiên mang theo quân đội của mình rời đi Thánh Sơn. Có vô số truyền ngôn, có truyền là vị thần này cống hoàng đế nhân tử, cũng có truyền là lúc ấy thần cống thích cái kia giáo đình thánh nữ. Đương nhiên, truyền nhiều nhất vẫn là có người cho rằng là vị kia đã từng vô địch cổ giáo tông ra tay rồi. Bất kể như thế nào, giáo đình sống tiếp được, nhưng vì thế lực chỉ có thể ở Thánh Sơn, cũng đã không thể ra Thánh Sơn phát triển tín đồ của chính mình. Đến tận đây, hoàng quyền đè lên giáo quyền, trở thành bây giờ chủ thế giới thế lực tối cường. Vị kia thần cống hoàng đế nhất thống chủ thế giới về sau, chủ thế giới võ đạo văn minh lập tức cấp tốc vượt khởi, có thể nói là trăm hoa đua nở, xuất hiện vô số loại hệ thống tu luyện. Mà cước bộ của hắn cũng không dừng lại, tại nhất thống chủ thế giới về sau, liền thành lập được một nhánh quân viễn chinh, bắt đầu viễn chinh cái khác vũ trụ, mà thần chủ đế quốc cũng tại đây chi quân viễn chinh chinh phạt ở dưới, bản đồ càng lúc càng lớn. Đối nội, vị thần này cống hoàng đế cũng là chăm lo quản lý, chỉnh hợp tài nguyên, phát triển mạnh nhân tài, này tòa đế quốc học viện liền là hắn thành lập, mà này tòa đế quốc học viện những năm gần đây, vị thần chủ đế quốc nuôi dưỡng vô số nhân tài, mấy người này mới sau khi tốt nghiệp đều đầu nhập vào thần chủ trong đế quốc, vì thần chủ đế quốc ra sức. Hiện tại chủ thế giới người đều dùng thân là thần chủ đế quốc người làm quang đinh. Diệp Thiên Mệnh đối với này chút văn minh sử cảm thấy hứng thú vô cùng, thời gian kế tiếp đều tại nghiên cứu. Một mảnh không biết thế giới, một tên thân mang thanh sam nam tử đi tại một đầu mục nát trên thềm đá, mỗi đi một bước, dưới chân thềm đá đều sẽ phát ra một loại thống khổ không thể tả gào thét. mà tại cái kia thềm đá phần cuối trên một cái ghế, phía trên ngồi liệt lấy một người. Lúc này, một đạo tử quang đột nhiên xuất hiện tại nam tử áo xanh bên cạnh, ngay sau đó, một tên thân mang váy tím nữ tử đi ra. Váy tím nữ tử giữ chặt nam tử áo xanh, trong mắt có chút lo lắng, nữ nhân kia muốn bước ra một bước kia, nàng có thể muốn tới tìm ngươi. Ha ha. Nam tử áo xanh đột nhiên cười ha hả, tìm. Chẳng lẽ ta Dương Diệp muốn tránh nàng phong mang hay sao? Váy tím nữ tử trong mắt lo lắng vẫn như cũ không giảm. Nam tử áo xanh cười nói, nàng váy trắng thiên mệnh vô địch thời điểm, ta Dương Diệp đều chưa từng sợ qua, huống chi hiện tại. Được rồi, vẫn là ta đi tìm nàng đi, miễn cho lãng phí thời gian. Làm liên xong việc. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 786, rất mạnh sao? Chương 786, rất mạnh sao? Theo nam tử áo xanh biến mất không thấy gì nữa, thêm đá phần cuối, cái kia ngồi liệt người chậm rãi mở hai mắt ra, tại hắn hai con ngươi bên trong, vô số loại luật đang nhảy nhót. Mỗi một loại luật đều là nguyên thủy nhất luật, mà ở trong đó, lại còn có Diệp Tiên mệnh chân lý luật. Mỗi một loại luật cũng đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng chính hắn lại suy yếu vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thềm đá, tầm mắt tang thương mà thâm thúy, còn có thống khổ. Sau một hồi, hắn nói khẽ, còn không tới sao? Đế quốc học viện trong thư viện, Diệp Thiên Mệnh còn tại nghiên cứu người thần chủ này đế quốc lịch sử. Tại 3000 năm trước, vị thần chủ này đế quốc khai quốc hoàng đế đột nhiên tan biến, đem đế quốc hoàng vị chuyển cho hắn. Nữ nhi, cái này khiến vô số người chấn kinh. Mà vị kia nữ hoàng một mực trưởng quản thần chủ đế quốc đến nay. Tại vị này nữ hoàng trưởng quản dưới, thần chủ đế quốc phát triển càng thêm cấp tốc, vị này nữ hoàng càng là lập chí muốn siêu việt phụ thân của tự mình, nhường thần chủ đế quốc đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà tại nàng dẫn đầu dưới, thần chủ đế quốc cũng đúng là càng ngày càng mạnh. Tại hiểu rõ xong thần chủ đế quốc lịch sử về sau, Diệp Thiên Mệnh lại bắt đầu hiểu thần chủ đế quốc các loại tu hành hệ thống. Bởi vì thần chủ đế quốc khai quốc hoàng đế thần cống nhất thống chủ thế giới về sau, vị này khai quốc hoàng đế sai người thành lập hoàn toàn mới trật tự cùng chế độ, đồng thời cổ vũ thế nhân phát minh khác biệt tu hành, không cần người người đều đi truyền thống con đường tu hành. Cũng chính bởi vì vậy, thần chủ đế quốc mới xuất hiện cái này đến cái khác nhân tài, mấy người này mới phát minh khác biệt tu luyện thể tu, khiến cho bây giờ thần chủ đế quốc tu hành hệ thống trăm hoa đua nở, phải nói là trăm nhà đua tiếng. Cho dù là một chút thiên phú căn cốt không được, bọn hắn cũng có thể đi cái khác nói, tỉ như hệ thống nói, hệ thống đạo. Nay chủng đạo có chút đặc thù, ở trong người thành lập được một cái hệ thống, ngươi không dùng tu luyện, chỉ phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, hệ thống sẽ tưởng thưởng cho ngươi, nhờ ngươi trở nên càng thêm cường đại. Người nào tới thành lập cái hệ thống này đâu? Thần chủ đế quốc. Thần chủ đế quốc thành lập nên rất nhiều loại này loại hệ thống, dĩ nhiên, mong muốn thu hoạch được này loại hệ thống, cái kia là vô cùng khó khăn. Bởi vì mong muốn thu hoạch được này loại hệ thống, nhất định phải vật tốt, cũng chính là khí vận. Chỉ có khí vận đủ tốt mới có thể đủ thu hoạch được này loại hệ thống, mà thần chủ đế quốc đang cấp những cái kia khí vận người tốt vô cùng hệ thống về sau, liền sẽ để bọn hắn đi thăm dò di tích. Chỉ cần ngươi khí vận đủ tốt, dù cho thiên phú không được, cũng không có quan hệ. Ngươi không dùng tu luyện, hệ thống giúp ngươi tu luyện. Rất nhiều người là như vậy, hắn thiên phú không được, cũng không quá nỗ lực. Thế nhưng hắn vận khí liền tốt. Thật có loại người này, không phục đều không được. Mà thần chủ đế quốc cần liền là vận khí của bọn hắn, những người này ở đây thu hoạch được hệ thống về sau, bọn hắn cũng là có thể hồi báo thần chủ đế quốc, cái kia chính là đi sâu trong vũ trụ thăm dò cổ lão di tích, vì thần chủ mang đến càng nhiều của cải. Ngoại trừ hệ thống đạo ngoại, còn có cái gì tà đạo ma đạo? Đối với loại kia cùng hung cực các người, thần chủ đế quốc bao dung tính là phi thường lớn, chỉ cần ngươi chính trị chính xác, không tạo phản, thần chủ đế quốc sẽ còn bồi dưỡng ngươi. Bởi vì loại kia thuần túy ác nhân, kỳ thật cũng là rất nhu bức, không nhu bức, rất khó làm ác nhân, dạng này người, tại nhường thần chủ đế quốc bồi dưỡng một thoáng, là vô cùng kinh khủng. Đến mức cái kia tà đạo, đám người này so trộn lẫn ma đạo còn không hợp thói thường. Trộn lẫn ma đạo, chẳng qua là ác, chẳng qua là hỏng, mà trộn lẫn tà đạo, thường thường là chính tà đều đến, không đi đường thường. Tỷ như, đã từng có cái thế gia đắc tội một vị tà tu, vị này tà tu khổ tu trăm năm, luyện chế được một loại không có giải dược, Kịch Liên Xuân dược. Cho dù là nửa bước không bị định nghĩa cảnh đều ngăn cản không nổi này dược. Sau đó vị này tà tu lại tiềm phục tại cái kia thế gia mấy chục năm, cuối cùng cho toàn cả thế gia đều rơi xuống loại thuốc này. Sau đó cái kia thế gia triệt để xong con bê. Cảm tưởng tượng, trên bạn người dưới ban ngày ban mặt. Loại kia chẳng diện. Cũng chính bởi vì vậy, tà tu tại thần chủ vũ trụ thanh danh là phi thường không tốt, nhưng cũng là mọi người đều kiêng kỵ. Mà thần chủ đế quốc cũng không có cái gì luật pháp, phải nói là rất rất ít, đến mức loại bảo vệ đó kẻ yếu luật pháp, cơ hội không có. Nơi này thi hành chính là cường giả vi tôn. Nhưng thần chủ đế quốc sẽ cho ngươi cơ hội nhường ngươi mạnh lên, liền xem chính ngươi có thể hay không kiếm ra tới. Ngươi kiếm ra đến, ngươi liền có thể khi dễ người khác, mà không bị người khác khi dễ, nếu như trộn lẫn không ra, cái kia tốt nhất là đi chết, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Thần chủ đế quốc khai quốc hoàng đế từng nói một câu, kẻ yếu đào thải. Bởi vậy, tại người thần chủ này đế quốc, người người đều tại nỗ lực mạnh lên. Cũng chính là thần chủ đế quốc này loại bao dung tính cùng loại này cường giả vi tôn quy tắc, thần chủ đế quốc vô cùng quyền, không chỉ người quyền, các đại thế lực, các đại gia tộc, các đại hệ thống tu luyện, các đại tông môn cũng đều quyền. Nhưng bởi vì như thế, thần chủ đế quốc thực lực cũng là vô cùng kinh khủng. Những năm này tại bên ngoài gặp được cái khác vũ trụ văn minh, cơ bản cũng đều là quét ngang. Diệp Thiên Mệnh trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới đưa toàn bộ chủ thế giới phát triển lịch sử cùng với hiện trạng một chút thế lực cách cục thăm dò. Đương nhiên, hắn không chỉ là đang nhìn, cũng đang suy nghĩ. hắn cũng đang quen thuộc những thế lực này phát triển quỹ tích cùng quy luật, còn có toàn bộ thần chủ đế quốc phát triển đại thế. Nơi này thần chủ đế quốc văn minh cùng phía dưới vũ trụ văn minh chế độ là khác biệt, phát triển hình thức cùng quỹ tích cũng không quá cùng. Đọc sách, tự nhiên xem liền là này chút phát triển sau lưng tiềm ẩn logic cùng quy luật. Một ngày này, phía ngoài một chút động tĩnh quấy rầy đến Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh rời đi tòa kia tinh địa, tới đi ra bên ngoài, hắn nhìn thấy những cái kia nhân viên quản lý nữ tử giờ phút này đều tụ tập tại thư viện lối vào, đang mong đợi nhìn xem bên ngoài cửa. Những cô gái này rõ ràng là đều cách ăn mặc qua, các nàng nhan trị vốn là không thấp, đang trang điểm qua đi, lộ ra càng thêm xinh đẹp xúc động lòng người. Diệp lão đệ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, người tới chính là cái kia Sở Chí Tôn. Sở Chí Tôn đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, cười nói, mấy ngày nay đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi đang làm gì? Diệp Thiên Mệnh nói, đọc sách. Sở Chí Tôn cười nói, đọc sách có ý gì? Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi xem mỹ nữ, đại mỹ nữ. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn nhìn về phía nơi xa thư viện lối vào, ngươi biết là ai muốn tới sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Sở Chí Tôn cười nói, nghe nói là Võ Đạo Viện một vị bài danh 10 vị trí đầu thiên tài tới. Võ Đạo Viện bài danh 10 vị trí đầu, chậc chậc, này nếu như bị hắn coi trọng, vậy liền thật chính là bay lên đầu cảnh gây biến tượng hoàng. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một tên nam tử cũng rất trẻ trung, ăn mặc một bộ cẩm bào, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng. Không chỉ nhan trị, thực lực cũng rất mạnh, nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Nửa bước không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh phát hiện, thần chủ đế quốc không bị định nghĩa khẳng định là so với trước vũ trụ muốn nhiều, thế nhưng, tại vùng vũ trụ này cũng là thuộc về trần nhà tồn tại, không phải loại kia rau cải trắng khắp nơi đều là. Cho dù là ở cái địa phương này, thế hệ tuổi trẻ đi đến nửa bước không bị định nghĩa, đó cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Đến mức thần tông này loại, thần tông thả đến nơi đây, đây tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Theo thiếu niên kia đi tới, những cô gái kia con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức lại trở nên có chút thẹn thùng dâng lên. Nhưng thiếu niên kia lại là không nhìn thẳng dung mạo của các nàng, trực tiếp hướng phía nơi xa một tòa tinh địa đi đến. Những cô gái kia vội vàng đi theo, hy vọng tìm tới cơ hội tiếp xúc một chút. Sở Chí Tôn nhìn thấy một màn này, có chút cảm thán nói, này chút muội tử thật chính là, hai chúng ta ưu tú như vậy, các nàng thế mà nhìn không thấy. Con mắt có vấn đề. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, Sở huynh ngươi ưu tú, ta không quá giỏi. Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, Diệp lão đệ, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, theo ngươi có thể nhìn ra ta khí độ bất phàm điểm này, ta liền có thể xác định, ngươi về sau nhất định là có thể trở nên nổi bật. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, về sau mong rằng lão ca nhiều hơn dịu dắt. Sở Chí Tôn cười nói, dĩ nhiên, đi một chút, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Thiên Mệnh liền chạy. Diệp Thiên Mệnh. Chỉ chốc lát, Sở Chí Tôn liền lôi kéo Diệp Thiên Mệnh đi tới một chỗ rừng rậm, hắn mang theo Diệp Thiên Mệnh lén lén lút lút xuyên qua rừng rậm, sau đó trở lại một chỗ tiểu đạo một bên. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, Sở huynh, nơi này là? Sở Chí Tôn cười hắc hắc, nơi này là những đế đó quốc học sinh ra khóa về sau muốn đi một con đường, tại đây bên trong có thể thấy một chút đế quốc học viện nữ học sinh, hắc hắc. Diệp Thiên Mệnh, kỳ thật thư viện có quy định, không thể tiến vào đế quốc học viện học sinh chỗ khu vực, sợ liền là bọn hắn quấy rầy đến đế quốc học viện học sinh. Diệp Thiên Mệnh không nghĩ tới Sở Chí Tôn giá hỏa này thế mà làm như thế vừa ra. Diệp Thiên Mệnh nói, Sở huynh, này nếu như bị phát hiện, hai chúng ta. Sở Chí Tôn xuất ra hai cái phù lục. Hắn xuất ra một tấm trong đó một bàn tay đập vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, Diệp Thiên Mệnh đạo khí tức lập tức cẩn nấp lên, sau đó hắn đem còn lại tấm bùa kia đập vào trên người mình. Đến tận đây, hai người khí tức bị triệt để ẩn nấp. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn cười hắc hắc nói, yên tâm, đây chính là phù đạo viện liễm tức phù, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Sở Chí Tôn đột nhiên nhìn về phía nơi xa, có chút hưng phấn nói, Diệp huynh, người đến, vẫn là nữ học sinh. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, mấy tên nữ tử đang kết bạn đi tới. Ngoa tào. Lúc này Sở Thiên Nam đột nhiên kêu lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Diệp huynh, ngươi mau nhìn, đó là Kiếm Đạo Viện thủ tịch Kiếm Đạo sư. Phụ trang, cùng trưởng công chúa danh xưng là chúng ta thần chủ đế quốc song vết tượng. Ngoa tạo, nàng thế mà cũng tới." Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy cuối đường mòn, chạy đi đâu tới một nữ tử ăn mặc một bộ trường bào màu đen, phảng phất tương dạ sắc khoác lên người, phần phật phất động, nổi bật lên nàng dáng người như cô phong thẳng tắp. Tay ngọc cầm kiếm, vỏ kiếm xưa cũ, chưa xương phong mang, như thác nước tóc xanh rủ xuống bên hông, lúc hành tẩu không hề loạn lên chút nào. Chỉ có một cỗ vô hình kiếm ý tràn ngập ra khiến cho mặt đất bụi trần cũng vì đó thấp ẩn náu. Mặt của nàng sắc cực đẹp, thanh lãnh vô song, mang theo một loại cự người ngàn dặm lẫm liệt phong mang. A, nhìn thấy nữ tử, Diệp Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng nói, nàng cái này kiếm đạo. Như bức cười nói, nàng cái này kiếm đạo có chút như bức a, đúng hay không? Nàng có thể là. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, nàng cái này kiếm đạo có lớn thiếu hụt. Như bức kiếm cả kinh nói, lớn thiếu hụt. Nàng có thể là không bị định nghĩa cảnh, như thế tuổi trẻ không bị định nghĩa cảnh, mà lại, kiếm đạo có thể là. Diệp Thiên Mệnh trong lòng đột nhiên nói, không bị định nghĩa. Rất mạnh sao? Như bức kiếm. Chương 787, một bộ tố bảo. Chương 787, một bộ tố bảo. Nơi xa đường mòn bên trên, mới vừa còn tại náo động các học sinh, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, từng cái nín hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng trước mắt phụ trang. Phụ trang, Kiếm Đạo Viện thủ tịch quan. Tại toàn bộ Đế Quốc Học Viện bên trong, thực lực của nàng có thể là có thể đi vào trước ba. Đế Quốc Học Viện hội tụ bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt? Trước ba. Cái kia là vô cùng kinh khủng. Chớ nhìn bọn họ những học sinh này tại bên ngoài, vậy cũng là thiên chi tiêu tử, nhưng ở đế quốc học viện bên trong, càng kinh khủng hơn nữa thiên chi tiêu tử. Mà trước mắt vị này phù trang chính là. Phù trang đi tới, những học sinh kia dồn dập dừng bước tránh ra con đường, nàng cũng bỏ qua mọi người, trực tiếp hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng bước, lập tức quay đầu, hai đạo ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Diệp Thiên Mệnh bên cạnh Sở Chí Tôn, còn không đợi Sở Chí Tôn phản ứng lại, nàng tầm mắt lại rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, nàng cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt có một tia kinh ngạc. Khi nhìn thấy phù trang lúc gặp lại, Sở Chí Tôn vẻ mặt lập tức lại biến, muốn chạy, nhưng lại bị một cô vô hình kiếm ý đặt ở trên thân. Căn bản là không có cách động đậy. Sở Chí Tôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà Diệp Thiên Mệnh thì là mắt nhắm lại, trực tiếp về sau ngã xuống, dọa đến hôn mê. Mà giờ khắc này, những học sinh kia cũng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh cùng Sở Chí Tôn bên này, khi nhìn thấy hai người lúc, những học sinh kia đều là ngơ ngẩn. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm. Chỉ thấy phiến khu vực này đột nhiên phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy đồng dạng, tất cả mọi người khí tức lập tức vì đó cứng lại, ngay sau đó, này mảnh thời không khu vực vậy mà mạnh mẽ bị nắm vào một mảnh vô biên hắc ám trong thế giới. Mà cơ hồ là đồng thời, Đế quốc học viện bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, càng rỡ, dám xâm lấn Đế quốc học viện. Trong chốc lát, vô số đạo khí tức kinh khủng từ Đế quốc học viện chỗ sâu phóng lên tận trời. Vô biên hắc ám trong thế giới. Sở Chí Tôn cùng một đám học sinh mặt mũi tràn đầy một bức. Chuyện gì xảy ra? Mà chỉ có cái kia phù trang mặt không biểu tình, tầm mắt như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy nơi xa. Ha ha. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, không hổ là Đế quốc học viện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất kiếm đạo thiên tài, cư nhiên như thế trấn định. Thanh âm hạ xuống, một tên toàn thân bị áo bào đen bao phủ cường giả bí ẩn chậm rãi đi ra. Sau lưng hắn, còn đi theo hai người, ba tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. Nhìn thấy cái này đội hình, giữa sân những Đế quốc học viện đó học sinh vẻ mặt lập tức biến đổi. Đến mức Diệp Thiên Mệnh cùng Sở Chí Tôn, khi tiến vào mảnh thế giới này thời không về sau, hai người liền đã té xỉu. Sở Chí Tôn là thật ngất, hắn thực lực hơi yếu, căn bản không chịu nổi mảnh thế giới này thời không bị áp. Phù Trang nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu người áo đen, đột nhiên, nàng ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu chuôi kiếm. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra ngoài, tại cái kia đạo kiếm quang bên trong, ước vạn kiếm đạo quy luật phù văn chìm nổi. Vô cùng cực hạn nhất kiếm. Bởi vì nàng đã đem mỗi một loại kiếm đạo tu luyện tới biên mãn, bởi vậy, làm hết thể kiếm đạo phù văn hội tụ thành kiếm đạo quy luật lúc, kiếm đạo của nàng quy luật vô cùng cô đọng, cũng càng thêm cường đại. Cùng một loại đại đạo quy luật, cũng chia mạnh cùng yếu. Tại Phù Trang xuất kiếm trong nháy mắt đó, cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc. Ầm ầm. Trong chốc lát, từng đạo kinh khủng màu đen của sáng từ bốn phía thời không bên trong phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt, này chút màu đen của sáng vậy mà liền mạnh mẽ chế trụ Phù Trang cái kia đạo kiếm quang. Bởi vì này chút màu đen trong của sáng, không chỉ có ẩn chứa lao giả tự thân đại đạo quy luật, còn có một loại vũ trụ quy luật lực lượng. Hắn trực tiếp điều dụng vũ trụ quy luật lực lượng. Mà theo hắn ra tay, từng đạo khí tức kinh khủng trực tiếp hoành ép ra, giữa sân một chút Đế quốc học viện học sinh trực tiếp bị ép tới ngất đi. Vũ trụ quy luật lực lượng, loại lực lượng này không phải những học sinh này có thể thừa nhận được. Chớ nói bọn hắn, coi như là phù trang cái kia cực hạn kiếm đạo quy luật, giờ phút này đều không chịu nổi này loại vũ trụ quy luật lực lượng. Không bị định nghĩa cảnh tự nhiên cũng chia mạnh cùng yếu, rõ ràng nhất phân biệt chính là xem ai có thể điều động càng nhiều vũ trụ quy luật lực lượng. Phù Trang gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, nàng cái kia đạo kiếm quang đã bắt đầu nát vụn. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuy, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua, trong chớp mắt, cái kia đạo kiếm quang liền xé mở vô số màu đen của sáng, chém thẳng cái kia cầm đầu người áo đen. Chỉ một thoáng, vô tận tiếng kiếm reo bên tai không dứt. Tại cái kia đạo kiếm quang bên trong, vô số kiếm đạo quy luật phù văn cấp tốc dung hợp, triệt để hợp nhất, chúng nó không nữa phân lẫn nhau. Một kiếm này, mặc dù không có ẩn chứa vũ trụ quy luật lực lượng, nhưng giờ phút này hắn bạo phát đi ra kiếm đạo chi thế, vậy mà đã phản đệ lại cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả vũ trụ quy luật đại đạo chi thế. A, người áo đen kia hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà đem hết thể kiếm đạo hợp nhất. Đang khi nói chuyện, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay vô tận lực lượng vươn ra. Ầm ầm, theo một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng vang dội, một mảng lớn kiếm quang cùng hắc quang đồng thời bộc phát ra, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Phù Trang sau khi dừng lại, cầm trong tay trường kiếm hướng phía trước quét ngang, hết thể điểm dư ba trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán. Mà nơi xa, cái kia cầm đầu người áo đen sau khi dừng lại, tay phải của hắn đã xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Phù Trang, sát thực rất mạnh, vậy mà liền đơn thuần rèn luyện tự thân vô tình kiếm đạo, không chỉ như thế, ngươi thế mà còn có thể đem hết thể kiếm đạo dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong, mà không phải đi tu hành vũ trụ quy luật lực lượng. Không hổ là học viện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất kiếm đạo thiên tài. Phù Trang cũng không nói chuyện, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, đột nhiên, trên người nàng ngưng ra từng đạo kinh khủng kiếm đạo chi thế, mà qua trong giây lát, những kiếm đạo đó chi thế vậy mà lại hồi trở lại tuân, phụ dưỡng đến trong cơ thể nàng. Nhìn thấy một màn này, người áo đen hai mắt híp lại, đại đạo tuần hoàn. Ngươi thế mà nắm giữ vị kia đại đạo tuần hoàn. Hắn trong thanh âm mang theo một tia chấn kinh. Chém. Phù Trang thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phảng phất vượt qua thời không, trong nháy mắt liền từ cái này cầm đầu người áo đen đỉnh đầu hung hăng chạm xuống dưới. Phát giác được một kiếm này khủng bố, cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, không dám khinh thường, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo huyền hắc phù văn đột nhiên dâng lên, trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng huyền hắc thần thuẫn cản lên đỉnh đầu. Cái kia mặt huyền hắc thần thuẫn bên trong, một loại thần bí đại đạo quy luật đang ở cấp tốc thôi diễn. Không chỉ như thế, còn có một loại vũ trụ quy luật lực lượng tại nương theo lấy những đại đạo đó quy luật vận hành. Mà lúc này, phù trang một kiếm kia rơi xuống, ầm ầm, một kiếm này chạm tại cái kia mặt huyền thuẫn bên trên, chỉ một thoáng, từng đạo kinh khủng đại đạo sóng xung kích như là ngàn tỷ hồng lưu đồng dạng đột nhiên bộc phát ra. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy cái kia phù trang trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn sắc, nàng tay trái đột nhiên đặt ở thân kiếm lên, ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia áo bào đen lão giả huyền thuẫn vậy mà trực tiếp nổ tung ra, trong nháy mắt, áo bào đen lão giả bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Làm áo bào đen lão giả dừng lại lúc, trên người hắn đã xuất hiện vô số vết kiếm, mà giờ khắc này, phù trang trên thân, khác biệt kiếm đạo khí tức vần quanh, tuần hoàn. Đại đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn biết này phù trang hết sức yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới như thế yêu nghiệt. Lúc này, một bên một mặt không bị định nghĩa cảnh cường giả đột nhiên nói, không thể lãng phí thời gian nữa. Nghe vậy, cầm đầu áo bào đen lão giả trầm giọng nói, đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay, ba người đồng thời tan biến tại chỗ. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, ba đạo khí tức trực tiếp ép hướng về phía cách đó không xa phù trang. Phù trang trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có thao thiên chiến y. Sau một khắc, nàng thân hình du lên, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang giết ra ngoài. Ầm ầm, dùng đánh ba, mà nàng vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm đạo của nàng quy luật tạo thành một loại đại đạo tuần hoàn, này loại tuần hoàn phía dưới làm cho kiếm đạo của nàng quy luật cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí còn áp chế vũ trụ quy luật lực lượng. Đánh lấy, người áo đen kia đám người cảm thấy không thích hợp, bởi vì nữ nhân này là càng đánh càng mạnh, mà bọn hắn căn bản không dám kêu a. Lúc này, cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả ngừng lại, hắn trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ điển xuất hiện tại trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn phất tay áo vung lên, cái kia bản cổ điển trực tiếp bay ra ngoài, qua trong giây lát, một vệt kim quang bao phủ mà xuống, trực tiếp đỡ trang bao phủ. Mà tại đạo kim quang này bao phủ phía dưới, nàng hết thể kiếm đạo chi thế toàn bộ bị chấn áp, phù trang thân thể bắt đầu cấp tốc tan biến, hết thể kiếm đạo quy luật càng là dùng mắt thường có thể thấy tốc độ yên diệt. Phù trang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bản cổ điển, hai mắt híp lại, giáo điển. Năm đó vị kia vô địch cổ giáo tông Sở Lưu, chính là bây giờ chủ đệ nhất thế giới thần vật. Phù Trang nhìn về phía áo bào đen lão giả đám người, tầm mắt băng lãnh như băng, giáo đỉnh. Dứt lời, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt, vô số kiếm đạo chi thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà lên, nghị muốn xông ra cái kia kinh khủng kim quang. Nhưng qua trong giây lát, nàng hết thể kiếm đạo chi thế toàn bộ phá toái. Tại đạo kim quang kia bên trong, ẩn chứa một tia đã từng cổ giáo tông ý chí. Lúc này, lại là một vệt kim quang hạ xuống, hung hăng đặt ở Phù Trang trên thân, chỉ là trong mấy mắt, Phù Trang liền bị ép tới quỳ trên mặt đất. Phù Trang thần sắc dữ tợn, mong muốn phản kháng, nhưng này đạo ý chí thực sự quá kinh khủng, kiếm đạo của nàng chi thế mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt tiến diệt. Không chỉ như thế, nàng toàn thân xương cốt bắt đầu vang lên kẹt kẹt. Tại nổ tung, mà ý chí của nàng tại cái kia đạo kinh khủng cổ kiếm tông ý chí chấn áp một thoáng, cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ, hoàn toàn bị chấn áp. Nơi xa, cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả đột nhiên nói, giết hết thể học sinh, chúng ta đi. Hai gã khác cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Phù Trang còn muốn phản kháng, nhưng ở cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, nàng tất cả mọi thứ nỗ lực đều là phí công. Cuối cùng, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, bởi vì đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng ngay tại ánh mắt của nàng muốn nhắm lại trong nháy mắt đó, nàng mơ hồ trông thấy một tên thân mang một bộ tố bào nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, tại cái kia trong tay nam tử còn nắm một bản cổ tịch. Chương 788, miểu sát. Chương 788, miểu sát. Đột nhiên xuất hiện tố bào nam tử làm cho người áo đen kia bọn người bối rối. Cái gì quỷ? Bọn hắn nơi này có thể là do giáo tông cổ điện bạch ra tới đặc thù thời không bình thường không bị định nghĩa đều vào không được. Này ai vậy? Này tố bào nam tử mang theo mặt nạ, bọn hắn căn bản thấy không rõ dung mạo. Tố bào nam tử chính là Diệp Thiên Mệnh. Cầm đầu người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, các hạ tốt nhất vẫn là đừng quấn vào trận này vòng xoáy cho thỏa đáng, bằng không. Ừm. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia cầm đầu người áo đen, đưa tay nhẹ nhàng để ép. Bịch. Trong nháy mắt, người áo đen kia trực tiếp quỳ gối nơi đó. Ngoa tạo. Người áo đen ba người trực tiếp mở bức. Thứ độ gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem người áo đen kia, bằng không. Cái gì? Người áo đen không thể tin nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, ngươi. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, ngươi vừa mới là đang uy hiếp ta sao? Người áo đen đột nhiên nhìn về phía cái kia giáo tông cổ điện, cái kia giáo tông cổ điện kịch liệt run lên, ngay sau đó, một vệt kim quang tuôn hướng Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia giáo tông cổ điện, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia bản giáo tông cổ điện trực tiếp bị cưỡng ép chấn áp, hết thể kim quang phá toái yên diệt. Ngoa tạo. Nhìn thấy một màn này, người áo đen kia ba người trực tiếp bị dọa bối rối. Giáo tông cổ điện a, bây giờ chủ đệ nhất thế giới thần vật a. Mặc dù bọn hắn vô pháp hoàn toàn phát huy ra bản này cổ điện lực lượng, nhưng đây chính là giáo tông cổ điện a. Bên trong lần chứa là cổ giáo tông tầng trải qua một luồng ý chí a. Cứ như vậy bị trấn áp rồi, không hợp thói thường. Diệp Thiên Mệnh nói, không nên hơi một tí uy hiếp người, dạng này thật không tốt, các ngươi đi thôi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, người áo đen đám người như là rác rưởi đồng dạng trực tiếp bị quét ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, một đám cường giả xuất hiện ở này mảnh thời không khu vực, tới người chính là Đế Quốc Học viện cường giả, người cầm đầu là Đế Quốc Học viện phó viện trưởng Tổ Lâm. Khi nhìn thấy phủ trang khi còn sống, hắn cùng bên cạnh những đế quốc học viện đó trưởng lão đều là nặng nặng nghề thở dài một hơi. Nhưng giờ phút này, phủ trang cũng đã hôn mê bất tỉnh. Sau nửa canh giờ, đế quốc học viện truyền ra một cái bạo tạc tính chất sự tình, cái kia chính là phủ trang không chỉ muốn một địch ba đánh bại ba vị không bị định nghĩa cảnh, càng là dùng sức một mình chọi cứng ở chủ đệ nhất thế giới thần vật giáo tông cổ điển. Trong nháy mắt, phủ trang danh tiếng đường thẳng tăng vọt, đã được xưng là đế quốc học viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, vượt qua trước đó một mực bá bảng đệ nhất vị kia Tú Phu. Đây cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Nhưng giờ phút này, hắn hào quang bị phủ trang che giấu. Lần này, không chỉ đế quốc học viện chấn nộ, thần chủ đế quốc cũng chấn nộ, sự tình ra chưa tới một canh giờ, đế quốc học viện cường giả cùng thần chủ đế quốc cường giả liền thẳng đến Thánh Sơn. Công nhiên đối đế quốc học viện tuyệt thế thiên tài ra tay, này đánh không chỉ là đế quốc học viện mặt, còn có thần chủ đế quốc mặt. Nghe nói đế quốc trưởng công chúa dị thường chấn nộ, mà lần này đi Thánh Sơn lĩnh đội người, liền là đế quốc trưởng công chúa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, lần này thần chủ đế quốc có thể hay không thừa cơ diệt trừ đi giáo đình đâu. Diệp Thiên Mệnh như thường ngày bắt đầu công việc bình thường. Hắn cùng Sở Chí Tôn tự nhiên đều không có chết, bọn hắn bị đế quốc học viện cứu ra tới, Sở Chí Tôn bị chuyện lần này đã kích không nhỏ, dù sao cũng là tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Thế là, hắn đối Diệp Thiên Mệnh thật sự nói, hắn nhất định phải thật tốt tu luyện. Cũng xác thực thật tốt tu luyện, nhưng chỉ duy trì một ngày. Ngày thứ hai liền lại bắt đầu đi thông đồng nội tử. Mà Diệp Thiên Mệnh thì tiếp tục xem sách, lần này hắn nhấn mạnh đi xem liên quan tới giáo đình phương diện lịch sử. Giáo đình đã từng siêu cấp thế lực. Toàn bộ giáo đình, đáng giá nghiên cứu liền hai cái. Cái thứ nhất là vị thứ nhất giáo tông, cũng là sơ thủy giáo tông. Vị này giáo tông năm đó phát minh một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức, cái kia chính là tu luyện ý chí đủ mạnh là có thể cụ tượng hóa. Vị này giáo tông không chỉ sáng lập một loại hoàn toàn mới tu hành nhắc nhở, còn thành lập nên một loại hoàn toàn mới chế độ văn hóa, cái kia chính là giáo đình chế độ. Lúc kia, tin giáo người đến vĩnh sinh. Lúc đó là như thế tuyên truyền. Chúng sinh ý chí, liền là hắn ý chí. Không thể không nói, thật rất mạnh, bởi vì lúc ấy hắn gần như nhất thống toàn bộ chủ thế giới. Toàn bộ chủ thế giới hết thảy chúng sinh ý chí, liền là hắn ý chí. Khi đó giáo đình cũng hết sức rực rỡ. Nhưng thời điểm huy hoàng nhất vẫn là cổ Hà cổ giáo tông thời đại, bởi vì cổ giáo tông thời đại, vị này cổ kiếm tông đột phá không bị định nghĩa, nâng cao một bước, mà lại là từ trước tới nay duy nhất. Cho dù là thần thánh đế quốc vị kia vô địch hoàng đế thần cống, năm đó cũng không có làm đến a. Cổ giáo tông phương thức tu luyện, tiền kỳ là tu luyện ý chí, nhưng hậu kỳ liền một mình đi một đạo khác. Diệp Thiên Mệnh bắt đầu xem giáo đình đủ loại giáo nghĩa. Giáo đình theo đã từng phát triển đến bây giờ, không chỉ có chế độ của mình, còn có chính mình giáo đình văn hóa, cũng chính là những cái kia giáo nghĩa, mà này chút chính là hắn cảm thấy hứng thú. Giáo đình văn hóa, giáo đình tiền kỳ văn hóa, kỳ thật liền là thành lập được một loại chế độ, tín ngưỡng chế độ, nhường chúng sinh tín ngưỡng. Tín ngưỡng. Diệp Thiên Mệnh theo Quan Huyền Vũ Trụ đi tới, mới nhất tiếp xúc liền là này loại, khi đó Quan Huyền Vũ Trụ chúng sinh tín ngưỡng tự nhiên là Quan Huyền Kiếm Chủ. Theo Diệp Thiên Mệnh, người nhưng thật ra là cần muốn tín ngưỡng, không có tín ngưỡng lời, nhưng cần chính là tốt tín ngưỡng, chỉ có tốt tín ngưỡng mới có thể từ nội tâm cùng đạo đức phương diện cải biến một người. Cũng chỉ có tín ngưỡng mới có thể đủ đi giải quyết một chút tâm linh bên trên vấn đề. Đương nhiên, thế giới có loại trật tự, có chút tín ngưỡng là tốt tín ngưỡng, mà có chút tín ngưỡng hoàn toàn liền là lừa dối người. Cái này cần phân biệt. Diệp Thiên Mệnh nghiên cứu này giáo đình văn hóa lịch sử, hắn phát hiện, giáo đình tín ngưỡng văn hóa có hai thái cực, thứ nhất cực đoan là sơ thủy giáo tông giai đoạn kia, sơ thủy giáo tông là nhường chúng sinh tín ngưỡng hắn có thể cho chúng sinh mang đến ra tới. Mà tại cổ giáo tông thời kỳ, cổ giáo tông sửa đổi rất nhiều giáo nghĩa, hắn bắt đầu nhường chúng sinh tín ngưỡng chính mình. Tín ngưỡng chính mình, mình mới là chính mình thần. Đây cũng là cổ giáo tông đạo lý lớn nhiệm. Đối với vị này cổ giáo tông cuộc đời, Diệp Thiên Mệnh cũng kỹ càng biết một chút. Này cổ giáo tông xuất sinh bình phàm, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tại một cái thành nhỏ thành phố gian nan sinh tồn. Sau này cơ duyên xảo hợp tiến nhập giáo đình trở thành một tên tiểu học đồ. Khi tiến vào giáo đình về sau, vị này giáo tông biểu hiện ra phi phàm trí tuệ cùng thiên phú, bởi vậy hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng có chuyện vô cùng không tầm thường, cái kia chính là tại vị này cổ giáo tông muốn tấn thăng làm Hồng Y Lý giáo chủ lúc, vị này cổ kiếm tông lại cự tuyệt, đồng thời lại tan hết tu vi, về tới trong phố xá. Dùng hắn tới nói liền là, ta đã quên đã từng lúc đến con đường, ta không thể nào quên, ta muốn đi lại trải qua một lần. Giáo đình bên trong có một quyển sách, gọi giáo tông trích lời, mà trong đó, vị này cổ kiếm tông trích lời nhiều nhất. Mà giáo đình cũng đem bản này giáo tông trích lời xem như là thánh ghi chép, cũng chính là trước đó cái kia bản giáo tông pháp điện. Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút hối hận không có đem cái kia bản giáo tông pháp điện lấy ra, hắn lúc ấy sở dĩ không có lấy, nguyên nhân chủ yếu là hiện tại bất luận cái gì thần vật cùng ngoại vật, đối với hắn kỳ thật đều không có cái gì lực hút. Nhưng đang nhìn cái này liên quan tại giáo đình lịch sử ghi chép về sau, hắn đối này giáo đình hai vị giáo tông thấy hứng thú. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì chân lý định luật duyên cớ, thực lực đã vượt xa cái thế giới này hạn mức cao nhất, nhưng hắn cũng không có cho là mình liền không cần học tập. Lần này tới cái này chủ thế giới, chính là muốn học tập cùng lắng đọng chính mình. Cũng phải thật tốt tìm hiểu một chút từng cái vũ trụ phát triển văn minh sử cùng với quy luật. Tổng kết chính là, nên trang bức muốn giả, nên đọc sách muốn đọc. Hành vi bên trên có khả năng trang bức, nhưng trong nội tâm muốn khiêm tốn. Khiêm tốn. Không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh vẫn còn có chút cảm khái, tại chân lý định luật vào vũ trụ luật hải về sau, hắn có một loại vô địch cảm giác. Cái này giống lúc còn trẻ, có người có nhất định thành tựu về sau, liền tổng hội tung bay. Đây là bình thường. Nhưng hắn còn có thể ngăn chặn chính mình, hoàn toàn cũng là bởi vì người đeo mặt nạ kia. Hắn biết, nếu như không phải người đeo mặt nạ kia duyên cớ, hắn Diệp Thiên mệnh hiện tại khẳng định cũng tung bay. Mẹ nó, ta đều cái thế giới này vô địch, ta còn không tung bay. Nhưng người đeo mặt nạ kia tồn tại làm cho hắn hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại vĩnh viễn có thiên. Diệp Thiên mệnh đối với này giáo đình văn hóa hết sức có hứng thú, thời gian kế tiếp bên trong, hắn đều tại nghiên cứu, đồng thời đọc thuộc lòng giáo đình đủ loại giáo nghĩa. Sơ thủy giáo tông cùng cổ giáo tông lý niệm có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Một cái là nhường chúng sinh tín ngưỡng hắn vì thần, hắn thành thần về sau, dẫn đầu chúng sinh, một cái là nhường chúng sinh tín ngưỡng chính mình là chính mình thần. Nhất chính nhất phản. Người nào tốt hơn? Theo ở bề ngoài đến xem, tự nhiên là cổ giáo tông, người chỉ có tin tưởng mình, mới là vương đạo, nhưng Diệp Thiên mệnh lại phát hiện, sơ thủy giáo tông cái chủng loại kia đạo lý lớn niệm, cũng không tầm thường. Tín ngưỡng lực lượng. Có đôi khi một người trong lòng có tín ngưỡng lúc, cái này tín ngưỡng nơi phát ra, nhưng thật ra là sẽ cho hắn vô tận lực lượng. Kẻ yếu cần muốn tín ngưỡng người khác. Cường giả thì là tín ngưỡng chính mình. Nhưng cái thế giới này là kẻ yếu nhiều còn là cường giả. Hiển nhiên là kẻ yếu nhiều. Diệp Thiên mệnh khắc sâu nhận thức đến, đây là một cái phức tạp thế giới, nhiều khi chân lý không nhất định đi đến thông. Tỷ như tại một chút thế giới, người cùng chúng sinh nói, phải cố gắng, nỗ lực mới có thể đủ cải biến vận mệnh. Câu nói này ở một mức độ nào đó là đúng, thế nhưng nếu như người người đều tin nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh, cái kia liền sẽ không có nhiều như vậy thắp hương bài phật. Ngoại trừ giáo đình lịch sử văn minh bên ngoài, đối với một chút cái khác nói, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, tỷ như ma đạo, tà đạo. Mà một ngày này, đế quốc thư viện đột nhiên tới một người, chính là Phù Trang. Khi nàng lúc đến, toàn bộ đế quốc thư viện chấn động, rất lâu chưa từng xuất hiện viện trưởng tự mình chạy đến, nhưng nàng lại không nhìn thẳng viện trưởng, đi tới Diệp Thiên mệnh chỗ cái kia mảnh quản lý khu vực. Tiếp theo, nàng tại một cái nào đó trên giá sách tìm được một bản cổ tịch văn minh sử. Làm Diệp Thiên mệnh đi vào cái kia giá sách, nhìn thấy Phù Trang cầm trong tay cái kia bài này minh sử lúc, hắn lập tức khẽ giật mình. Hắn chân mày cau lại, bởi vì lúc trước tại cái kia đặc thù thời không ra tay lúc, hắn cầm liền là quyển sách này. Sẽ không như thế sao a? Không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi pha một bình linh trà, đồng thời cắt một chút linh quả. Sau đó cung cung kính kính đưa đến Phù Trang trước mặt. Chương 789, Diệp Huyền giúp ai? Chương 789, Diệp Huyền giúp ai? Phù Trang khép lại sách cổ ở trong tay, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh cung kính để bình trà xuống cùng hoa quả, sau đó lui về một bên. Dựa theo quy củ, bọn hắn là không thể chủ động cùng học viên nói chuyện trời đất. Phù Trang nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi tên là gì? Thanh âm rất lạnh, đảo không phải cố ý lạnh, mà là nàng tính cách liền là như thế. Diệp Thiên Mệnh cung kính nói, Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh trong lòng thở dài một hơi. Cô em gái này hẳn không có phát hiện cái gì, cũng rất không có khả năng phát hiện, bởi vì hắn lúc ấy ẩn nấp khí tức của mình, cái thế giới này không có khả năng có người có thể phát hiện hắn. Phù Trang đi ra ngoài lúc, bên ngoài đã tụ tập không ít người, đều là thư viện người, bọn hắn tầm mắt sốt ruột mà nhìn xem Phù Trang, nhưng không người nào dám đi lên chào hỏi. Đừng nói Phù Trang này loại tồn tại, tùy tiện một vị đế quốc học viện học sinh, vậy cũng là bọn hắn không thể với cao tồn tại. Mà Phù Trang này loại, một câu là có thể cải biến vận mệnh bọn họ. Phù Trang cũng không nói gì thêm, trực tiếp liền rời đi. Mọi người nhất thời có chút thất vọng, lập tức đều tản đi. Nhưng mà ngày thứ hai, này Phù Trang lại tới, lần nữa dẫn tới manh động. Mà Phù Trang lại đi Diệp Thiên Mệnh quản lý một khu vực như vậy, nàng đang đọc sách. Nhìn thấy Phù Trang lại tới, Diệp Thiên Mệnh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn tự nhiên ngửi được không tầm thường, chẳng lẽ này muội tử phát hiện cái gì? Phù Trang đọc sách, hắn chỉ có thể ở một bên hầu hạ. Mà trong lúc này, Phù Trang cũng không nói gì thêm, chẳng qua là đọc sách. Nhìn lại khái một lúc lâu sau, nàng liền đứng dậy rời đi. Trong lúc đó, nàng không có cái gì cùng Diệp Thiên Mệnh nói. Theo Phù Trang rời đi, đại gia cũng đều tán đi. Nhưng đệ Tam Thiên, nàng lại tới. Vẫn là lựa chọn đi Diệp Thiên Mệnh quản hạt một khu vực như vậy. Vẫn như cũng là đọc sách, xem xong một lúc lâu sau liền rời đi, trong lúc đó cũng không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh đau đầu. Phù Trang sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh đang muốn đi đọc sách, lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử trước mắt, hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, nhưng từ đối phương trang phục đến xem, là một tên sách báo nhân viên quản lý. Sách báo nhân viên quản lý, lúc trước hắn đều biết, nhưng trước mắt nam tử này hiển nhiên là mới tới, không phải nguyên lai sách báo nhân viên quản lý. Nam tử mỉm cười nói, ngươi gọi Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Nam tử cười tủm tỉm nói, ngày mai bắt đầu, ta tới phụ trách quản lý ngươi phiến khu vực này. Ngươi không có ý kiến chứ? Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh trong nháy mắt liền hiểu. Rõ ràng, mấy ngày nay Phù Trang đến, những người này muốn tóm lấy cơ hội này. Nếu là có thể cùng Phù Trang nhận thức một chút, khả năng này liền cải biến vận mệnh. Mà trước mắt nam tử này, hoặc là đế quốc học viện học sinh, hoặc là liền là bên ngoài một chút con em thế gia, tại người được cơ hội này về sau, nghĩ đến tranh thủ một thoáng cơ duyên. Đương nhiên là có ý kiến. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Người tới chính là Sở Chí Tôn. Sở Chí Tôn cũng là nhân viên quản lý, hắn đi tới Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, nhìn về phía nam tử kia, cười nói, ngươi cũng là tính toán khá lắm, mấy ngày nay Phù Trang thủ tịch tới này bên trong xem văn minh sự, nếu là có thể cùng nàng liên lụy mấy câu, không chừng có thể cải biến vận mệnh. Cơ hội này dựa vào cái gì nhường cho ngươi a? Nam tử nhìn về phía Sở Chí Tôn, ngươi là Sở tộc. Sở Chí Tôn cười nói, phải thì như thế nào? Nam tử mỉm cười nói, cái kia ngươi biết ta là ai không? Sở Chí Tôn cười nói, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, lão đệ, cái kia phủ trang thủ tịch quan mấy ngày qua xem văn minh sử, đây là ngươi cơ hội thay đổi số phận, đừng cho người khác đưa tiền đều không được, biết không? Nói xong, hắn liếc qua một bên nam tử, nếu có người uy hiếp ngươi, cũng đừng sợ, đại ca cho ngươi làm chủ. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, một bên nam tử đột nhiên cười nói, Sở Chí Tôn, ngươi hết sức hung hăng cản quậy à? Nói xong, hắn nụ cười đột nhiên biến đến có chút quỷ dị, ta là Lục tộc. Lục tộc. Lời vừa nói ra, Sở Chí Tôn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tại người thần chủ này đế quốc, có tam đại họ, Lục đại tộc. Tam đại họ phân biệt là thần tính, cũng chính là thần chủ đế quốc hoàng tộc thế gia vọng tộc, còn có Lục họ cùng họ Chu. Này tam đại họ có thể nói là thần chủ đế quốc cổ xưa nhất đại tộc, thần tính từ không cần nhiều lời, hoàng tộc thế gia vọng tộc xếp hàng thứ nhất, mà đổi thành bên ngoài họ Chu cùng Lục họ, đó cũng là siêu cấp đại tộc, tổ tiên bọn họ năm đó từng đi theo thần chủ đế quốc cùng một chỗ đánh thiên hạ, mà bọn hắn tiên tổ, năm đó nhưng cũng là phi thường như bức tồn tại. Sau này này hai đại tộc phát triển vô cùng cấp tốc, tại thần chủ trong đế quốc có được cực kỳ thực lực khủng bố. Nói thí dụ như lấy Lục tộc, bây giờ thần chủ đế quốc tam đại quân đội tinh nhuệ một trong thần võ quân, liền là Lục tộc người tại trường quản, trừ cái đó ra, này Lục tộc thế lực trải rộng triều đình, lực ảnh hưởng cực lớn. Lục đại tộc thường xuyên sẽ thay phiên, nhưng tam đại họ, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thay đổi qua. Cái này là nội tình, cái này là thực lực. Sở Chí Tôn vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử này lại là Lục tộc. Sở tộc là tam đại họ phía dưới, cũng chính là Lục đại tộc thực lực cũng mạnh, nhưng cùng tam đại họ so sánh, chênh lệch quá lớn quá lớn. Cái kia Lục họ nam tử nhìn xem Sở Chí Tôn, tự tiếu phi tiểu nói, Sở Chí Tôn, ta muốn cùng ngươi này tiểu đệ đổi một dưới làm việc, ngươi có thể cho cái có được hay không? Sở Chí Tôn vẻ mặt vô cùng khó coi. Đối phương điều này hiển nhiên là cố ý lấy thế ép hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Sở Chí Tôn, biết hắn là một cái thích sĩ diện người, thế là nhìn về phía cái kia Lục họ nam tử, cười nói, đổi, ta cùng ngươi đổi. Mà cái kia Lục họ nam tử lại nhìn cũng không nhìn Diệp Thiên Mệnh, hắn nhìn về phía Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn, ta hỏi ngươi lời đâu? Làm sao? Sở tộc người hiện tại phách lối như vậy sao? Ngay cả lời đều khinh thường hồi trở lại ta Lục tộc. Sở Chí Tôn vẻ mặt vô cùng khó coi, mà lúc này, một bên Diệp Thiên Mệnh lại nói, vị công tử này, ta. Lục họ nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi thứ đồ gì? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, này mẹ hắn từ đâu tới ngu xuẩn đồ chơi. Lục họ nam tử vừa nhìn về phía Sở Chí Tôn, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng nụ cười kia vô cùng ấm lãnh, Sở Chí Tôn, ngươi sở tộc như thế không cho ta Lục tộc mặt mũi sao? Hắn này trực tiếp bay lên đến hai gia tộc, bốn phía một chút người vây xem, căn bản không dám tới gần, này Lục họ nam tử rõ ràng là muốn khi nhục này Sở Chí Tôn, đều sợ dẫn lửa tiêu thân. Lục tộc thực lực so sở tộc có thể là mạnh không ngừng một điểm, hai cái không phải một cấp bậc. Sở Chí Tôn là một cái tự ái người, mà giờ khắc này, bốn phía lại có nhiều người như vậy vây xem, này không thể nghi ngờ khiến cho hắn cực kỳ khó xử. Mà cái kia Lục họ nam tử rõ ràng cực kỳ hưởng thụ Sở Chí Tôn thời khắc này này loại khó xử, tiếp tục cười nói, "Sở Chí Tôn, ngươi đừng không nói lời nào a. Ngươi dạng này, ta rất sợ hại a." Sở Chí Tôn nhìn về phía Lục họ nam tử, "Ngươi nhu bức được rồi. Ta này tiểu lão đệ khu vực quản lý cho ngươi." Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Thiên Mệnh xoay người rời đi. Sở Chí Tôn. Lúc này, cái kia Lục họ thanh âm nam tử đột nhiên biến đến cực kỳ âm lãnh. Sở Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Lục họ nam tử, Lục họ nam tử nhìn chằm chằm hắn, "Ta để cho các ngươi đi rồi sao?" Sở Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, "Ngươi Lục tộc là nhu bức, nhưng ngươi cũng đừng quá mức." "Quá phận." Lục họ nam tử nở nụ cười, "Sở Chí Tôn, việc này nguyên bản cùng ngươi không có quan hệ, nhưng ngươi nhất định phải ra tới trang cái bước, còn tới ta Lục Hưu trước mặt trang bước, làm sao? Hiện tại gắn xong liền muốn chạy. Ngươi muốn chạy cũng được, nhưng ngươi có thể được nghĩ kỹ hậu quả." Sở Chí Tôn vẻ mặt vô cùng khó coi, "Lục Hưu, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Lục Hưu nhìn chằm chằm Sở Chí Tôn, quỳ xuống, "Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào." Quỳ xuống. Sở Chí Tôn vẻ mặt lập tức biến đến có chút tái nhợt dâng lên. Lục Hưu nói, "Ngươi nếu là không quỳ, hậu quả tự phụ nha." Bốn phía, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Chí Tôn. Sở Chí Tôn vẻ mặt lúc thì trắng một hồi đỏ, thân thể đều đang run. Mà lúc này, cái kia Lục Hưu trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, "Ta đếm tới ba. Ngươi nếu là không quỳ, ta quỳ ni mã cái vết tượng." Sở Chí Tôn đột nhiên nổi lên, đột nhiên một quyền đánh vào cái kia Lục Hưu trên nó. Ầm. Lục Hưu rõ ràng không nghĩ tới Sở Chí Tôn lại đột nhiên động thủ, bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh trúng. Ầm. Cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà còn chưa rơi xuống đất, Sở Chí Tôn thì trực tiếp liền xông ra ngoài, một quyền lại một quyền như mưa rơi vào cái kia Lục Hưu trên thân, con mẹ nó. Cầu so đồ chơi. Sở Chí Tôn đột nhiên ra tay, làm cho giữa sân tất cả mọi người chấn kinh. Cái tên này điên rồi sao? Lại dám đánh Lục tộc người. Đây chính là Lục tộc a. Chỉ chốc lát, cái kia Lục Hưu liền trực tiếp bị Sở Chí Tôn đánh cho ngất đi, mà hắn còn không có dừng tay ý tứ, hắn hiển nhiên là đã đánh lên đầu. Lúc này, mấy người thấy thế, vội vàng ra tới khuyên can. Lục Hưu có khả năng đánh chết Sở Chí Tôn, nhưng Sở Chí Tôn cũng không thể đánh chết Lục Hưu. Ít nhất tại đây bên trong không thể, một phần bạn Lục tộc đến lúc đó trách tội, liên lụy bọn hắn làm sao bây giờ? Bị ngăn lại về sau, Sở Chí Tôn lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn không tiếp tục ra tay, sau đó nhìn về phía một bên Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Diệp lão đệ, đừng sợ, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, là ta sự tình." Một tên sách báo nhân viên quản lý trầm giọng nói, "Sở Chí Tôn, ngươi biết ngươi làm cái gì không?" "Làm cái gì?" Sở Chí Tôn điên cuồng cười ha ha, mẹ nhà hắn, người sống liền vì thở ra một hơi, lão tử vừa mới đều nhận sợ, nhưng hắn lại mong muốn lão tử quỳ trên mặt đất liếm hắn lỗ đi, thảo mẹ nhà hắn. Tên kia sách báo nhân viên quản lý thấp giọng thở dài, Sở Chí Tôn, vì một tên tạp dịch nhân viên, ngươi đắc tội này lục tộc, thật sự là không đáng, quá hổ phí. Sở Chí Tôn khoát tay áo, cùng ta này tiểu lão đệ không có quan hệ. Tên chó chết này vì tiếp cận cái kia phủ trang thủ tịch quan, tới cướp ta này tiểu lão đệ cơ duyên, này gieo xuống làm hành vi, lão tử liền là không có nhịn. Nói xong, hắn đột nhiên ném ra một viên nạp giới phi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, tiểu lão đệ, mặc dù việc này là ta làm, nhưng ta cũng không xác định lục tộc có thể hay không giận chó đánh mèo ngươi, trong này toại tinh đủ ngươi dùng rất lâu. Rời đi nơi này, chuyển sang nơi khác mưu sinh đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, như có điều suy nghĩ. Nơi nào đó trong tinh hà, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên giết tới, qua trong giây lát, một tên thân mang thanh sam nam tử xuất hiện ở giữa sân. Nam tử áo xanh nhìn về phía cách đó không xa, đứng nơi đó một tên thân mang váy trắng nữ tử, chính là váy trắng Thiên Mệnh. Dương Diệp cười nói, Thiên Mệnh, đã ngươi đã buông xuống, vậy không bằng hôm nay liền đến cái kết đi. Váy trắng Thiên Mệnh chậm rãi quay người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này hai người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là Diệp Huyền cùng Thanh Câu. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta sẽ không lại ngăn cản. Dương Diệp cười nói, vậy ngươi đứng bên nào đâu? Diệp Huyền. Chương 790, phụ tử lẫn nhau đổi. Một, chương 790, phụ tử lẫn nhau đổi. Một, ta đứng chỗ nào? Diệp Huyền cười nói, lão cha, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng chỗ nào? Tự nhiên là đứng bên cạnh. Đứng bên cạnh. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, câu nói mới vừa rồi kia tự nhiên là nói bừa, hắn sẽ không ở thời điểm này đi khó xử chính mình cái này nhi tử. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa váy trắng Thiên Mệnh, cười nói, Thiên Mệnh, nói thực ra, không chỉ có là ngươi, ta cùng Tiêu Giao Huynh những năm gần đây cũng khát vọng tìm một cái đối thủ cường đại nhất quyết sinh tử. Dù sao, này tháng năm dài đằng đẵng, để cho chúng ta càng ngày càng cô độc, cũng cho chúng ta đối rất nhiều chuyện, rất nhiều người càng lúc càng mở nhạt mạc. Tháng năm dài đằng đẵng, tuế nguyệt có thể ăn mòn hết vậy. Đương nhiên, tuế nguyệt vô pháp đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, thế nhưng, tuế nguyệt lại có thể để cho bọn họ đối hết thể càng lúc càng mở nhạt nhưng, mặc kệ là sự tình vẫn là người. Về phần mặt khác cùng Thiên Mệnh ở giữa những ân ân đó hắn đoán, kỳ thật đối bọn hắn tới nói, sớm đã là không có ý nghĩa buổi trần. Bọn hắn bây giờ nghĩ chỉ có một cái kia chính là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Bọn hắn đã từng nghĩ bồi dưỡng qua mới người dâng lên, nhưng đáng tiếc là, mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là Diệp Quan, cuối cùng đều không được. Ngoại trừ hai cái này, tại đây vô tận vũ trụ bên trong, bọn hắn đã từng gặp được một chút kinh tài tuyệt diễm, nhưng vẫn như cũ cũng không được. Bởi vì bọn hắn cũng đang không ngừng mạnh lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi ra, lão cha, Thanh Nhi, ta có thể hiểu các ngươi. Ta cũng sẽ không lại ngăn cản các ngươi, nhưng ta có câu nói muốn nói. Ngươi đừng nói là. Dương Diệp quát tay áo, tiểu tử ngươi cũng sẽ chỉ miệng pháo, ngày ngày kéo này kéo cái kia, nàng không muốn kéo, ta cũng không muốn kéo. Tới liền bây giờ đi. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, nhưng lúc này Diệp Huyền ngăn tại trước mặt hắn, cha, ngươi nghe ta một lời. Dương Diệp nói, ta là cha ngươi vẫn là ngươi là cha ta. Ta còn nghe ngươi một lời. Diệp Huyền không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên là ta là cha ngươi. A không đúng. Lời còn chưa dứt, Dương Diệp tay liền đã rời khỏi hắn gương mặt bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn không có rơi xuống đi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cha, nói sai nói sai. Dương Diệp nhìn xem Diệp Huyền, hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cha, theo ta thấy, các ngươi coi như là thủ, cũng khó có thể giết chết lẫn nhau. Mà lại, nếu như các ngươi thật đem hết toàn lực về sau, ý nguyên vô pháp giết chết đối phương, vậy các ngươi liền triệt để sẽ tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn trong lòng ba người duy nhất tưởng niệm, liền là hy vọng đối phương có thể giết chết chính mình, nhưng nếu quả như thật động thủ về sau, lại phát hiện giết không được, cái kia xác thực sẽ tuyệt vọng. Diệp Huyền vội vàng lại nói, sao không đem điểm này tưởng niệm trước lưu nhất lưu? Dương Diệp nhìn về phía Diệp Huyền, tại sao phải lưu? Diệp Huyền cười nói, lão cha, ngươi quên một chuyện, cái kia ngay tại lúc này có thể là có thiên mệnh nhân. Dương Diệp khinh thường nói, người nào không có làm qua thiên mệnh nhân? Còn nữa, không phải hết thảy thiên mệnh nhân đều ngu bức, ngươi không phải liền là cái cỏ non bao sao? Diệp Huyền mặt đen lại, trong lòng gọi thẳng thảo, hắn lại nói, cha, Thanh Nhi, các ngươi nếu là phân ra thắng bại, cái kia còn tốt, nhưng nếu là phân không ra thắng bại, vậy liền sẽ triệt để tuyệt vọng, mà nếu như các ngươi trực tiếp đồng quy vu tận, ta đây ta làm sao bây giờ? Dương Diệp nở nụ cười, ngươi kháo Sơn Vương lên làm nghiện đúng không? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cha, Thanh Nhi, ta cảm thấy các ngươi có khả năng cho tiểu thiên mệnh một cái cơ hội. Dương Diệp lắc đầu, lý niệm một đạo, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Diệp Huyền nói, không nhất định. Dương Diệp lắc đầu, nhi tử, cha con chúng ta không tại một cái phương diện bên trên, ta nói cho ngươi những chuyện này, ta thật là có chút nhức cả trứng. Diệp Huyền. Lúc này, Thanh Câu đột nhiên cũng nói, không nhất định. Dương Diệp nhìn về phía Thanh Câu, Thanh Câu mỉm cười nói, Thanh Sam kiếm chủ, tại sao không thử một chút đâu? Dương Diệp nói, thật không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn lý niệm liền là trong thế tục những cái kia ngổn ngang đạo lý lớn, ta phiền nhất đạo lý lớn. Gặp được sớm mấy năm ta sớm chém chết hắn. Thanh Câu nói, Thanh Sam kiếm chủ, hắn lý niệm không phải như ngươi nghĩ. Nói xong, nàng thấp giọng nói một câu. Nghe được Thanh Câu nói, Thanh Sam kiếm chủ lập tức khẽ giật mình, ừm. Thanh Câu nhìn chằm chằm Thanh Sam kiếm chủ, này tạm được. Thanh Sam kiếm chủ yên lặng một lát sau, nói, hắn thật là nghĩ như vậy. Thanh Câu gật đầu, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng ta biết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đứng hắn bên này, không chỉ ta, tiểu quan cũng biết, cha, nếu như ngươi khăng khăng hiện tại muốn làm cùng, vậy cũng đừng trách con của ngươi cùng tôn tử của ngươi làm một trận ngươi. Dương Diệp. Diệp Huyền tiếp tục nói, lão cha, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, liền lần này. Lần này nếu như không ai có thể giết chết ngươi, vậy sau này cũng sẽ không lại có người, lúc kia, các ngươi thích thế nào, được hay không? Dương Diệp hơi hơi trầm ngâm về sau, quay đầu nhìn về phía không đứng nơi xa váy trắng tiên mệnh, Diệp Huyền liền nói ngay, ngươi đừng xem Thanh Nhi, lời nói của ta, Thanh Nhi sẽ không phản đối. Liền ngươi nhất không nghe lời, khó khăn nhất làm. Váy trắng tiên mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Dương Diệp liếc qua Diệp Huyền, nguyên bản hy vọng nhất ngươi có thể đứng lên, nhưng ngươi cỏ này bao thật sự là không hăng hái. Diệp Huyền cười khổ, lão cha, thời gian không chờ ta, ta nhận. Nhận cái lông gà. Dương Diệp tức giận nói, kiềm chế ngươi cái kia yêu đuổi nghịch thông minh tính tình, đừng về sau lại bị người khác bóp cổ xoay đầu. Diệp Huyền. Dương Diệp đột nhiên nói, nếu chỉ là lý niệm một đạo, coi như đi đến cao nhất hạn mức cao nhất, cũng không có có ý gì bất quá, hắn lại loại suy nghĩ này, này cũng là có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, mà đúng lúc này, vừa bật ra cửa Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mắt, nhưng hắn lại không nhìn thấy Thanh Sam kiếm chủ đám người. Hắn hơi nghi hoặc một chút, người nào đang nhìn chính mình? Mặc dù không có thấy, nhưng hắn đại khái đã đoán được. Trước mắt hắn chỗ người quen biết bên trong, có thực lực này có thể làm cho hắn không thấy được, đơn giản liền mấy cái kia người. Diệp Thiên Mệnh thu hồi tầm mắt, lắc đầu, lại không biết tại thương nghị chuyện gì. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía nơi xa sở tộc hướng đi đi đến, đối với mấy vị kia đại lao sự tình, hắn hiện tại không suy nghĩ nhiều, ngược lại nghĩ cũng vô dụng, bọn hắn thích thế nào địa phương. Nam tử áo xanh thu hồi ánh mắt, cười nói, cũng là có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mặc kệ hắn cuối cùng có thể làm được hay không, nhưng hắn lại cảm tưởng, ngươi cùng tiểu quan tử kém còn kém tại phương diện này. Không đúng, tiểu quan tử hiện tại đã kinh biến đến mức không giống nhau, còn kém ngươi. Nghe cha một lời khuyên, bỏ xuống trong lòng những cái kia ngổn ngang tưởng niệm, thật tốt thuế biến một thoáng. Đi đi. Tiếng nói rơi, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa váy trắng thiên mệnh, đang muốn nói chuyện, lúc này, váy trắng thiên mệnh cũng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền bội nói, Thanh Nhi. Nhưng váy trắng thiên mệnh cũng không quay đầu, rất nhanh, thân thể nàng biến đến mờ đi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền ngơ ngẩn. Này là lần đầu tiên Thanh Nhi đối với hắn như vậy. Thanh Câu đột nhiên đưa tay kéo hắn lại tay, nàng nhìn có chút mờ mịt Diệp Huyền, trong lòng nói khẽ, "Ca, nếu như thế gian này có người thứ tư, vậy nhất định đầu tiên là ngươi." Diệp Huyền đột nhiên thu hồi tầm mắt, phản tay nắm chặt Thanh Câu tay, nói khẽ, "Ta kéo nàng quá lâu, nhưng ta vẫn còn muốn kéo, bởi vì mặc kệ là loại kia kết quả, ta đều không thể nào tiếp thu được, ta có phải hay không hết sức tự tư?" Thanh Câu nói, "Đúng." Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Câu, Thanh Câu mỉm cười nói, "Ta có thể hiểu được bọn hắn, cũng có thể hiểu được ngươi, ta." "Ngươi đứng lại bên này." Diệp Huyền nở nụ cười. Sau đó hắn nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Thiên Mệnh, nói khẽ, "Thanh Nhi, ta cũng phải nên làm một chút gì, không thể mọi chuyện cần thiết đều để hắn tới làm." Thanh Câu trừng mắt nhìn, đã có ý nghĩ. Diệp Huyền tầm mắt lấp lánh, "Ta có khả năng thêm một buổi lửa, đốt chết ta này lão cha." Thanh Câu. Chương 790, phụ tử lẫn nhau đổi. 2, chương 790, phụ tử lẫn nhau đổi. 2, thần chủ đế quốc, Sở gia. Xuất sinh. Trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên đối lên trước mặt thiếu niên đột nhiên liền là một bàn tay. Thiếu niên trực tiếp bị một tát này đánh cho quỳ trên mặt đất, một tát này đánh cho cực nặng, thiếu niên mặt đều bị đánh sưng phồng lên. Thiếu niên này chính là Sở Chí Tôn, hắn không có trốn, mà là trực tiếp về tới Sở tộc. Mà ở trước mặt hắn nam tử trung niên thì là phụ thân của hắn Sở Vân. Sở Chí Tôn quỳ trên mặt đất, không nói một lời, khóe miệng có máu tươi liên tục không ngừng chảy ra. Sở Vân căm tức nhìn Sở Chí Tôn, ngươi là điên rồi sao? Ngươi thế mà đi đánh lục tộc người? Đây chính là lục tộc a? Người tên xuất sinh này. Sở Chí Tôn mặt không biểu tình, không nói lời nào. Sở Vân tức bực dậm chân, ngươi tên xuất sinh này, ngươi lại vì một cái thư viện tạp dịch đi trêu ra như vậy họa lớn ngập trời. Xuất sinh a? Sở Chí Tôn vẫn là không có nói chuyện, bởi vì hắn biết, nói không có cái gì ý nghĩa. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến, lão giả nhìn thoáng qua Sở Chí Tôn, sau đó nhìn về phía Sở Vân, "Vân trưởng lão, tộc trưởng tổ chức gia tộc hội nghị, nhường ngươi lập tức tiến đến." Gia tộc hội nghị? Sở Vân vẻ mặt có chút khó coi, hắn đột nhiên lại đánh Sở Chí Tôn một bàn tay, sau đó cùng lão giả rời đi. Hai người sau khi rời đi, một đạo khí tức thần bí đột nhiên bao lại Sở Chí Tôn. "Sở Chí Tôn, phụ tộc trưởng lệnh, từ giờ phút này ngươi không được rời đi nhà này nửa bước." Gian phòng bên trong, Sở Chí Tôn vẫn như cũ là không nói một lời, ngược lại hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý, đến mức hối hận một chút cũng không có hối hận. Hắn Sở Chí Tôn cũng không phải cỡ nào người có cốt khí, hắn có khả năng nhận sợ, nhưng ngươi nhường lao tử quỳ xuống còn muốn đi liếm ngươi lỗ đít, đi ngươi mụ. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng hắn cũng không phải không chết lên. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy, bởi vì chuyện này có thể sẽ vì Sở tộc mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Sở tộc trong đại điện, cầm đầu Sở tộc tộc trưởng Sở Lôi ngồi ở chủ vị, hắn cũng là Sở tộc duy nhất một mặt không bị định nghĩa cảnh. Tại hai phía là một đám Sở tộc trưởng lão. Giờ phút này, Sở tộc bên trong mọi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bầu không khí cực kỳ đè nén. Khi biết Sở Chí Tôn nắm Lục Hưu đánh một trận lúc, bọn hắn lập tức cảm thấy trời sập. Những năm gần đây, Sở tộc phát triển là phi thường nhanh, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, mà lại Sở tộc còn có một người tiến nhập Đế quốc học viện, có thể nói toàn bộ Sở tộc tương lai tình thế một mảnh tốt đẹp. Mà bây giờ, Sở Chí Tôn vậy mà đánh Lục Hưu. Lục Hưu tự nhiên không phải cái gì nhân vật không tầm thường, thế nhưng phía sau hắn là Lục tộc a. Sở tộc tại người ta Lục tộc trước mặt tính cái gì? Chẳng đáng là gì? Quả thực là càn rỡ. Một tên trưởng lão đột nhiên vỗ bàn lên, cả giận nói, này Sở Chí Tôn bình thường ăn uống cá cược chơi gái thì cũng thôi đi, hắn vậy mà đi đánh Lục tộc người. Hắn là điên rồi sao? Này Sở Chí Tôn bình thường liền cả lơ phất phơ, đã sớm nên trục xuất Sở tộc. Nếu là sớm một chút trục xuất Sở tộc, cũng không đến mức vì ta Sở tộc đưa tới như thế tai họa. Đồ chó này, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, một cái ăn uống cá cược chơi gái phế vật đồ chơi. Lúc trước liền nên một bàn tay chụp chết hắn. Ai? Nguyên lai tưởng rằng hắn chẳng qua là ăn uống cá cược chơi gái, không nghĩ tới, hắn bởi vì một cái thư viện tạp dịch đi đánh Lục tộc người. Hắn đầu óc đều bị chó ăn rồi sao? Làm sao biến đến như thế ngu xuẩn? Sở Vân, một tên trưởng lão trực tiếp nội chỉ phụ thân của Sở Chí Tôn Sở Vân, đều là ngươi bình thường quen. Con của ngươi vì ta nhóm Sở tộc đưa tới đại họa. Trong lúc nhất thời, tộc bên trong tất cả trưởng lão đều tại dồn dập chỉ trích Sở Vân. Sở Vân ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt vô cùng khó coi, mà đối mặt tất cả trưởng lão chỉ trích, hắn cũng chỉ có thể thủ lấy. Đủ rồi. Lúc này, cầm đầu Sở Lôi đột nhiên mở miệng. Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại. Sở Lôi là Sở tộc duy nhất không bị định nghĩa cảnh cường giả, uy nghiêm tự nhiên là cực cao. Mọi người dồn dập nhìn về phía Sở Lôi, Sở Lôi bình tĩnh nói, sự tình đã phát sinh, hiện đang chỉ trích thì có ích lợi gì? Thương lượng cái đôi sẽ đi. Trong điện, một đám trưởng lão yên lặng. Một lát sau, một tên trưởng lão trước tiên nói, tộc trưởng, ta cảm thấy, ra việc này, Lục tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua, theo bọn hắn nghĩ, Sở Chí Tôn đánh không phải Lục Hưu, mà là Lục tộc mặt. Còn lại trưởng lão dồn dập gật đầu. Đại gia tộc nhất muốn thể diện. Bọn hắn Sở tộc cũng là như thế, nếu là có thế lực nhỏ dám đánh bọn hắn người, bọn hắn khẳng định cũng chắc là sẽ không bỏ qua, chớ nói chi là Lục tộc này loại đại tộc. Sở Lôi đạo, vậy các ngươi cảm thấy nên như thế nào? Một tên trưởng lão trầm giọng nói, thừa dịp hiện tại Lục tộc còn không có làm loạn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức đem Sở Chí Tôn đưa đến Lục tộc đi, nhường Lục tộc xử lý. Một tên trưởng lão khác nói, không có đủ hay không, chuyện nguyên nhân gây ra là cái kia thư viện tạm dịch nhân viên, đến đưa hắn cùng một chỗ đưa đi. Trong đại điện, phụ thân của Sở Chí Tôn Sở Vân vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn tự nhiên biết, đem Sở Chí Tôn giao ra, cái kia Sở Chí Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là không giao ra đi, Sở tộc nguy rồi. Sở Lôi nhìn thoáng qua Sở Vân, Sở Vân, ngươi thấy thế nào? Trong điện, tất cả trưởng lão dồn dập nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân yên lặng sau một lúc lâu, hai mắt chậm rãi đóng lại, run giọng nói, hết thể nghe tộc trưởng. Sở Lôi vừa nhìn về phía giữa sân những Sở tộc đó cường giả, các ngươi đâu? Một tên trưởng lão nói, đem Sở Chí Tôn đưa đi Lục tộc, dùng tiêu Lục tộc lửa giận. Còn lại trưởng lão liền đội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Sở Lôi đột nhiên lắc đầu, các ngươi vì sao như vậy ngu xuẩn? Lời vừa nói ra, trong điện chúng Sở tộc cường giả đều là ngơ ngẩn, không hiểu nhìn về phía Sở Lôi. Sở Lôi quét mọi người liếc mắt, Lục tộc nếu quả như thật tức giận, các ngươi thật sự cho rằng nắm Sở Chí Tôn đưa qua là có thể bình an vô sự? Nói đến đây, hắn lắc đầu, ra như vậy sự tình, bọn ngươi nghĩ không phải trước điều tra rõ ràng nguyên do chuyện, mà là một vị muốn đem Sở Chí Tôn giao ra, dùng hơi thở Lục tộc lửa giận. Ta hỏi ngươi các loại, nếu là đem Sở Chí Tôn giao ra về sau, hắn Lục tộc vẫn là không dẹp loạn lửa giận, khi đó lại nên như thế nào? Tất cả trưởng lão ngơ ngẩn. Sở Lôi tiếp tục nói, nếu là bọn họ không dẹp loạn lửa giận, chúng ta là không là muốn đem chúng ta Sở tộc toàn tộc đầu đều giao ra, lấy lắng lại bọn hắn lửa giận. Tất cả trưởng lão. Một tên trưởng lão trầm giọng nói, có thể tộc trưởng, việc này chung quy là do Sở Chí Tôn dẫn tới, chúng ta nếu là không cho một cái thái độ. Sở Lôi hỏi lại, vậy ngươi có biết Sở Chí Tôn vì sao muốn đi đánh cái kia Lục Hưu? Người trưởng lão kia sửng sốt, hắn còn thật không biết. Sở Lôi lắc đầu, Sở Chí Tôn vì sao đánh cái kia Lục Hưu? Nói xong, hắn đem sự tình nguyên do cùng đi qua nói ra. Tất cả trưởng lão yên lặng. Sở Lôi nhìn mọi người liếc mắt, có phải hay không cảm thấy chuyện nguyên do căn bản không trọng yếu, trọng yếu là hắn đánh người. Tất cả trưởng lão không nói gì. Sở Lôi đạo, Lục Hưu nghĩ tiếp cận vị kia phủ trang thủ tịch quan, bởi vậy nghĩ ức hiếp Sở Chí Tôn bằng hữu, Sở Chí Tôn ra mặt hỗ trợ, đây là giảng nghĩa khí. Sau này Lục Hưu ý thế hiếp người, muốn Sở Chí Tôn quỳ xuống, nhưng Sở Chí Tôn cũng không quỳ, bởi vì hắn biết, hắn đại biểu là chúng ta Sở tộc, nếu là hắn quỳ, thì tương đương với là chúng ta Sở tộc quỳ. Này gọi cốt khí. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, ta biết các ngươi rất nhiều người trong lòng đang nghĩ, quỳ liền quỳ, không có gì lớn, có đúng hay không? Tất cả trưởng lão không dám nói tiếp, nhưng như Sở Lôi nói, có người đúng là nghĩ như vậy. Sở Lôi lắc đầu, hắn nếu là quỳ xuống, tự nhiên có thể đổi lấy nhất thời bình tĩnh, nhưng các ngươi có biết, hắn cái quỷ này, ta Sở tộc sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Cái kia Lục Hưu hành động, là muốn đánh gãy ta Sở tộc tất cả mọi người cốt khí cùng lòng dạ. Hắn cái quỷ này, chúng ta toàn bộ Sở tộc tất cả mọi người đem bị khuất, ít nhất là năm, khẩu khí này đều không trở về được. Mọi người yên lặng, bọn hắn xác thực không có nghĩ qua vấn đề này. Sở Lôi lùi nào ải, một cái người tu luyện, nếu là không có cốt khí, không có lòng dạ, các ngươi cảm thấy hắn lại có thể có cái gì thành tựu đâu? Một cái gia tộc nếu là không có cốt khí, không có lòng dạ, các ngươi cảm thấy gia tộc này về sau còn có hy vọng sao? Nói xong, hắn quét giữa sân mọi người liếc mắt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Một tên trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, có thể tộc trưởng, Lục tộc bên kia. Sở Lôi đạo, ta Sở tộc thực lực xác thực không bằng Lục tộc, nhưng xảy ra vấn đề, ta Sở tộc liền trực tiếp nghĩ đến làm sao tranh thủ thời gian cho người ta quỳ xuống. Các ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, làm sao nắm xương cốt càng tu càng mềm đây? Mọi người không dám nói tiếp. Sở Lôi chậm rãi đứng dậy, giết người bất quá đầu chạm đất, cái kia Lục Hưu như thế khi nhục ta Sở tộc, Sở Chí Tôn không sợ cường tộc, thể sống chết không quỷ, hắn loại tinh thần này, đáng giá ta Sở tộc toàn tộc học tập, nói cho tộc bên trong các đệ tử, Sở tộc mặc dù không phải đỉnh cấp đại tộc, nhưng chúng ta Sở tộc cũng phải có chính mình huyết tính, quốc khí, tôn nghiêm. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói. Sở Lôi đạo, chúng ta làm vì gia tộc thế hệ trước, ngồi ở vị trí cao, cần phải làm là vì tộc bên trong đệ tử che gió che mưa, mà không phải ra một chút sự tình, liền đem bọn hắn đưa ra ngoài, hy sinh bọn hắn bảo toàn chính mình. Nói cho tộc bên trong các đệ tử, tại bên ngoài, ta Sở tộc không lấy thế khinh người, nhưng nếu là gặp được lấy thế lấn ta Sở tộc, ta hy vọng bọn họ có thể giống như Sở Chí Tôn, thà chết đứng, cũng đừng vì mà sống. Nói xong, hắn quét mọi người liếc mắt, chỉ cần không phải bọn hắn trước ý thế hiếp người, là người khác lấn bọn hắn, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bọn hắn. Dù cho muốn chết, đó cũng là ta tộc trưởng này chết trước, sau đó là tất cả trưởng lão chết, cuối cùng mới đến phiên bọn hắn. Chương 791, ngươi quỳ xuống. Chương 791, ngươi quỳ xuống. Nghe được Sở Lôi, cả tòa đại điện bên trong đột nhiên rơi vào trầm mặc. Không ít trưởng lão lập tức có chút hổ thẹn. Xác thực, nhóm người mình vừa rồi hành vi, thật sự là có chút không có cốt khí, không có cân nhắc chủ đáo. Chủ yếu là, dù cho đem Sở Chí Tôn giao ra, cũng không nhất định có thể lắng lại Lục tộc lửa giận a, nếu như giao ra về sau, Lục tộc vẫn là không bỏ qua, vậy bọn hắn Sở tộc chẳng phải ngu xuẩn sao? Mà khả năng này là phi thường lớn, bởi vì người ta đều còn không có động tĩnh, ngươi Sở tộc trước hết ủy, loại tình huống này, không riêng gì người khác xem thường Sở tộc, Lục tộc cũng sẽ xem thường, cho đến lúc đó, Lục tộc tuyệt đối sẽ tệ hại hơn, vào chỗ chết đạp Sở tộc. Đến loại kia thời điểm, Sở tộc liền thật chính là bốn bề thọ địch. Một lát sau, Sở Lôi đi tới Sở Chí Tôn chỗ cái gian phòng kia trong đại điện. Hắn nhìn xem trước mặt quỳ Sở Chí Tôn, không nói gì, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, Sở Chí Tôn bị một cơn nhu gió đỡ lên. Sở Chí Tôn mặt không biểu tình, "Tộc trưởng, ta biết ta cho Sở tộc gây ra đại họa, ta nguyện ý vừa chết." Sở Lôi lắc đầu, "Ngươi cảm thấy đưa ngươi đi chết, Lục tộc liền sẽ bỏ qua sao?" Sở Chí Tôn nhìn về phía Sở Lôi, Sở Lôi cười nói, "Ta hết sức vui mừng, bởi vì ở trên thân thể ngươi, ta thấy được ta Sở tộc thế hệ tuổi trẻ cốt khí cùng huyết tính, không thể không nói, ta trước đó đều có chút nhìn nhầm ngươi." Sở Chí Tôn hơi nghi hoặc một chút. Sở Lôi tiếp tục nói, "Mặc dù ngươi làm không có sai, nhưng cái thế giới này không phải đối là có thể. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu là bởi vì việc này mà chết, ngươi sẽ hối hận hay không trợ giúp ngươi bằng hữu kia?" Sở Chí Tôn yên lặng. Sở Lôi cười nói, "Vẫn còn có chút hối hận." Sở Chí Tôn nói khẽ, "Tộc trưởng, ta không hối hận." "Ồ." Sở Lôi có chút hứng thú. Sở Chí Tôn chân thành nói, "Ta không hối hận trợ giúp cái kia Diệp Minh, bởi vì xuất hiện loại chuyện này, ta nếu là không đứng ra, chính ta đều xem thường chính mình, dù sao, ta nói với người ta qua, có việc gọi tìm ta. Chính ta chưa bước, liền là quỷ, ta cũng phải lắp xong. Ta hối hận chính là, lúc ấy có lẽ ta hẳn là đổi một loại phương thức tới xử lý chuyện như vậy, không cho ta Sở tộc chuốc họa." Sở Lôi yên lặng. Sở Chí Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lôi, "Tộc trưởng, ai làm lấy chịu, việc này ta tự mình tới gánh chịu." Sở Lôi lắc đầu, "Ngươi cho rằng ngươi vừa chết liền có thể giải quyết vấn đề?" Sở Chí Tôn yên lặng. Sở Lôi đạo, "Gần nhất đợi tại Sở tộc, đừng đi ra, sự tình ta tự sẽ xử lý." Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Sở Lôi thần tình ảm đạm. Chính hắn mệnh, hắn nhưng thật ra là không quan trọng, cùng lắm thì liền là vừa chết. Nhưng liên lụy Sở tộc, hắn là thật băn khoăn. Đế quốc sách báo viện. Diệp Thiên Mệnh vừa ra cửa đi không bao lâu, đột nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới chính là Sở tộc tộc trưởng Sở Lôi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Sở Lôi, Sở Lôi nhìn xem hắn, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nói, "Có chuyện gì sao?" Sở Lôi đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười khẽ, "Ta chính là đến xem, nhường Sở Chí Tôn ra mặt người là một cái dạng gì người?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi là Sở Chí Tôn tộc nhân?" Sở Lôi gật đầu, "Ừm." Diệp Thiên Mệnh nói, "Sở Chí Tôn là một cái rất không tệ bằng hữu, đối với Sở tộc sự tình." Sở Lôi cười nói, "Không cần suy nghĩ nhiều, hắn là cái gia môn, mà ngươi cũng không sai, sai là cái kia gọi Lục Hưu." Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua rời đi Sở Lôi, như có điều suy nghĩ. Lục tộc. Lục Hưu thi thể nằm tại một gian trong đại điện, cả tòa đại điện bên trong có không ít Lục tộc trưởng lão. Đương nhiên, đều không phải là cái gì đặc biệt hoạch tâm trưởng lão. Lục Hưu tại Lục tộc, địa vị cũng không cao, thuộc về bất nhập lưu tồn tại. Nhưng hắn cũng đại biểu Lục tộc. Cầm đầu một tên trưởng lão nhìn xem Lục Hưu thi thể, mặt không biểu tình, "Người nào giết?" Một lão giả vội vàng nói, "Cựu trưởng lão, là Sở tộc cái kia Sở Chí Tôn." "Chuyện là như thế này, Lục Hưu mong muốn, có trọng yếu không?" Cựu trưởng lão nhìn về phía tên kia lão giả, "Người khác chết rồi, sự tình là thế nào có trọng yếu không?" Tên kia lão giả yên lặng. Cựu trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, "Này Sở tộc hiện tại là càng ngày càng khó lường a, thậm chí ngay cả ta Lục tộc người đều dám giết." Tên kia lão giả nói, "Cựu trưởng lão, ngươi xem việc này muốn xử lý như thế nào?" Cựu trưởng lão nói, "Còn có thể xử lý như thế nào? Hắn Sở tộc giết ta Lục tộc một người, ta đây Lục tộc liền giết hắn Sở tộc trăm người." Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, "Cựu trưởng lão, giết Lục Hưu người là Sở tộc thế hệ tuổi trẻ người, chúng ta nếu là ra mặt, này lộ ra cách cục có chút nhỏ." "Cách cục?" Cái kia cựu trưởng lão cười lạnh, "Ngươi là sợ người khác chế giễu chúng ta Lục tộc, cảm thấy chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ?" Lão giả gật đầu, "Ta cảm thấy, đây là tiểu bối ở giữa sự tình, trực tiếp để cho chúng ta Lục tộc tiểu bối đi giết cái kia Sở Chí Tôn chính là, dạng này, đã không rơi tiếng người trôi, cũng tìm về mặt mũi." Bu Xuân góc nhìn. Cựu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sợ việc này đối với chúng ta sinh ra không tốt ảnh hưởng, ta đây tới nói cho ngươi, hôm nay hắn sở tộc giết ta lục tộc nhân, nếu là chúng ta không để cho bọn họ nỗ lực nghìn lần đại giới, thế nhân chỉ sẽ cho rằng chúng ta lục tộc nhu nhược, mà không phải cho là chúng ta có cách cục. Một khi thế nhân cho là chúng ta nhu nhược, cái kia lần sau ai cũng dám đến nghịch ta lục tộc, giết ta lục tộc nhân. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất cái kia lục hưu liếc mắt, chết một cái lục hưu, không phải cái đại sự gì, thế nhưng cái lỗ hổng này không thể mở. Còn nữa, như là đã độc thủ, giết một cái sở tộc thế hệ trẻ tuổi, có ý nghĩa gì? Muốn giết cứ giết cho hắn sở tộc sợ hãi, thế nhân sợ hãi. Nhưng thế nhân biết, ta lục tộc không thể mạo phạm. Lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, không tiếp tục phản bác. Xác thực, nếu lựa chọn độc thủ, cái kia vì sao bất động tuyệt một điểm? Dù sao, chuyện này, lục tộc không có khả năng mặc kệ. Như cựu trưởng lão nói, chết một cái lục hưu không trọng yếu, thế nhưng, việc này liên quan hệ đến lục tộc mặt mũi. Cựu trưởng lão nói, sở tộc có vài vị không bị định nghĩa. Lão giả nói, chỉ có một vị. Ta tự mình đi một chuyến. Cựu trưởng lão nói, ta tự mình đi. Lão giả hơi kinh ngạc, cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Rất nhanh, ba tên không bị định nghĩa cảnh cường giả xuất hiện ở sở tộc trước. Cựu trưởng lão cầm đầu. Cựu trưởng lão phất tay áo vung lên, một cây mang theo lục cờ xí đột nhiên bay ra ngoài, sau đó treo ở lục tộc vùng trời. Trong nháy mắt, một đạo thần bí kết giới trực tiếp đem chọn cái lục tộc đều phong khóa lại. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ giữa cả thiên địa vang dội, lục tộc làm việc, dám vượt này kết giới người, chết. Lục tộc làm việc. Lời này vừa nói ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Rất nhanh, vô số người tới vây xem. Sở tộc sở trí tôn giết lục hưu sự tình đã không phải là bí mật gì, đều đã truyền ra, tất cả mọi người tại tò mò lục tộc hội làm sao trả thù, không nghĩ tới nhanh như vậy, mà lại xem địa bộ này, sợ là muốn huyết tẩy sở tộc. Sở tộc, cả tộc kinh hãi, hết thảy sở tộc cường giả cùng nhau xuất động. Sở trí tôn cầm đầu, hắn tới đến chân trời, làm thấy lục tộc cựu trưởng lao đám người lúc, hắn cũng không có ngoài ý muốn, nên tới khẳng định sẽ đến. Phía dưới, sở trí tôn nhìn về chân trời, hai quả đấm nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Cựu trưởng lão nhìn chằm chằm sở lôi, hắn duỗi ra một ngón tay, ngươi sở tộc giết ta lục tộc một người, ta lục tộc liền giết ngươi sở tộc 1.000 người, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi sở tộc thế hệ tuổi trẻ đầu cho ta đem tới, ta liền cho mời tiên tổ. Sở tiếng sấm âm đột nhiên vang dội, ngay sau đó, một đạo u quang từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời. Và anh, theo cái kia đạo u quang phóng lên tận trời, cái kia trong tinh hà, một luồng khí tức kinh khủng của tới. Ngay sau đó, một tên cường giả phá không mà tới. Sở tộc tiên tổ sở chiếu, không phải tiên tổ chi hồn, mà là con sống. Sở soi sáng ra hiện về sau, tầm mắt trực tiếp khóa lại cái kia cựu trưởng lão. Rõ ràng, chuyện nơi đây hắn đã biết. Tự nhiên, sở lôi muốn làm chuyện như vậy, khẳng định sẽ cùng mình tiên tổ chuyển tin nhắn. Không phải, nếu là triệu hắn đi ra, tiên tổ không nhận, cái kia không cứ gọi người chế rêu sao? Sở lôi nhìn về phía cách đó không xa cựu trưởng lão, sở tộc tất cả mọi người nghe, đầu có thể đứt, máu có thể chảy. Nhưng ta sở tộc sống lưng không thể cong. Cứng rắn. Nghe được sở lôi, bên ngoài những người vây xem kia đều là khiếp sợ không thôi. Cũng không nghĩ tới này sở tộc vậy mà như thế kiên cường. Mẹ nó. Rất nhiều người không khỏi sinh ra kính nể chi tâm, mà cái kia cựu trưởng lão thì là nở nụ cười, thật tốt, tốt một cái có cốt khí sở tộc. Đã như vậy, cái kia sở tộc hôm nay liền theo trên đời này tan biến đi. Dứt lời, hắn vất tay áo vung lên, sở tộc vùng trời trực tiếp nổ tung ra, sau một khắc, năm tên không bị định nghĩa cảnh cường giả xuất hiện ở giữa sân. Hết thảy 8 tên không bị định nghĩa cảnh. Cái này đội hình, trừ thần chủ đế quốc bên ngoài, toàn bộ chủ thế giới, cũng chỉ có mặt khác 2 thế gia vọng tộc có thể tùy tiện lấy ra. Cựu trưởng lão nhìn chằm chằm xa xa sở lôi, giết, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Liên tại những cái kia lục tộc cường giả muốn động thủ lúc, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, "Lục tộc, bá đạo như vậy sao?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân tất cả mọi người ghé mắt. Mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, cách đó không xa, nơi đó chậm rãi đi tới một tên thân mang tố bào người đeo mặt nạ. Người tới dĩ nhiên chính là Diệp Thiên Mệnh. Cựu trưởng lão nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hai mắt híp lại, nhẹ cười rộ lên, "Ngươi là thứ độ gì, cũng dám tới nhúng tay ta lục tộc?" Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia tố bào người đột nhiên tay phải nhẹ nhàng vung lên. "Oanh!" Nơi xa, một tên lục tộc không bị định nghĩa cảnh cường giả trong nháy mắt chính là biến thành cho bụi, trực tiếp miểu sát, liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có, tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, miểu sát không bị định nghĩa cảnh cường giả, đều bối rối. Lúc này, cái kia tố bảo người chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin cựu trưởng lão, ngươi quỳ xuống, ta kể cho ngươi hai câu đạo lý. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng để ép, bịch, cựu trưởng lão còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp quỳ xuống. Tất cả mọi người, chương 792, cứ tới trả thù. Chương 792, cứ tới trả thù. Quỷ. Miêu sát. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người bối rối. Đây chính là không bị định nghĩa cảnh a? Không bị định nghĩa cảnh. Nay vẫn là bây giờ vùng vũ trụ này trần nhà tồn tại a? Mà giờ khắc này, này chút không bị định nghĩa cảnh cường giả ở trước mắt này tố bào mặt người trước, liền như là sâu kiến đồng dạng. Sở tộc người giờ phút này cũng là một bước. Đây là nơi nào tới tuyệt thế mãnh nhân? Như bức như vậy. Sở lôi đám người nhìn về phía Sở Chí Tôn, bọn hắn tự nhiên sẽ liên tưởng đến coi là Sở Chí Tôn nhận biết. Nhưng Sở Chí Tôn cũng là một mặt mờ mịt, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Sở Chí Tôn một mặt mờ mịt, Sở Lôi chân mày cao lại, Sở Chí Tôn cũng không biết à. Đúng lúc này, cách đó không xa Tố Bảo người chậm rãi đi đến cái kia chín trước mặt trưởng lão, hắn nhìn xuống cựu trưởng lão, ta biết, hiện tại cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi chắc chắn sẽ không nghe, cho nên ngươi có khả năng gọi ngươi lục tộc biết đánh nhau nhất ra tới, nếu có tiên tổ lời có thể trực tiếp gọi tổ, có được hay không? Tất cả mọi người. Cựu trưởng lão vẻ mặt vô cùng khó coi, ngươi là ai? Giờ phút này hắn đã kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhưng là không bị định nghĩa cảnh a, mà giờ khắc này hắn tại người đeo mặt nạ này trước mặt, lại cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng, mà lại hắn đem phản kháng đều không được, quá tuyệt vọng. Tố Bào người đột nhiên đưa tay phải ra nhẹ nhàng để ép, ta nhường ngươi đáp, không có nhường ngươi hỏi. Và anh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cựu trưởng lão thân thể trực tiếp như là bùng cháy ngọn nến đồng dạng trong nháy mắt hòa tan. Cựu trưởng lão lập tức hoảng hốt, còn có tuyệt vọng. Các hạ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên phá không tới. Lục tộc tộc trưởng Lục Lâu. Lúc này hắn tự nhiên muốn ra mặt, lục tộc này chút không bị định nghĩa cảnh nếu là hao tổn tại đây bên trong, cái kia lục tộc tổn thất nhưng lớn lắm. Lục Lâu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ô quyền, cung kính nói, ta lục tộc nguyện ý nghe các hạ đạo lý. Tư thái thả vô cùng thấp, không thể không hạ thấp. Tùy ý miểu sát không bị định nghĩa cảnh, loại thực lực này, tại người hắn quen biết bên trong, không cao hơn hai cái. Nhưng hắn biết, không phải hai người kia. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phát giác được khủng bố. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Lục Lâu, tự ngươi nói. Lục Lâu hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, việc này là ta lục tộc đã làm sai trước, là ta lục tộc không có giáo dục tốt thế hệ tuổi trẻ người, để cho bọn họ tại bên ngoài ngang ngược càng rỡ. Cái kia Lục Hưu bị Sở Chí Tôn giết chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với Sở Chí Tôn, hoàn toàn là Lục Hưu tự tìm đường chết. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, không nói lời nào. Lục Lâu tiếp tục nói, ta lục tộc giáo dục thất bại, đến mức thế hệ tuổi trẻ làm việc bá đạo, không cố kỵ gì. Hy vọng tiền bối cho ta lục tộc cơ hội này, để cho ta lục tộc hối cải để làm người mới. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đạo lý đều hiểu nha. Lục Lâu hơi hơi không người, không dám nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh phất phất tay, đi thôi. Lục Lâu làm một lễ thật sâu, mang theo mọi người liền muốn ly khai. Mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, chờ một chút. Lục Lâu trong lòng cảm giác nặng nề, quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nói, lục tộc nếu là cảm thấy nuốt không nổi này khẩu ác khí cứ tới. Trả thù. Mọi người. Lục Lâu lúc này làm một lễ thật sâu, không dám, không dám. Một lát sau, lục tộc đám người rời đi. Sở tộc mọi người nặng nặng nề thở dài một hơi, lập tức dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cầm đầu Sở Lôi hơi hơi thi lễ, cảm tạ tiền bối trưởng nghĩa tương trợ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có nói, quay người biến mất không thấy gì nữa. Sở Lôi hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn xoay người lại đến Sở Chí Tôn trước mặt, ngươi biết vị tiền bối kia sao? Sở Chí Tôn lắc đầu. Sở Lôi mày nhăn lại, ngươi không biết. Sở Chí Tôn nói, không biết. Sở Lôi nói khẽ, vậy hắn vì sao muốn giúp ta Sở tộc? Sở Chí Tôn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sở tộc phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần chủ đế quốc. Không bị định nghĩa cảnh cường giả bị miểu sát, loại chuyện này tự nhiên là không gạt được. Tố Bảo người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần chủ vũ trụ đều đang suy đoán cái này Tố Bảo người thân phận. Mà tại cái này sự kiện bên trong, Nhất Thương không hề nghi ngờ là lục tộc, một tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. Cho dù là lục tộc này loại đại tộc, bồi dưỡng một tên cũng là phi thường không dễ dàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Lần này lục tộc bị đánh cái mặt này, có thể là rất nặng rất nặng. Lục tộc. Trong đại điện, Lục Lâu ngồi tại chủ vị, ở hai bên người hắn hai phía là một đám lục tộc hạch tâm trưởng lão. Cái kia cựu trưởng lão cũng tại. Mọi người sắc mặt đều là cực kỳ không dễ nhìn. Lục tộc chưa bao giờ nhận qua như thế lớn quất đủ. Chưa bao giờ qua. Lần này, bọn hắn lục tộc mặt có thể nói là mất hết ta. Lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên nhìn về phía cựu trưởng lão, "Lão cựu, ngươi vì sao muốn như thế xúc động?" Lúc này, Lục Lâu lắc đầu, "Không phải lão cựu vấn đề, là ta lục tộc không may, gặp không chọc nổi người, không thể chơi vào." Mọi người yên lặng. Có thể tùy ý miểu sát không bị định nghĩa tồn tại, tự nhiên không phải bọn hắn lục tộc có thể chọc nổi. Bởi vì lục tộc không có này loại tồn tại. Một tên trưởng lão đột nhiên nói, việc này như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Giải quyết tốt hậu quả, dĩ nhiên là chỉ như thế nào đem cái này mất mặt sự tình xuống đến thấp nhất. Làm sao giảm xuống? Biện pháp hữu hiệu nhất liền là đánh lại. Nắm Sở tộc diệt tộc, nắm cái kia Tố Bảo người giết chết. Nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hiện tại là người ta không đến gây sự với lục tộc, cũng đã là cảm ơn trời đất. Lục Lâu đột nhiên nói xin lỗi. Tất cả trưởng lão nhìn về phía Lục Lâu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một tên trưởng lão nói xin lỗi. Tộc trưởng, cái gì nói xin lỗi? Lục Lâu nói, dùng lục tộc danh nghĩa cho Sở tộc nói xin lỗi. Soạn. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người không thể tin nhìn xem Lục Lâu. Một tên trưởng lão kinh ngạc nói, tộc trưởng, chúng ta còn muốn đi nói xin lỗi? Lục Lâu nhìn mọi người lên mắt, các ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có mặt mũi sao? Vậy cũng không thể nói xin lỗi a. Một lão giả nói, chúng ta bây giờ đi cho bọn hắn Sở tộc nói xin lỗi, này tính là gì sự tình? Chúng ta lục tộc mặt mũi. Mặt mũi? Lục Lâu đột nhiên giận dữ, ta Sở tộc còn mặt mũi nào? Ngươi nói cho ta biết. Trưởng lão kia run giọng nói, tộc trưởng. Lục Lâu hít một hơi thật sâu, hắn lạnh lùng quét giữa sân tất cả trưởng lão lên mắt, mặt mũi. Tại loại này cường giả trước mặt, ta lục tộc còn mẹ hắn nói cái gì mặt mũi? Người ta coi như để cho ta lục tộc cả tộc bị ở nơi đó, chúng ta lại có thể thế nào? Ngươi nói cho ta biết, chúng ta có thể như thế nào? Tất cả trưởng lão yên lặng. có thể tùy ý miểu sát không bị định nghĩa cảnh. Lục tộc mặc dù rất mạnh, nhưng có thể nói, ngoại trừ lục tộc năm đó vị kia tiên tổ bên ngoài, không ai có thể cùng người ta chống lại. Không đúng, cho dù là vị kia tiên tổ, cũng không nhất định có thể chống lại người ta. Dù sao, năm đó lục tộc tiên tổ cũng làm không được miểu sát một vị không bị định nghĩa cảnh a. Lục Lâu tiếp tục nói, lúc trước ta lục tộc hành động, đã là kết một cái ác quả, ta lục tộc chết một tên không bị định nghĩa cảnh, chỉ có thể coi là ăn cái này ác quả một nửa. Sở tộc sau lưng có người như vậy tồn tại, chúng ta bây giờ nếu là không đi nắm đoạn ân oán này kết, hóa thù thành bạn, về sau nếu là sở tộc bất khởi, lúc kia ta lục tộc nên như thế nào tự xử? Mọi người đều là ngơ ngẩn, vấn đề này bọn hắn còn thật không có nghĩ qua. Lục Lâu tiếp tục nói, nếu là chúng ta có thể kết giao sở tộc, không chỉ có thể hóa thù thành bạn, nói không chừng còn có thể thu hoạch được mới cơ duyên, đem ác duyên biến thành thiện duyên. Một lão giả do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, ý của ngươi là cái kia tố bảo người có thể cùng sở tộc có quan hệ? Nói nhảm. Lục Lâu cả giận nói, nếu là không có quan hệ, hắn tại sao phải giúp sở tộc? Hắn gặp chuyện bất bình, hành hiệp trưởng nghĩa sao? Người trưởng lão kia. Lục Lâu hít sâu một hơi, sau đó nói, việc này là bởi vì cái kia sở trí tôn lên, ta suy đoán, cái kia sở trí tôn có thể cùng vị kia tố bảo người có quan hệ gì? Bất kể như thế nào, nếu chúng ta lục tộc hiện tại đã không có mặt mũi, vậy liền dứt khoát nắm mặt mũi ném sạch sẽ, chúng ta đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp cùng lục tộc giao hảo, đại gia làm bằng hữu. Bằng hữu bằng hữu liền là bằng hữu, đã hiểu không? Bằng hữu bằng hữu liền là bằng hữu. Nghe được câu này, tất cả trưởng lão lập tức liền tê. Ngay sau đó, đại gia đối Lục Lâu nổi lòng tôn kính. Bằng không lúc trước lao tộc trưởng nhường ngươi làm tộc trưởng đâu? Ngươi này đầu óc, liền là tốt. Một lao giả lại nói, có thể. Làm như thế sẽ, người khác có thể sẽ cười chúng ta, nói chúng ta người chết rồi, còn muốn đi kết giao người khác. Ngu xuẩn. Lục Lâu nói, ta lục tộc trước đó người bố trí là, người nào phạm ta, ta diệt người nào tộc. Chúng ta liền không thể biến thành người khác bố trí sao? Người trưởng lão kia hơi nghi hoặc một chút. Lục Lâu nói, chuyện nguyên nhân gây ra là cái gì? Là Lục Hưu trước trêu chọc người khác, là hắn không giảng đạo lý trước. Đợi chút nữa ta liền sẽ hạ lệnh, kể từ hôm nay, ta lục tộc thế hệ tuổi trẻ nhất định phải nghiêm ngặt quy tắc chính mình, không được tại bên ngoài ý thế hiếp người, phản kẻ trái lệnh, lập tức trưởng giết. Còn muốn, đã từng bị ta lục tộc khi dễ qua người, có thể tới ta lục tộc báo cáo, chỉ cần là ta lục tộc sai, ta lục tộc lập tức bồi thường tổn thất. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nếu ta lục tộc không có thực lực làm cái tên xấu xa kia, vậy liền làm người tốt. Muốn cho thế nhân hiểu rõ, ta lục tộc không là cường giả vi tôn, ta lục tộc là giảng đạo lý, chúng ta không phải tại nhận sợ, chúng ta lục tộc là nhân nghĩa đại tộc. Người nào mẹ hắn sẽ đi cười một cái giảng nhân nghĩa, giảng đạo lý gia tộc. Mọi người, một tên trưởng lao thấp giọng nói, nếu quả như thật có người cười đây. Lục Lâu nhìn hắn một cái, vậy hắn tốt nhất có tố bảo người thực lực, không phải liên để hắn quỷ nghe chúng ta giảng đạo lý. Mọi người, chương 793, Dương Diệp thật tới. Chương 793, Dương Diệp thật tới. Đế quốc cầu trong thư viện, Diệp Thiên mệnh như thường ngày đồng dạng, giữ gìn trận pháp về sau, liền một đầu đâm vào chính mình phụ trách khu vực bên trong đọc sách. Đọc sách. Trong khoảng thời gian này đến, hắn không ngừng hiểu rõ từng cái hệ thống tu luyện, đồng thời nghiên cứu khởi nguyên của bọn họ cùng phát triển lịch sử, còn có chính bọn hắn văn hóa. Đáng giá nói chuyện chính là, nơi này kiếm đạo hệ thống cũng cùng phía dưới kiếm đạo thể tu hơi có chút khác biệt. Lúc trước hắn tiếp xúc kiếm đạo tu hành, phần lớn đều là tu tâm cảnh, kiếm tu tu tâm. Mà ở trong đó kiếm đạo hệ thống thì khác biệt, nơi này kiếm đạo hệ thống chủ tu kỹ, mạnh mẽ kiếm kỹ. Nơi này kiếm đạo văn minh cũng hết sức sáng chói, có vô cùng đủ loại kiếm đạo thần thông. Nơi này kiếm tu, có đôi khi so pháp sư còn pháp sư. Đương nhiên, cũng rất cường đại. Kiếm đạo hệ thống tu luyện tại chủ thế giới, cũng xem như chủ lưu một loại đại đạo hệ thống, tu kiếm người rất nhiều. Ngoại trừ kiếm đạo hệ thống bên ngoài, còn có một đạo, cái kia chính là văn đạo. Văn đạo. Đạo này, liền là chỉ những người đọc sách kia, người đọc sách đọc tới trình độ nhất định, cũng rất mạnh, nhưng ở này chủ thế giới, văn đạo rất yếu, thuộc về mặt lưu. Bởi vì rất đơn giản, thần chủ đế quốc thi hành là cường giả vi tôn đại đạo, người đọc sách đi cũng không phải con đường này. Người đọc sách giảng đạo lý, giảng nhân nghĩa. Này chút đều cùng thần chủ đế quốc có chút xung đột, bởi vậy, đạo này tại chủ thế giới không được hoan nghênh, cũng rất ít đạt được chủ thế giới giúp đỡ. Giúp đỡ. Tại thần chủ đế quốc, từng cái hệ thống tu luyện hàng năm đều là có thần chủ đế quốc giúp đỡ. Bởi vì mặc kệ cái gì hệ thống tu luyện, cuối cùng phục vụ đều là thần chủ đế quốc. Diệp Thiên Mệnh đang nhìn xong kiếm đạo văn minh sử về sau, lại bắt đầu xem này văn đạo văn minh sử. Văn đạo người khai sáng là một tên người đọc sách, tên là Văn Uyên, là một tên điển hình người đọc sách. Bởi vì thiên phú tu luyện không được, bởi vậy một mình khai sáng đạo này tại hắn tìm vào dưới, đã từng có qua một đoạn thời gian rực rỡ, hấp dẫn không ít người tùy tùng. Nhưng sau này bởi vì hắn đi đến bình cảnh, không có tiến thêm một bước, cũng chính là nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Cảnh giới này so sánh xấu hổ. Nếu như càng tiến một bước, đạo này địa vị khẳng định có thể bay lên một cái lớn nấc thang. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại cái giờ này tập chủ. Nửa bước không bị định nghĩa cảnh cùng không bị định nghĩa, cái kia ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy, văn đạo đến tận đây suy sụp, đến bây giờ, thần chủ đế quốc mặc dù còn có cái này văn đạo viện, nhưng đã thuộc về cuối cùng, mà lại còn truyền ra thần chủ đế quốc muốn xé rứt cái này văn đạo viện. Bởi vì văn đạo viện hiện tại hết sức xấu hổ, báo danh văn đạo viện người rất nhiều, vừa xa cái khác viện. Bởi vì văn đạo viện thu người điều kiện là các đại viện thấp nhất, nhưng khi những người kia gia nhập văn đạo viện về sau, đằng sau liền sẽ tìm kiếm nghị cách đổi khoa. Bọn hắn chỉ là muốn nhập thần chủ học viện, mà không phải muốn nhập văn đạo viện.
Hiện tại Văn Đạo Viện không đủ 5 người, so Cầu Đạo Viện còn thiếu, cùng Cầu Đạo Viện cùng xưng là Đế Quốc Học Viện song. Phế Cầu Đạo Viện. Nay Cầu Đạo Viện cũng là có chút đặc thù, bọn hắn thi hành liền là cầu thả. Bọn hắn chỉ tu tuổi thọ, mà bọn hắn mục tiêu cuối cùng liền là trường sinh. Kỳ thật, bọn hắn ngay từ đầu gọi trường sinh nói, cũng chính là trường sinh viện, nhưng sau này bởi vì bọn hắn thật sự là quá cầu thả. Cái viện này người tu luyện là như vậy, có thể cầu thả, tuyệt đối không chính diện cương. Bọn hắn đánh nhau không được, nhưng bản về bảo mệnh năng lực, cái kia thật chính là vô địch tồn tại. Năm đó Đế Quốc Học Viện một trận các đại viện sát hạch trong tỷ thí, cái viện này một vị nào đó thiên tài kém chút thu được đệ nhất. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ra tay qua một lần. Hắn tiến vào bí cảnh sát hạch thí luyện chi địa về sau, liền trực tiếp giấu đi. Chờ người khác đều đánh xong về sau, hắn vẫn là không ra. Điều kỳ quái nhất chính là, người khác còn không phát hiện được hắn. Cuối cùng Đế Quốc Học Viện đều nhìn không được, không thể không cải biến quy tắc, cũng chính là thêm thời gian hạn chế. Đối với này một cầu đạo viện, Đế Quốc Học Viện học sinh đều xem không thái khởi bọn hắn, đám gia hỏa này từng ngày liền biết cầu thả, một điểm người tu hành khí khái đều không có. Bất quá, cũng không có người nào đi khi dễ bọn họ, cũng khi dễ không được. Bọn hắn chạy trốn công phu, thật chính là nhất tuyệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng cùng người phát sinh mâu thuẫn, nhưng bọn hắn trả thù phương thức, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Diệp Thiên Mệnh đều chấn kinh. Bọn hắn báo thù phương thức, liền là so mệnh giải. Đế Quốc Học Viện học sinh cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, bọn hắn có đủ loại nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều là vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn cần năng lực thực chiến, nhưng năng lực thực chiến liền gặp nguy hiểm liền sẽ tử vong. Năm đó một vị võ đạo viện học sinh cùng cầu đạo viện học sinh phát sinh xung đột, cái kia cầu đạo viện học sinh nhịn dòng ra hơn 100 năm. Mãi đến cái kia võ đạo học viện học sinh tại một lần nào đó thí luyện bên trong ngã xuống lúc, nay cầu đạo viện học sinh mới chạy đến, sau đó đi người ta mộ phần khiêu vũ. Đốt pháo. Này chấn kinh toàn bộ Đế Quốc Học Viện. Tên của bọn hắn nói liền là, ta đánh không lại ngươi, ta chịu chết ngươi. Đương nhiên, cũng làm cho nhiều học sinh khinh thường. Bởi vậy, cầu đạo viện thanh danh tại Đế Quốc Học Viện cũng là thật không tốt, chỉ lần này ta đạo viện. Đương nhiên, theo mọi người, hai cái này viện đều là cá mẹ một lứa. Tương phản, Văn Đạo Viện tại thanh danh khối này tốt hơn nhiều rất nhiều, mặc dù bọn hắn đánh nhau không được, cũng yêu giảng chút rối loạn đạo lý, nhưng bọn hắn phần lớn đều vì người chính trực, không làm những cái kia hiếm thấy sự tình. Bất quá, đại gia đối bọn hắn cũng không phải đặc biệt ưa thích, bởi vì đám gia hỏa này đọc sách đọc choáng váng một dạng, ngày ngày giảng đạo lý lớn. Diệp lão đệ. Lúc này, Sở Chí Tôn đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Mệnh cách đó không xa. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Sở Chí Tôn, nhìn thấy Sở Chí Tôn, Diệp Thiên Mệnh lập tức cười nói, "Sở lão ca, Sở tộc sự tình ta nghe nói, còn tốt còn tốt." Không có việc gì liền tốt. Sở Chí Tôn đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Lão đệ, ngươi nói cho ta biết, cái kia tố bảo người ngươi có biết hay không?" Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy không thích hợp, bởi vì cái kia tố bảo người hắn chưa bao giờ thấy qua. Nếu chưa từng gặp qua, cái kia vì sao người ta muốn giúp hắn Sở Chí Tôn? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy có cái khả năng, cái kia chính là Diệp Thiên Mệnh. Có lẽ cái kia tố bảo người nhận biết Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, cười khổ, "Sở huynh, ta làm sao có thể nhận biết cái kia tố bảo người? Ta nếu là nhận biết cái kia tố bảo người, ta còn dùng tại đây bên trong làm tạm dịch sao?" Sở Chí Tôn nói, "Ngươi thật không biết sao?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Người ta như vậy vô địch, ta làm sao có thể nhận biết?" Sở Chí Tôn trầm mặc. "Xác thực, nếu là này Diệp huynh nhận biết cái kia tố bảo người, làm sao có thể tới làm tạm dịch?" "Câu cái gì? Giả heo ăn thịt hổ trăng bước, người nào sẽ nhàm chán như vậy?" Nghĩ đến nơi này, Sở Chí Tôn cũng không nữa nghĩ lung tung, cười nói, "Diệp lão đệ, ta không thể lại nơi này bồi ngươi." Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, "Làm sao?" Sở Chí Tôn nói, "Đi qua trước đó sự kiện kia về sau, hôm qua, Lục tộc tộc trưởng tự mình đến ta sở tộc, cho thấy sự kiện kia là một cái hiểu lầm. Sau đó cùng chúng ta sở tộc giao hảo. Không chỉ như thế, còn muốn cùng chúng ta sở tộc thông gia." Diệp Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, "Ngươi?" Sở Chí Tôn gật đầu, "Cùng ta thông gia chính là Lục tộc một vị trưởng lão nữ nhi, mặc dù nhan trị đúng quy đúng cũ, nhưng kỳ thật cũng vẫn được." Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, "Kỳ thật ngươi không nghĩ, đúng không?" Sở Chí Tôn thấp giọng thở dài, "Diệp lão đệ, ngươi không hiểu. Chúng ta làm nam nhân, một số thời khắc, không thể cái gì đều chỉ nghĩ chính mình, chuyện lần này sở tộc toàn tộc cùng hộ ta phải vì gia tộc làm một chút gì." Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Sở Chí Tôn nói khẽ, "Chúng ta sở tộc cùng Lục tộc thông gia, đối chúng ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Vì gia tộc, ta nhất định phải đi làm." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Vậy ngươi về sau còn tới chỗ thông đồng cô nương sao?" Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, "Không nên không nên, không có kết hôn thời điểm, nam nhân chơi như thế nào đều được, gọi là phong lưu, ngươi tỉnh ta nguyện. Nhưng kết hôn, cái kia liền không thể lại làm loạn, cái kia chính là hạ lưu." Nói xong, hắn lấy ra một tờ thiệp mời đưa cho Diệp Thiên Mệnh, "3 ngày sau, ta đại hôn, ngươi đến lúc đó cũng phải tới." Diệp Thiên Mệnh không có cự tuyệt, thu hồi cái kia thiệp mời, "Nhất định." Sở Chí Tôn cười nói, "Còn có, ta thành hôn về sau, liền muốn trở thành võ đạo viện một tên đệ tử, đặc biệt tuyển chọn ta." Diệp Thiên Mệnh nói, "Lục tộc nguyên nhân." Sở Chí Tôn gật đầu, "Đúng thế. Ai, ta về sau liền muốn ăn bám." Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Ngươi trở thành võ đạo học viện học sinh sau, về sau ta có chuyện, còn có khả năng báo ngươi đại danh sao?" "Ha ha." Sở Chí Tôn cười to nói, "Dĩ nhiên có khả năng, về sau ta còn bảo kê ngươi." Nói xong, hắn xuất ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Thiên Mệnh, sau đó chân thành nói, Diệp lão đệ, tại sách báo viện làm tập dịch, tuyệt không phải kế lâu dài, đây là một đạo tu luyện công pháp, ngươi có khả năng chậm rãi thử tu luyện. Đừng tự tuyệt, đây không phải cái gì vật chân quý. Tốt, ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay cái kia quyển tu luyện công pháp, mỉm cười. Mà đúng lúc này, đế quốc cầu trong thư viện lại xuất hiện rối loạn tương mừng. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là cái kia phụ trang, lại đến xem sách. Những cái kia sách báo nhân viên quản lý đều đang mong chờ nhìn xem phụ trang, hy vọng phụ trang đi bọn hắn chỗ một khu vực như vậy. Nhưng phụ trang vẫn là đi tới Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh sách báo khu vực. Hết thảy nhân viên quản lý cùng tạm dịch nhân viên lập tức thất vọng không thôi. Nhìn thấy này phụ trang lại tới, Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút đau đầu, hắn chỉ có thể đi qua phục vụ. Phụ trang cầm lấy một bản cổ tịch nhìn lại, sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Chúng ta. Phù Trang yên lặng, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên chuyển đến, ta cảm thấy không thích hợp. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử chậm rãi đi tới, hắn thân mang một bộ đạm trường bào màu trắng, ung dung không đội, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, ngươi một cái nho nhỏ thư viện tập dịch, tự nhiên không xứng cùng Phù Trang cô nương ăn cơm. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay để ép. Bịch. Nam tử kia trực tiếp liền quỳ ngay tại chỗ, lại là hai đầu gối trực tiếp đập tan. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía cái kia một mặt mộng bức nam tử, ngoại trừ ba người kia, không có người có khả năng tại ta nói chuyện thời điểm cắt ngang ta. Hiểu. Nam tử mặc áo trắng kia kinh khủng nói, ta có thể là Dương tộc, ngươi có biết Dương tộc? Dương tộc. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, Dương Diệp tới đều không được. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, giống như có chút trang quá đầu, nhưng đến lúc này, tự nhiên là không thể khí thế yếu, thế là lại sửa lời nói, họ Dương, cũng là cái kia gọi Dương Diệp có thể vào mắt của ta. Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn cách đó không xa truyền đến, ngươi bây giờ như bức như vậy sao? Luận bàn một thoáng, người nói chuyện chính là cái kia thanh sam kiếm chủ Dương Diệp. Diệp Thiên Mệnh. Chương 794, Dương tộc ghê gớm. Chương 794, Dương tộc ghê gớm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dương Diệp, Diệp Thiên Mệnh biểu lộ lập tức cứng đờ. Mà theo nam tử áo xanh xuất hiện, giữa sân thời gian đột nhiên đứng im, phụ trang đám người như là bị hóa đá đồng dạng, bọn hắn đều tuyến thời gian đã dừng lại. Nhưng Diệp Thiên Mệnh cùng nam tử áo xanh tuyến thời gian lại vẫn còn tiếp tục. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Đến, chúng ta luận bàn." Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, "Tiền bối đột nhiên tới tìm ta, hẳn là có việc gì?" Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy trước mắt vị tiền bối này lại bởi vì hắn một câu liền tới tìm hắn để gây sự. "Không đến mức." Nam tử áo xanh nói, "Vốn là có chuyện khác, nhưng bây giờ thật đúng là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Đến, nhường ta kiến thức một chút người chân lý định luận." Diệp Thiên Mệnh. Nam tử áo xanh nói, "Không tới sao?" Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Lần sau ta trang bức thời điểm, chú ý một chút." Nam tử áo xanh nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không thật bởi vì chuyện này chạy tới đánh Diệp Thiên Mệnh một chầu. Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, ta tới tìm ngươi là muốn một câu. Diệp Thiên Mệnh nói, Diệp quan tiền bối. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi thật là không phải bình thường thông minh. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta ý nghĩ cùng tiền bối hẳn là lá giống nhau. Nam tử áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ý tưởng gì? Diệp Thiên Mệnh không nói gì, chẳng qua là trên mặt đất viết mấy chữ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh viết mấy cái kia chữ, nam tử áo xanh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, đi. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, tiền bối liền không hỏi xem lá huyền tiền bối. Nam tử áo xanh dừng bước lại, yên lặng một lát sau, nói, không muốn lại ép hắn, hắn chịu khổ đã đủ nhiều, không cần thiết lại đến một lần. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nam tử áo xanh sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh yên lặng sau một lúc lâu, tay phải nhẹ nhàng bung lên, mặt đất bên trên chưa biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, bốn phía hết thảy khôi phục như thường. Mà cái kia quỷ thiếu niên đầu tiên là mờ mịt một thoáng, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, ta Dương tộc. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, Dương tộc ghê gớm. Ta đáp tội không nổi, ngươi đi đi. Thiếu niên ngơ ngẩn, lập tức xoay người chạy. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía một bên phụ trang trong đôi mắt cũng là có chút mờ mịt, vừa rồi nàng cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh cùng nam tử áo xanh, đoạn thời gian kia đều không có. Ngay tại nàng nghi hoặc lúc, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Phụ trang cô nương, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không quá thích hợp cùng nhau ăn cơm, ta chỉ muốn im lặng tại đây bên trong công tác đọc sách, nhìn ngươi có thể hiểu được." Diệp Thiên Mệnh có chút đau đầu. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này khẳng định là đoán được chút gì. Đối với cùng đối phương ăn cơm, hắn xác thực không có hứng thú quá lớn, hắn hiện tại chỉ muốn im lặng tại đây bên trong thật tốt nghiên cứu một chút chủ thế giới. Cùng nữ nhân này đi ăn cơm. Dùng nữ nhân này thân phận cùng lực ảnh hưởng, cùng với nàng ăn bữa cơm, tuyệt đối sẽ ăn ra vô số phiền phải tới. Hắn tự nhiên không muốn phiền phái. Bị Diệp Thiên Mệnh cự tuyệt, phụ trang thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, nàng còn không có bị người cự tuyệt qua. Không nói gì, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cũng không có lưu. Tiếp tục xem sách. Nhưng ngày thứ hai, nàng lại tới. Diệp Thiên Mệnh. Phụ trang cầm lấy một quyển sách xem, cũng không nhìn Diệp Thiên Mệnh, hồi lâu sau, nàng mới nói, tạ ơn. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên biết nàng nói là chỉ trước đó hắn xuất thủ cứu chuyện của nàng. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, ngươi có chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Hắn cảm thấy, tiếp tục như thế khó chịu xuống, không có ý nghĩa. Phù Trang quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, xin chỉ điểm một ít. Nàng tiếng nói vẫn là rất lạnh, mà lại có chút tích chữ như vàng, còn có chút. khẩn trương. Nghĩ đến là không có dạng này cùng người tiếp xúc qua. Diệp Thiên Mệnh nghĩ đến nghĩ, gật đầu. Phù Trang lập tức phất tay áo bung lên, giữa sân ngăn cách hết thảy, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy, nghe không được. Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút đau đầu, ngươi làm như vậy, liền là không có chút chuyện cũng muốn biến thành có chút việc. Quả nhiên, làm Phù Trang ngăn cách hết thảy về sau, bên ngoài những cái kia sách báo nhân viên quản lý cùng tạp dịch nhân viên đều bối rối. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên ý thức được, này Phù Trang sợ không phải đến xem sách, mà là đến xem người. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, kiếm đạo của ngươi hay tâm, là vô tình, ngươi tu chính là vô tình kiếm đạo. Phù Trang gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Phù Trang, kiếm đạo của ngươi, nhìn như cực hạn, kỳ thật còn không có đi đến chân chính cực hạn. Phù Trang chân mày tỏ cao lại. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi từng có ưa thích người không? Phù Trang ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh lại nói, bằng hữu, thân nhân, người yêu. Phù Trang lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, chưa bao giờ trải qua tình cảm, ngươi tại sao vô tình? Phù Trang ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nói, chân chính vô tình chi đạo là tại ngươi trải qua này chút về sau, y nguyên có thể chạm cắt hết thảy, trong lòng chỉ kiếm. Lúc này mới có thể nhường kiếm đạo của ngươi đi đến cực hạn. Cảnh giới, trải qua đỉnh phong người trở lại bình phàm, đó là thật ưa thích bình phàm. Chưa bao giờ trải qua đỉnh phong người nói ưa thích bình phàm, một số thời khắc không là ưa thích bình phàm, mà là năng lực có hạn, không thể không bình phàm. Cả hai cảnh giới là khác biệt. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Phù Trang giật mình ngay tại chỗ rất lâu. Nàng từ tu kiếm đạo đến nay, đi liền là đầu này cực hạn đại đạo chi lộ, nam nhân. Những vật này dưới cái nhìn của nàng đều là không cần tồn tại. Trong nội tâm nàng chỉ có đại đạo. Loại tâm tính này cũng quả thật làm cho nàng hết sức chuyên chú, để cho nàng biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Thế nhưng, như trước mắt nam tử nói, chưa từng có được qua đồ vật, chính mình tại sao chặt đứt? Giờ khắc này, nàng có chút bao la mờ mịt, nhưng bao la mờ mịt về sau, liền là tỉnh ngộ. Nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta cần tìm một cái nam nhân. Diệp Thiên Mệnh lập tức cảm giác có chút không ổn, hắn nhìn chằm chằm Phù Trang, ngươi. Phù Trang nói, ngươi chờ ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh lơ ngơ, ta chờ ngươi cái gì? Diệp Thiên Mệnh có chút không hiểu đấu, không có suy nghĩ nhiều, ít nhất nắm nữ nhân này đuổi đi. Hắn tiếp tục xem sách. Thần chủ đế quốc, Ngự Cực Điện. Thần chủ đế quốc hoàng cung, không phải nhân gian khí tượng, nó trôi nổi tại trong tinh hà, tiếp dẫn ngàn tỷ tinh thần quang huy. Hắn nền móng là toàn bộ bị luyện hóa đại lục, cung điện do trong truyền thuyết bất hủ thần kim đúc thành, chạy xuôi theo vô tận đại đạo hoa văn, cho dù là không bị định nghĩa cảnh cường giả, cũng khó có thể dung chuyển. Thế gian hết thảy đại đạo pháp tắc đều tại đây ở giữa thần phục, chúng nó hóa thành mắt thường có thể thấy màu vàng kim xiềng xích, quấn quanh lấy đại điện thông thiên địa trụ. Cuối cùng hội tụ ở cái kia trí cao vô thượng đế tọa phía dưới, chấn áp chư thiên vạn giới nhịp động. Trong điện, đế tọa không công bố. Đế tọa bên cạnh hơi dưới tay, khắc bố trí một tôn ít hơn lại đồng dạng lộng lẫy vô cùng gió tọa, ngọn núi ngồi ngay ngắn một vị nữ tử, thân mang lưu hỏa phượng bảo, bảo thượng thần hoàng dương cánh, lân vũ do đạo văn phát hỏa, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dục hỏa đằng không, phần tận bất hoang. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, lại như vạn trượng huyền băng tạo hình, trong mắt là túi nhìn chúng sinh hờ hững, quanh thân tràn ngập một loại kinh khủng vô hình uy áp. Nàng chính là đế quốc trưởng công chúa thần chỉ. Dưới một người, trên vạn người. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một người nho nhã lão giả. Cái này người chính là bây giờ thần chủ đế quốc đế sư, Nho Tiêu. Thần chỉ thả ra trong tay một đạo quyển trục, nhìn về phía Nho Tiêu, lão sư, Thánh Sơn một nhóm, ngươi tin vị kia giáo tông nói. Trước đó vài vị không bị định nghĩa cảnh cường giả hợp lại ra tay với Phù Trang, vì việc này, nàng tự mình dẫn đội đi tới Thánh Sơn. Ngay tại tất cả mọi người coi là lần này thần chủ đế quốc muốn tiêu diệt Thánh Sơn giáo đình lúc, việc này cuối cùng lại không được nữa biết. Nho Tiêu hơi hơi trầm ngâm về sau, mỉm cười nói, tin. Thần chỉ nhìn về phía Nho Tiêu, Nho Tiêu chậm rãi nói, bây giờ vị này giáo tông, thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng nếu nói hắn có thể phá vỡ thần chủ đế quốc, vậy hiển nhiên không có khả năng, chớ nói hắn, chỉ cần vị kia cổ giáo tông không xuất hiện, coi như là giáo đỉnh đỉnh phong nhất, thời điểm huy hoàng nhất, đều làm không được. Thần chỉ khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Nho Tiêu tiếp tục nói, hắn nếu vô pháp phá vỡ ta thần chủ đế quốc, vậy vì sao phải làm chuyện như vậy? Thần chỉ bình tĩnh nói, ý để lao sư góc nhìn. Nho Tiêu nói, thần chủ đế quốc quân viễn chinh không ngừng viễn chinh, chinh phục rất nhiều văn minh vũ trụ, cũng tạo rất nhiều kẻ địch, có chút âm thầm văn minh thế lực mong muốn phá vỡ chúng ta thần chủ đế quốc cũng là bình thường. Dĩ nhiên, ra tay mặc dù không phải Thánh Sơn, nhưng bọn hắn cũng sẽ vui với nhìn thấy có người tìm chúng ta thần chủ đế quốc phiền toái. Bởi vậy, vị này giáo tông Tuyết giáo tông pháp cầm cố năm liền đã di thất. Hẳn không phải là di thất, mà là hắn chủ động cho đối phương. Thần chỉ chân mày to cao lại, quân viễn trinh còn bắt không được cái kia Quy Khư Sơn. Nho Tiêu lắc đầu, cái kia về tập thực lực rất mạnh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, quân viễn trinh đã có 6 vị phó thần lĩnh chết trận tại Quy Khư dưới núi. Thần chỉ chân mày to thật sâu túc. Nho Tiêu đột nhiên thần sắc dần dần biến đến nghiêm trọng, công chúa, chúng ta phải cẩn thận này Quy Khư Sơn, đặc biệt là người trong truyền thuyết kia có thể thông hiểu cổ kim tương lai quy luật thiên mệnh tế sư Bạch Thanh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, lần này cướp bóc viện cô nương, khả năng liền là này Quy Khư Sơn cách làm. Thần chỉ nói, điều thần chủ con đi. Nho Tiêu muốn nói lại thôi. Thần chỉ nhìn về phía Nho Tiêu, làm sao? Nho Tiêu nói, Quy Khư Sơn bên trong có 800 vạn linh thế giới, này 800 vạn linh thế giới, sinh diệt tuần hoàn, vô cùng vô tận. Trưởng công chúa, nơi này tuyệt không phải dĩ vãng văn minh thế giới có khả năng so. Quân viện trinh thích việc lớn hám công to, cố ý che giấu Quy Khư Sơn thực lực. Đề nghị của ta là lập tức điều chỉnh sách lược, đem Quy Khư Sơn liệt vào cùng ta thần chủ đế quốc ngang nhau địa vị kinh địch. Quân Viễn Trinh tại bên ngoài không ngừng viễn trinh, chinh phục không biết nhiều ít văn minh vũ trụ, dĩ nhiên, bọn hắn cũng là kiếm được đầy buồn đầy bát. Thần chủ trong đế quốc, không biết nhiều ít người nghĩ muốn gia nhập Quân Viễn Trinh. Mà đối với Quân Viễn Trinh đạt được của cải, thần chủ đế quốc kỳ thật cũng ngầm đồng ý bọn hắn tham. Dù sao, người ta muốn đi bên ngoài liều mạng, không kiếm chút sao được. Đương nhiên, theo Quân Viễn Trinh thực lực không ngừng lớn mạnh, hiện tại Quân Viễn Trinh đó là trước nay chưa có bành trướng, cái này bành trướng không phải đối thần chủ đế quốc bành trướng. Bọn hắn còn không dám, bởi vì đã từng xuất hiện một lần Quân Viễn Trinh thống soái không nghe lệnh tình huống, mà liền tại một lần kia, vị thần chủ kia nữ hoàng cách thức vạn vạn bên trong thời không vũ trụ, tự tay bóp nát cái kia Quân Viễn Trinh thống soái đầu, trực tiếp miểu sát. Mà vị kia Quân Viễn Trinh thống soái, có thể là không bị định nghĩa định phong cảnh cường giả a, mà lại trải qua văn minh chiến đấu, thực lực vô cùng khủng bố, nhưng hắn bị miểu sát, vẫn là cách thức vạn vạn bên trong thời không vũ trụ, liền sức hoàn thủ đều không có. Đến cái kia về sau, phàm đế quốc hữu lệnh, Quân Viễn Trinh lại không dám không nghe theo. Mặc dù đế quốc Quân Viễn Trinh hiện tại vô điều kiện tuân theo đế quốc mệnh lệnh, nhưng vấn đề là tướng ở bên ngoài liền có thật nhiều kỹ thuật không gian. Tỷ như lần này, Quân Viễn Trinh liền cố ý che giấu Quy Khư Sơn thực lực, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn nghĩ trước đánh xuống Quy Khư Sơn. 800 vạn linh thế giới, này có khả năng ham hối. Thần chỉ nói, truyền lệnh, nhường Quân Viễn Trinh lập tức dừng lại tiến công Quy Khư Sơn chờ đợi đế quốc mệnh lệnh. Còn có, triệu tập trong đế quốc các viện hết thể nội các thành viên họp, một khắc đồng hồ bên trong, ta cần trên tay mọi người cũng phải có một phần Quy Khư Sơn tài liệu cặn kẽ. Nho Tiêu nói, trước khi đến ta đã đem hết thể tư liệu cấp cho đến nội các thành viên trong tay, bọn hắn cũng đã ở trong đại điện chờ hậu điện hậu. Thần chỉ cũng không ngoài ý muốn, trước mắt vị này chính là mẫu thân của nàng đã từng lao sư, cũng là lao sư của nàng. Hai triệu đế sư. Thần chỉ nói, đi. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên đi vào trong đại điện, người tới chính là Phù Trang. Nhìn thấy Phù Trang, thần chỉ hơi kinh ngạc. Nho Tiêu cũng là hơi kinh ngạc. Phù Trang đi đến thần chỉ trước mặt, nhưng không nói gì. Thần chỉ biết mình người bạn này tìm đến mình nhất định là có chuyện, nàng nhìn về phía Nho Tiêu, Nho Tiêu hơi hơi thi lễ, lui xuống. Có người ngoài thời điểm, là hắn cho thần chỉ hành lễ. Không có người ngoài thời điểm, là thần chỉ cho hắn hành lễ. Thần chỉ nhìn về phía trước mắt cái này bằng hữu duy nhất của mình. Dĩ nhiên, nàng cũng là đối phương bằng hữu duy nhất. Phù Trang nhìn xem thần chỉ, như thế nào truy một người nam tử. Cái gì? Vị này trưởng công chúa điện hạ trực tiếp bị Phù Trang xin hỏi. Ngộp bức. Phù Trang cô nương thân phận lại đặc thù,